máy bay vẫn đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, Hàn Giang đưa thẻ cho tiếp viên đứng ngoài cửa buồng lái, sau đó nói, để tôi thử xem sao, biết đâu lại hữu dụng. Vậy là, tiếp viên dẫn Hàn Giang và Đường Phong vào buồng lái, trong buồng lái, cơ trưởng và phi công đang rối tung cả lên, thử mọi cách để khống chế máy bay. Máy bay đã mất liên lạc với trung tâm chỉ huy, mặc cho cơ trưởng kêu gọi thế nào đi chăng nữa cũng không có bất cứ tín hiệu gì. Máy bay hiện giờ chỉ còn một bên động cơ đang hoạt động, nên không ngừng lao xuống vun vút. Vẻ mặt của cơ trưởng và phi công vô cùng lo lắng, Hàn Giang nói với cơ trưởng, tôi đã từng lái máy bay, có lẽ tôi có thể giúp các anh. Hàn Giang vẫn giữ được sự bình tĩnh trên nét mặt, nhưng sau khi anh ngồi lên vị trí cơ trưởng, chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra rằng chút kinh nghiệm lái máy bay của mình cơ bản không đủ để ứng phó với tình huống đặc biệt này. Mấy phút sau, trên trán Hàn Giang đã đọng vệt mồ hôi. Để tôi thử xem sao. Sau lưng Hàn Giang bỗng vang lên một giọng nói lơ lớ, Hàn Giang, Đường Phong, cơ trưởng và phi công cùng nhau quay đầu lại nhìn, trước cửa buồng lái là ông lão người nước ngoài tóc bạc xám, phía sau ông lão còn có một phụ nữ tóc ngắn màu nâu. Hàn Giang và Đường Phong nhận ra ngay hai người nước ngoài ban nãy trong khoang máy bay. Hàn Giang và ông lão đó bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy ông lão trước mặt mũi cao mắt sâu, tóc bạc xám, xem ra tuổi tác không thể dưới 70, nhưng hai mắt lại rực lên như hai ngọn đuốc, cơ thể tráng kiện rắn giỏi. Một câu tỉ hiển trùng lơ lớ, không giống thỉnh cầu, mà giống mệnh lính không rẽ hoài nghi hơn. Người này quả nhiên không hề tầm thường. Hàn Giang thêm bước nữa chứng thực cho phán đoán trước đây của bản thân. Khi Hàn Giang vẫn còn đang chần chừ, ông lão người nước ngoài đó liền móc ra hộ chiếu của mình, giới thiệu với mọi người. Trước đây khi phục vụ trong quân đội, tôi lái máy bay và cũng từng gặp phải sự cố này, các anh hãy để tôi thử xem sao. Đường Phong chú ý tới thông tin trên hộ chiếu của ông lão nước ngoài này, Ivan Petrovich Makarov, người Nga. Hàn Giang quệt vệt mồ hôi trên trán, nhìn Makarov, anh đang khẩn trương phán đoán, giao máy bay cho một người nước ngoài khống chế. Tuy bản thân từng được học qua kỹ năng lái máy bay, nhưng chưa từng gặp phải tình huống như thế này, anh quay lại nhìn cơ trưởng. Vị cơ trưởng trẻ tuổi này e rằng cũng chưa từng gặp phải tình huống nào nguy hiểm như vậy, xem ra đành phải mạo hiểm thôi. Nói tới đây, Hàn Giang hạ quyết tâm, nhường vị trí cơ trưởng quay sang ông lão mạ cạ rổ nước ngoài này, nói, tiếp theo phải trông cậy vào ngài rồi. Hàn Giang ngồi vào vị trí phụ lái, quay lại nói với mọi người, các anh hãy ra ngoài trấn an hành khách để yên tâm trước đã, chúng ta sẽ không sao cả. Đường Phong cùng mọi người lui hết ra khỏi buồng lái, trong buồng lái chỉ còn lại mạ cạ rổ và Hàn Giang. Lúc này, chiếc máy bay trong hạng thái mất kiểm soát, đã hoàn toàn xa rời đường bay, rơi chết xuống hướng Tây Bắc. Mạ Cạ Rồ sau khi tìm hiểu độ cao và các loại tham số của máy bay, quả quyết nói, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, không có sân bay để có thể hạ cánh, đành phải tìm chỗ nào đó hạ cánh gấp vậy. Tìm chỗ nào đó? Ông có biết chúng ta hiện đang đâu không? Hàn Giang cảm thấy ý kiến của Mạ Cạ Rồ hoàn toàn không ăn khớp với thực tế. Mạ Cạ Rồ nhìn Hàn Giang một cái rồi đáp, đương nhiên là tôi biết. Phía dưới chúng ta là núi non trùng điệp, ở đây núi non dựng đứng hiểm trở, vực sâu thăm thẳm, hang động ngang dọc, thực tế rất khó tìm thấy một vùng đất bằng phẳng thích hợp để hạ cánh, nhưng dùng một câu tục ngữ của người Trung Quốc các bạn là, thế gian không có con đường cùng. Vậy ông có cách gì? Phải không chế được máy bay trước đã, bay về hướng Tây Bắc, ở đó chắc sẽ có chỗ thích hợp để hạ cánh. Hàn Giang lắc lắc đầu, cũng chỉ thế thôi, một phút, hai phút, ba phút, năm phút sau, cuối cùng Mạ Cạ Rổ và Hàn Giang đã lại không chế chiếc máy bay như một kỳ tích, tốc độ rơi xuống của máy bay rõ ràng đang giảm, nhưng họ biết máy bay không thể chống cự được quá lâu, họ bắt buộc phải lập tức tìm thấy vùng đất thích hợp để hạ cánh. Máy bay tiếp tục rơi xuống, 3.800m, 3.700m, 3.600m, 3.500m, 3.400m máy bay xuyên qua tầng mây. Đột nhiên, Hàn Giang trợn trừng mắt, nói, trước mặt có một ngọn núi, mau, mau kéo lên, kéo lên. Mạ Cạ Rổ gần như cùng lúc cũng nhìn thấy đỉnh núi phía trước. Ông kéo mạnh cần điều khiển, một bên cánh máy bay và quạt đuôi máy bay điều chỉnh phương hướng, thân máy bay lệch sang bên trái, gần như áp vào sườn núi, vụt qua mỏm núi. Hàn Giang thở phào nhẹ nhõm, nói, ban nãy thật là nguy hiểm. Mạ Cạ Rổ không nói gì, vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng, Hàn Giang đã nhìn thấy vệt mồ hôi hột đẫm trên trán ông. Đột nhiên, Mạ Cạ Rổ cười khan hai tiếng kỳ dị, Hàn Giang không hiểu, ông cười gì vậy? Tôi đã nói rồi, thế gian không có con đường cùng, cậu xem trước mặt là cái gì? Hàn Giang nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay đồng cỏ trên núi cao. Anh lập tức hiểu ra ý của Mạ Cạ Rổ, ông chuẩn bị hạ cánh xuống đây. Còn có chỗ nào thích hợp hơn chỗ này sao? Mạ Cạ Rổ vặn lại. Hàn Giang gật đầu, đứng vậy, ở đây có thể hạ cánh, chỉ có điều. Gì vậy? Chỉ có điều ông có để ý thấy không, từ góc độ của chúng ta nhìn ra, đồng cỏ trên núi cao này phía trước thì cao phía sau thì thấp, đằng sau lại toàn là bụi rậm, phía sau nữa lại là rừng rậm nguyên sơ. Nếu như chúng ta hạ cánh xuống đồng cỏ, rất có khả năng sẽ lao vào trong rừng rậm, nếu như không khống chế được, đâm vào cây to, hậu quả sẽ. Hiện giờ không quan tâm được nhiều như thế đâu, nhiên liệu sắp hết rồi, đành phải mạo hiểm thôi. Anh đi gọi cơ trưởng và mọi người giúp đỡ hành khách thực hiện phương án phòng hộ, 3 phút sau, bắt đầu hạ cánh. Cơ trưởng dẫn tổ tiếp viên giúp đỡ hành khách chuẩn bị các phương pháp phòng hộ, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, mà cả rồ dán mắt về đồng cỏ trên núi cao phía trước, ông quyết định không thả bánh xe máy bay xuống mà, trực tiếp hạ cánh bằng bụng máy bay. Làm như vậy, có hai nguyên nhân, một là bởi vì bánh xe bên trái đã bị hỏng, chỉ dùng hai bánh xe còn lại hạ cánh thì máy bay sẽ không vững, hai là để tăng độ ma sát, cố gắng hết sức khẩn cấp hạ cánh thành công trong cự ly ngắn, tránh cho máy bay lao vào rừng rậm. Hàn Giang tính toán qua một chút, cự ly hạ cánh thích hợp của đồng cỏ chỉ chưa đầy 200 mét, tiếp theo đó là dãy bụi rậm hơn 100 mét, sau đó là đến rừng rậm rồi. Mạ Cạ Dô điều khiển máy bay hạ cánh chuẩn xác trên đồng cỏ địa hình đổ dốc này, xét két két, bụng máy bay cọ sát mạnh vào. Đồng cỏ, may mà trên đồng cỏ có chút ẩm ướt, tránh khỏi ma sát kịch liệt dẫn đến khả năng tạo e lửa. Nhưng, đồng cỏ vẫn quá trơn, mà chỉ dài không tới 200 mét nên cơ bản không thể khiến máy bay dừng lại được. Máy bay lao thẳng vào bụi rậm, cắt bụi, đất đá, tuổi khô, cành cây cùng lúc cuộn cả lại. Những bụi rậm thấp lẹt thẻ đã làm giảm tốc độ của máy bay, nhưng đồng thời cũng cọ vào bụng máy bay làm tóe lửa. Cánh bên trái máy bay nặng trình trịch, một tỷ hệ nổ lớn phát ra, cánh bên trái đứt lìa, thân máy bay đột nhiên nghiêng hẳn sang bên trái, hành khách trong khoang máy bị lắc mạnh văng ra tứ phía, tiếng kêu thét thất thanh, tiếng gào khóc rền rĩ vang lên. Trong buồng lái, Hàn Giang đã làm treo yêu cầu của Mạ Cạ Dỗ bỏ dạp người xuống. Mạ Cạ Dỗ ngồi trên ghế cơ trưởng vẫn ra sức khống chế máy bay, hy vọng máy bay không lao vào rừng rậm. Tốc độ của máy bay càng lúc càng chậm lại, nhưng cách rừng rậm cũng càng lúc càng gần rồi. Mạ Cạ Dỗ trợn trừng mắt, con ngươi của ông đang mở to hết cỡ, ông đã ở thế nhìn rõ cây đại thụ chọc trời ngay trước mặt. Rầm. Lại thêm một tiếng nổ lớn, máy bay vẫn không tránh khỏi việc đâm sầm vào cây đại thụ đó, may mà tốc độ lúc này đã chậm lại rất nhiều. Sau khi đâm vào thân cây đại thụ, cuối cùng máy bay đã dừng lại chính trong giây phút máy bay đâm vào cây đại thụ, một cành cây khô có đường kính to bằng miệng bát, đã đâm vỡ cửa kính máy bay, chọc thẳng vào Mạ Cạ Dỗ. Mạ Cạ Dỗ không kịp né người, bị cành cây khô rạch rách vai, máu chảy đầm đìa. Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, tiếng động cơ máy, tiếng ma sát giữa bụng máy bay và mặt đất, tiếng gào thét thất kinh, lúc này đều đã biến mất, trong khu rừng rậm nguyên sơ hoang vu này, chỉ còn lại tiếng khóc lóc và tiếng rền rĩ vọng ra từ khoang máy bay. Hàn Giang lảo đảo nhòi người dậy, cánh tay trái của anh bị một vết rách, nhưng anh không buồn để ý tới điều đó mà lao ngay tới bên cạnh Mạ Cạ Dỗ, hô lên, ông không sao chứ? Mạ Cạ Dỗ khó nhọc mở to mắt, cố nở một nụ cười, tôi vẫn sống, nói xong ông lại ngất lìm đi. Hàn Giang thở phào một cái, nhưng ngay lập tức anh phát hiện ra máu vẫn đang tuôn xối xả trên vai của Mạ Cạ Dỗ, anh nói, ông đừng cử động, để tôi ra ngoài tìm thuốc cho ông. Cú va đập mạnh khiến cho cửa khoang buồng lái đã hoàn toàn bị biến dạng. Hàn Giang mất rất nhiều sức lực, khó khăn lắm mới đạp được cửa ra ngoài. Mọi người trong khoang hành khách đổ nghiêng đổ ngả, người thì đang rên rỉ, người thì đang khóc lóc, chỉ có Đường Phong và tổ tiếp viên, và cả người đẹp cùng đi với Mạ Cạ Dỗ là đã bỏ dậy. Hàn Giang tìm một chiếc rìu, bổ mạnh vào cửa máy bay, cửa bật ra, một luồng không khí tươi mới lạnh buốt xuyên thấu vào khoang máy bay, đem lại tia hy vọng mới cho tất cả mọi người đang tuyệt vọng trước cái chết. Hàn Giang là người đầu tiên bỏ ra khỏi khoang máy bay. Trước mắt anh là một vùng rừng rậm âm u đối diện với rừng rậm tối đen này, Hàn Giang không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Hy vọng được sống sót trở về hay là lại tiếp diễn những ác mộng đáng sợ đây. Tất cả hành khách đều được đưa ra khỏi máy bay, cơ trưởng đếm số người, cộng thêm cả tổ phi công và tiếp viên, tổng cộng có 48 người, không ai thiệt mạng. Đây cũng có thể nói là một kỳ tích không lớn cũng không nhỏ trong lịch sử ngành hàng không rồi, nhưng có mười mấy hành khách bị thương cũng nghiêm trọng. Nếu không kịp thời cứu chữa khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dưới sự giúp đỡ của Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện, người đẹp tóc nâu dịu Mạ Cạ Dỗ đang hôn mê ra khỏi buồng máy, đặt ông dưới một gốc thông khuất gió. Mạ Cạ Dỗ mở mắt, nhìn Hàn Giang và Đường Phong, rồi lại quay sang người đẹp tóc nâu, miệng lắp bắp, "Diệp Na, cha không sao đâu, con đừng quá đau buồn." Diệp Na nghe những lời Mạ Cạ Dỗ nói, gật gật đầu, quệt lệ nơi khóe mắt, quay lại máy bay, lấy thuốc và băng gạc ra lau rửa vết thương cho Mạ Cạ Dỗ. Sau đó lại băng bó lại. Hàn Giang và Đường Phong cũng túc trực bên cạnh Mạ Cạ Dỗ, nhặt nhạnh cành cây, nhóm một đống lửa, nhiệt độ trên núi chỉ khoảng 4 đến 5 độ, nên chỉ có đồng lửa mới có thể đem lại chút hơi ấm cho ông ấy. Chờ ít nạ băng bó vết thương cho Mạ Cạ Dỗ xong, Hàn Giang thử hỏi cô ta bằng tiếng Anh, cô là bác sĩ à? Ít nạ nhìn Hàn Giang, không trả, Hàn Giang tưởng rằng cô gái xinh đẹp lạnh lùng này không biết tiếng Anh, vậy là anh quay sang Đường Phong. Đường Phong hiểu ý, hỏi lại lần nữa bằng tiếng Pháp. Đường Phong hỏi xong, vẫn chưa thấy Gen Nạ đáp lại, đang định mở miệng hỏi thêm lần nữa thì Dẻo Nạ liền trả lời bằng thứ tiếng Hán rất trôi chảy, đứng vậy, tôi là bác sĩ. Hàn Giang và Đường Phong vô cùng bất ngờ, gần như cùng lúc nói, cô nói tiếng Trung giỏi vậy sao? Hai anh làm gì vậy? Gen Nạ hỏi lại. Hàn Giang cướp lời tự mình giới thiệu trước, tôi là Hàn Giang, nghề nghiệp cảnh sát. Sau đó chỉ Đường Phong, anh ấy là Đường Phong, là giảng viên đại học, bạn của tôi, hai chúng tôi tới Tứ Xuyên du lịch. Ô, cảnh sát biết lái máy bay. Cảnh sát Trung Quốc các anh đều giỏi vậy sao? Gieo Nạ có vẻ không thể tin vào lời tự giới thiệu của Hàn Giang. Hàn Giang thầm tự trách mình, bình thường vốn đầu óc phản ứng nhanh nhạy, nhưng dường như trước người đẹp này anh lại bị mất hồn, sao lại nói làm cảnh sát chứ? Ban nãy cứ nói là phi công của công ty hàng không thì có hơn không? Giờ đã đâm lao thì đành phải theo lao, anh cố gắng giải thích, trước đây tôi từng phục vụ trong quân đội. Không quân? Không. Hải quân? Hải quân không chiến ư? Ừm, đúng vậy. Hàn Giang càng giải thích càng không bình thường. Anh bắt đầu nghi ngờ đầu óc của mình hay là lúc hạ cánh đập vào đâu nên có vấn đề nhỉ? Hàn Giang ra sức che giấu thân phận của mình, anh đứng thẳng đơ trước mặt Gieo Nạ, giống như đứng trước kẻ địch. Sợ rằng người đẹp ngoại quốc đứng trước mặt anh lại đặt ra câu hỏi moi móc gì đó, vạch trần tờ hờ ơ nở phận thật sự của anh. Cởi áo ra đi, Gen Nạ đột nhiên ra lệnh. Cái gì? Hàn Giang giật mình không tin vào tai mình. Tôi bảo anh cởi áo khoác ra, để tôi băng lại vết thương cho. Hàn Giang lúc này mới tỉnh lại, anh cởi áo khoác, để lộ cơ bắp rắn chắc, rồi ngồi yên cho Dẻo Nạ sát trùng, lau rửa, băng bó vết thương trên cánh tay trái. Đường Phong đứng bên cạnh cười đầy ẩn ý, Hàn Giang nghe vậy ngoái đầu. Thầm hực lườm Đường Phong một cái. 7. Cô Dẻo Nạ, tôi mạo muội xin hỏi cô là người nước nào vậy? Hàn Giang mở lời. Lúc này, Ít Nạ đã băng bó vết thương cho Hàn Giang, nghe Hàn Giang hỏi, cô kiêu ngạo nhìn thẳng vào anh, hỏi ngược lại, ngài cảnh sát tiên sinh, ngài muốn kiểm tra hộ chiếu của tôi sao? Không. Không để Hàn Giang nói hết. Dẻo Nạ liền lôi cuốn hộ chiếu trong chiếc túi nhỏ mang bên mình ra bột một cái, cuốn hộ chiếu đã nằm gọn trong tay Hàn Giang. Hàn Giang không ngờ Dẻo Nạ lại dùng chiêu này. Anh hơi sững sờ, nhưng vẫn mở cuốn hộ chiếu ra. Dẻo Nạ gì lù ổ và nú nã mà cả rổ, người Nga, nhập cảnh 3 ngày trước tại Bắc Kinh. Nhìn họ tên và tuổi tác, Dẻo Nạ có vẻ như là con gái của mạ cả rổ. Hàn Giang gập hộ chiếu lại, trả cho Dẻo Nạ rồi hỏi, ông lao đó là gì của cô? Dẻo Nạ tỏ ra rất khó chịu với câu hỏi này của Hàn Giang, vẫn với vẻ ngạo mạn, cô nhìn Hàn Giang một cái. Lúc này mạ cả rổ đang nằm dưới gốc cây kế bên đã tỉnh lại, thần thái của ông xem ra đã tốt hơn ban nãy rất nhiều. Mạ Cạ Rổ vươn vươn vai, nói với Hàn Giang và Đường Phong, các cậu cứ gọi là Mạ Cạ Rổ, Ivan tỷ trổ vịt Mạ Cạ Rổ, theo thói quen của người Trung Quốc, các cậu cũng có thể gọi tôi là ông Mã, đây là con gái út Dẻo Nạ cũ tôi. Mạ Cạ Rổ tiên sinh, lần này mắc nợ ngài nhiều quá, nếu như không có ngài hậu quả thật sẽ không thể tưởng tượng nổi, Hàn Giang cảm kích nói. Mạ Cạ Rổ hất hất tay, tôi cả đời làm trong quân đội đã từng trải qua tình huống này rồi, không ngờ lần này về hưu mà vẫn gặp phải. Ngài cũng từng phục vụ trong quân đội sao? Hàn Giang hỏi. Đúng vậy, tôi phục vụ cho quốc gia 40 năm, cho tới khi về hưu. Trong không quân? Đúng vậy, không quan, phi công vân. Vậy thì ngài nhất định đã từng lái chiếc Su-27 rồi. Đường Phong tò mò hỏi. Kha kha chàng thanh niên, Su-27, Mi-29, hầu hết những máy bay của gia tộc Mi và gia tộc Sủ Khỏa tôi đều đã lái qua, còn cả máy hay ném bom chiến lược Tu-160. Cảm giác đó thật là quá tuyệt. Ngài cư quá, từng lái nhiều máy bay như vậy. Thảo nào có thể hạ cánh thành công. Đường Phong ca ngợi. Thế vẫn chưa là gì đâu, tôi còn đã từng lái máy bay của Mỹ nữa. Mạ Cạ Rổ chìm đắm trong hồi ức về những ngày tháng huy hoàng đã qua. Vậy thì theo ngài, tại sao máy bay của chúng ta lại xảy ra sự cố? Hàn Giang thỉnh giáo làm đứt quãng hồi ức của Mạ Cạ Rổ. Xem ra có vẻ là sự cố máy móc dẫn đế động cơ ngừng hoạt động trên không trung. Nhưng cũng có thể ngoại trừ khả năng khác. Đường Phong kinh ngạc. Ý ngài là có người phá hoại? Hàn Giang hạ giọng nói. Không. Tôi không loại trừ khả năng nào, nguyên nhân chính giờ đến máy bay hạ cánh khẩn cấp thì chỉ có đợi ban ngành hữu quan sau khi kiểm tra mới biết được. Nếu như có người phá hoại thì đáng sợ quá. Lương Viện hoảng hốt nhìn xung quanh. Đường Phong cũng nhìn xung quanh, đột nhiên anh phát hiện ra cách chỗ họ không xa lắm có hai người đàn ông uể oải đang nằm bò dưới gốc cây thông. Đường Phong tiến lên phía trước hỏi. Các anh không sao chứ? Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, xem ra thần sắc vẫn khá ổn, đang nhàn hạ hút thuốc bằng ống tẩu, nghe thấy vậy liền đứng dậy nói với Đường Phong, tôi vẫn ổn, chỉ có vị này là rơi từ trên ghế ngồi xuống lúc máy bay hạ cánh. Hai anh đi cùng nhau sao? Hàn Giang cũng bước lên. Người đàn ông trung niên lắc đầu, tôi quen anh ấy trên máy bay, gạ qua chúng tôi cạnh nhau, anh ấy tên là Sở Tí Phần, từ Mỹ tới, còn tôi, đây là danh thiếp của tôi, mong nhận được sự quan tâm. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong túi ra một sấp danh thiếp, kính cẩn đưa cho Đường Phong và Hàn Giang. Đường Phong vừa nhìn thấy tấm danh thiếp này liền chau mày, chỉ thấy tấm danh thiếp to hơn hẳn những danh thiếp thông thường này có in, tiến sĩ khoa học Đại học Oxford, tiến sĩ công trình học Học viện Imperial, tiến sĩ lịch sử học Đại học Yale, tiến sĩ quản trị kinh doanh Đại học Columbia, tiến sĩ giáo dục học Đại học Moscow. 8. Đường Phong cầm danh thiếp, đọc tới nỗi hoa cả mắt, lòng nhủ thấm, kỳ tài vậy sao, mà sao mình từ trước tới nay chưa từng nghe danh nhỉ? Anh đưa mắt chuyển tới dòng cuối cùng của loạt chữ này, Từ Nhân Vũ. Tiến sĩ Từ. Đường Phong lẩm bẩm đọc dòng họ tên sau dòng trước danh. Chính là tại hạ Từ Nhân Vũ, tươi cười rạng rỡ nói. Nhưng anh ta lập tức phát hiện ra có chỗ nào đó không bình thường, nên vội vàng móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Đường Phong, bối rối giải thích. Ồ, tấm ban nãy là danh thiếp trước đây của tôi, khoe khoang quá, bởi lúc đó tôi không hiểu một đạo lý rằng, làm người nên khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Đường Phong đón lấy tấm danh thiếp mới từ tay Từ Nhân Vũ, thấy trên danh thiệp chỉ còn lại dòng tiêu đề. Tổng Giám đốc Công ty Quốc phòng Tấn Bình, tiến sĩ Từ Nhân Vũ. Công ty Quốc phòng Tấn Bình. Chế tạo vũ khí sao? Hàn Giang hỏi. Không. Không. Chỉ là mấy thứ còn con, vớ vẩn thôi, đạn cao su, đạn hơi cay, có lúc cũng sản xuất một ít súng máy các loại. Đối tượng phục vụ của chúng tôi chủ yếu là công ty bảo vệ và phía cảnh sát, Từ Nhân Vũ giải thích. Nói như vậy thì tôi chính là đối tượng phục vụ của anh rồi. Biết chơi súng không? Hàn Giang cười hỏi Từ Nhân Vũ. Biết chút ít, chỉ có điều chơi không giỏi lắm, tôi chủ yếu phụ trách nghiên cứu chế tạo sản phẩm. Tiến sĩ, hình như ở nước ta vẫn chưa có công ty nào như vậy thì phải. Đường Phong hỏi lại Từ Nhân Vũ. Bởi thế nên công ty chúng tôi mới đăng ký ở Mỹ, có văn phòng đại diện tại Singapore, khà khà. Từ Nhân Vũ giải thích. Thế lần này anh tới để do tình huống bất ngờ lần này nên với bất kỳ ai Hàn Giang cũng đều đề cao cảnh giác. Lần này tôi đến thành đô chủ yếu để thăm vài người bạn, không ngờ đến đây thì xảy ra chuyện. Anh xem, bây giờ điện thoại cũng không gọi được, mấy người bạn của tôi còn chuẩn bị đón tiếp tẩy rửa bụi trần cho tôi nữa đấy. Từ Nhân Vũ sốt sáng phân trần. Đón tiếp tẩy rửa bụi trần. Lùi lại vài ngày cũng không muộn, ít nhất anh cũng giữ được mạng sống của mình rồi. Hàn Giang nói xong, túi người xuống xem tình hình vết thương của Sở Tí Phần. Sở Tí Phần cắn chặt răng, trán đổ mồ hôi hột, nhưng sau khi Hàn Giang kiểm tra thì kết lù ẩn vết thương của Sở Tí Phần không quá nghiêm trọng, trừ một số vết thương ngoài ra, thì có cánh tay trái bị trật khớp. Hàn Giang cười, nói với Sở Tí Phần, tôi thấy anh giống người Trung Quốc, sao lại lấy tên người nước ngoài vậy? Vừa hỏi, Hàn Giang vừa thừa lúc Sở Tí Phần không để ý liền dồn sức, giáp một cái, cánh tay trái trật khớp của Sở Tí Phần đã trở lại bình thường. Hàn Giang đứng dậy, phủi phủi tay nói, không sao nữa rồi, đứng dậy đi đi. Nhìn anh là biết thiếu luyện tập thể thao, chút chấn thương này mà cũng đau đến thế sao? Sở Tí Phần dường như không buồn ghi nhận sự giúp đỡ của Hàn Giang. Anh ta nhìn chằm chằm Hàn Giang một lúc rồi mới chống cánh tay phải ngồi dậy, mở miệng nói, Sở Tí Phần mi, người Mỹ gốc Hoa. Nói xong câu này, anh ta liền tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, không để ý đến mọi người nữa. Người Mỹ gốc Hoa, như vậy nghĩa là anh ta họ Mã. Đường Phong dì dầm nói nhỏ với Hàn Giang. Hàn Giang không nói gì cả, anh lại nhìn Sở Tí Phần một. Cái cùng Đường Phong quay lại bên cạnh Mạ Cạ Rổ và Dèo Nạ. Lúc này, Lương Viện khó khăn lắm mới tìm thấy ba lô và hành lý của mình trong bộ khung tàn của máy bay. Đường Phong nhìn bộ dạng kéo ba lô và hành lý lôi thôi lết thiết của Lương Viện liền cười, nói, bảo cô đừng có đi, cô cứ đòi đi cho bằng được, giờ thì hối hận rồi chứ. Tôi thèm vào hối hận. Buồn cô nương không phải vẫn khỏe mạnh đây sao? Anh đúng là đồ xấu xa, đến mức này rồi mà còn nhiếc móc tôi. Tuy Lương Viện đã kìm nén, nhưng vừa nói cái đã bật khóc. Đường Phong nhìn bộ dạng Lương Viện. Đông nhớ tới lời dặn dò gửi gắm của Lương Dũng Tuyển, thấy có chút ái ngại, anh vội vàng giúp Lương Viện lau nước mắt trên má, và nói, đừng buồn nữa, ban nãy tôi chỉ định đùa cô chút thôi, chủ yếu là tôi lo lắng cho thứ trong túi cô kia. Đất cắt và nước mắt trên mặt Lương Viện đã khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô trở nên nhem nhuốc. Sau khi cùng Đường Phong kiểm tra kệ tranh ngọc trong túi xong, cô mới yên tâm trở lại, vừa cười vừa quệt nước mũi. Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện, Mạ Cạ Rộ và Dèo Nạ năm người trụm lại quanh đống lửa. Đường Phong gọi từ Từ Nhân Vũ rất phấn khởi định lao tới, nhưng Sở Tí Phần lại không muốn đi, ngồi im lìm dưới gốc cây. Từ Nhân Vũ bước đi vài bước, quay đầu lại phát hiện ra Sở Tí Phần vẫn chưa buồn nhúc nhích, đành phải bối rối hất hất tay về phía Đường Phong rồi quay lại bên cạnh Sở Tí Phần. Sở Tí Phần và Từ Nhân Vũ cũng nhóm một đống lửa nhỏ, đối diện nhưng cách nhóm của Đường Phong một khoảng khá xa. Đúng là đồ dị hợm, Lương Viện khẽ hoàn than. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng của họ, không nên bắt ép, Đường Phong nói. Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết được, phải nhanh chóng để nghĩ cách thoát ra ngoài thôi. Hàn Giang đột nhiên nói. Lời của Hàn Giang khiến mọi người chìm trong yên lặng. Mọi người không ai bảo ai cùng lúc hướng mắt nhìn ra xung quanh. Xung quanh ngoài rừng rậm thì chỉ có rừng rậm. Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời sắp tối rồi, tầng mây rất thấp, xem ra đêm nay sẽ có mưa, anh bắt đầu hối hận về sự tự tin thái quá của mình. Quả thật cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng nên nghe lời Đường Phong mang theo vũ khí mới phải. Màn đêm đáng sợ kéo đến, nhiệt độ trên núi cao nhanh chóng tụt xuống sấp xỉ 0 độ C, hầu hết khách hàng đều mệt mỏi rã rời, họ ngồi quay quanh đống lửa ngủ gà ngủ gật. Đường Phong nhìn Hàn Giang và Lương Viện bên cạnh, hai người đang thở đều đều. Hai cha con người Nga dường như cũng đã ngủ say. Đường Phong vươn vai nhìn về Đường Nhân Vũ và Sở Tí Phần, nhưng anh chỉ thấy một đống lửa bập bùng, không thấy rõ Từ Nhân Vũ và Sở Tí Phần. Anh muốn đi tới đó xem sao, nhưng nghĩ lại, hà tất đi làm phiền người khác, vậy là anh lại dựa vào thân cây phía sau. Anh nhớ lại chuyện ban sang, thật không ngờ vừa xuất phát đã xảy ra việc đáng sợ như thế này. Nghĩ mãi cuối cùng Đường Phong cũng nhắm mắt lại, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Đường Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng động. So. À soạt soạt. Anh cảnh giác ngồi dậy, mở to mắt nhìn xung quanh, hóa ra là một con sóc không an phận đã làm kinh động không gian. Cử động của anh làm Hàn Giang bên cạnh tỉnh giấc, anh không ngủ được à? Đường Phong đủ ít rủi mắt nói. Xuyệt. Hàn Giang lấy tay ra hiệu cho Đường Phong im lặng, ra dấu bảo anh theo mình đến chỗ chúng trên ngọn núi nhỏ bên cạnh để nói chuyện, tránh làm người khác bị thức giấc. Vậy là hai người đứng dậy, rón rén đi tới chỗ chúng trên ngọn núi. Đến chỗ chúng đó, Đường Phong mở miệng trước. Anh thấy tai nạn máy bay ban sang thế nào? Tai nạn? Cái này thì có gì để nói, động cơ máy bay xảy ra sự cố, kết quả thì đã hạ cánh rồi mà. Hàn Giang ban ngày chỉ lo cứu người, vốn chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Lẽ nào chỉ đơn giản như vậy sao? Ý cậu là sao? Lẽ nào cậu nghi ngờ có người phá hoại? Tôi không biết, nhưng tôi có một dự cảm không nhấp lành, nói xong, Đường Phong nhìn về phía Mạ Cạ Rổ và Dèo Nạ. Dự cảm không lành. Tôi thấy cậu bây giờ còn đa nghi hơn cả tôi đấy. Hàn Giang lắc đầu nói. Thì đành chịu, ai bảo tại tôi đi cùng anh mà. Anh xem lại xem những hành khách trên chuyến bay này, ai lai lịch cũng khác thường. Đường Phong lại nhìn về phía Sở Tí Phần và Từ Nhân Vũ, nhưng chỗ họ đứng vốn không nhìn thấy Sở Tí Phần và Từ Nhân Vũ. Ý cậu nói tới Mạ Cạ Rổ và Dèo Nạ. Còn cả tên Sở Tí Phần đó nữa, tôi ghét nhất người Trung Quốc mà lại lấy tên Tây. Người ta từ bé đã là người Mỹ rồi mà. Ngoài ra, cái tên Từ Nhân Vũ đó, nhìn kiểu gì cũng thấy giống tên buôn lậu vũ khí. Được rồi, đừng nói về họ nữa, hay là chúng ta bàn bạc bước tiếp theo nên làm thế nào đi. Hàn Giang ngắt lời Đường Phong. Hàn Giang lấy bản đồ quân dụng tỷ lệ 1:5000 không mang theo người ra, dùng luồng ánh sáng từ đèn tin chỉ lên một khu vực nhỏ trên bản đồ, nói, trước tiên, chúng ta phải xác định vị trí hiện tại cái đã, theo như kinh độ và vĩ độ của GPS hiển thị, hiện giờ chúng ta đang ở trong vùng khu vực này. Đường Phong nhìn theo hướng ánh sáng đèn tin, tìm thấy vị trí mà Hàn Giang đánh dấu gần kể Tùng Phan thuộc phía tây bắc Tứ Xuyên, ở đây toàn là núi cao 3-4000 mét, rừng rậm bao phủ, vách núi ngang dọc, dân cư thưa thớt. Đường Phong nhìn vào điện thoại của mình, kể từ sau khi hạ cánh cho tới giờ đều không có tín hiệu, càng đáng sợ hơn nữa là nhiệt độ trên núi vẫn đang tiếp tục giảm. Đường Phong dùng mình một cái, nói, phía bắc Tứ Xuyên. Tùng Phan, ở đây là khu vực ngụ cư của người Khương cổ đại, giới sử gia đều cho rằng tổ tiên của người đảng hạng chính là từ đi di cư tới phương Bắc. Ừm, đây đúng là khu vực mà chúng ta tìm kiếm, rút cuộc máy bay lại hạ cánh xuống đây, đúng là số phận an bài. Hàn Giang thở dài, nói tiếp, hiện giờ, hai chúng ta đợi ở đây không phải là ý hay, phải ra khỏi đây, rời khỏi chỗ này đã. Rời khỏi đây. Sau khi máy bay xảy ra chuyện đã phát đi tín hiệu kêu cứu rồi, tại sao không đợi người tới cứu viện? Đợi người tới cứu viện. Không sai, máy bay đã phát tín hiệu kêu cứu. Nhưng ở đây đều là núi non trùng điệp, 411.000 xem với thời tiết này, tầng mây dày như vậy, một khi trời đổ mưa, chắc chắn mây trên núi sẽ tụ lại dày đặc, thì nhân viên cứu viện khó có thể phát hiện ra chúng ta. Mười mấy người trong số hành khách bị thương cũng khá nặng, nhiệt độ trên núi lại thấp như vậy, thiểu thốn thuốc men, bác sĩ, tôi không dám tưởng tượng, nếu như chờ thêm vài ngày thì hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào, bởi vậy hai chúng ta phải ra khỏi đây trước, để báo cáo với thế giới bên ngoài tình hình ở đây. Ngoài ra, để hoàn thành kế hoạch, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng ra khỏi vùng núi này. Đường Phong hoàn toàn đồng ý với phân tích của Hàn Giang, nhưng anh vẫn phân vân, nhưng chúng ta phải đi theo hướng nào đây? Xung quanh toàn là rừng rậm nguyên sơ mênh mông, nộ nhờ chúng ta lạc mất phương hướng trong núi. Hàn Giang chau mày, im lặng ngẫm nghĩ, đáp, chúng ta đi về hướng đông, chắc là có thể tìm thấy đường xe chạy. Không phải lo lắng quá, chúng ta có bản đồ và GPS trong tay. Nhất định sẽ tìm thấy đường. Hàn Giang và Đường Phong quay lại bên đống lửa, thấy Mạ Cạ Rồ và Dẻo Nạ vẫn đang ngủ say nên không đánh động họ mà chỉ khẽ khàng đánh thức Lương Viện, sau đó ba người tới cảnh sát máy bay tìm cơ trưởng. Hàn Giang thuật lại cho cơ trưởng biết về kế hoạch của họ, rồi bàn giao lại cho cơ trưởng các thủ tục. Hàn Giang yêu cầu cơ trưởng tạm thời bảo mật việc ba người họ bỏ đi, tổ chức tốt hành khách trong khi chờ cứu viện, đợi ngày mai khi trời sáng mới tuyên bố với tất cả hành khách tin tức họ đi khỏi đây để tìm kiếm cứu viện. Giao phó mọi việc cho cơ trưởng xong, Hàn Giang nói với Đường Phong, để tất cả những đồ không dùng đến trong túi lại, chỉ mang theo GPS, bản đồ, đèn tin, la bàn và điện thoại. Đường Phong chần chừ nói, lẽ nào không mang chút đồ ăn gì sao? Không mang, để tất cả thực phẩm và thuốc men lại cho những hành khách khác. Vậy thì chắc cũng phải mang theo một chai nước. Không, khát thì uống nước suối, Hàn Giang nói như đinh đóng cột. Đường Phong vừa nghe thấy vậy, suýt nữa lăn ra ngất, nhưng muốn tồn tại ở nơi hoang vu thế này cũng phải có vũ khí chứ. Hàn Giang vẫn chưa trả lời thì cơ trưởng đã bước tới, đưa cho Hàn Giang một cậu chàng bằng sắt đen xì xì, hóa ra là một khẩu súng ngắn kiểu 84 cỡ đạn 7,62 ly. Cơ trưởng giải thích, đây là súng của cảnh sát hàng không, chuyên dùng để đối phó phần tử khủng bố trên máy bay, chưa chắc đã hợp với các anh, nhưng tôi nghĩ có thể các anh sẽ cần dùng tới, trong băng đạn chỉ có 6 viên, nên các anh hãy dùng tiết kiệm chút. Hàn Giang vốn định nói với cơ trưởng giữ súng lại ứng phó tình huống đột xuất phát sinh, nhưng lời vừa đến miệng, anh đã nuốt lại, bởi bản thân anh hiểu rõ rằng, đoạn đường tiếp đây của anh và Đường Phong khả năng sẽ nguy hiểm hơn nhiều lần. 10. Sớm tinh mơ, trên núi có sương rơi, Đường Phong, Lương Viện và Hàn Giang thu dọn xong xuôi, bắt đầu tiến vào màn sương mù, nương tựa vào bóng đêm che chở, tiến về phía đông bắc. Họ phải vượt qua những dãy núi trùng điệp phía trước, sau đó gắng hết sức nhanh chóng tìm ra bất cứ một điểm dân cư nào, hoặc là tìm ra đường quốc lộ gần nhất. Núi non hùng vĩ sâu thẳm tối đen, thêm cả sương mù dày đặc, trong rừng cây lại không có lấy một tia ánh sáng, ba người chỉ có thể dựa vào GPS và phương hướng của la bàn, xuyên qua rừng rậm nguyên thủy không một bóng người, không có đường đi quả vô cùng khó khăn. Gió lạnh, hơi ấm bao trùm lấy ba người, và cả đói khát cùng sự khủng hoảng trong lòng chỉ có tiếng chim hót thỉnh thoảng lại vang vẳng khiến họ vẫn còn cảm nhận được chút hơi thở nhân gian. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên vang lên những tiếng động, Đường Phong và Hàn Giang lập tức kéo Lương Viện túi người xuống, nấp sát vào thân cây. Đó là cái gì vậy? Lương Viện sợ hãi hỏi. Đường Phong cũng không nhìn rõ phía trước, không biết, có lẽ là động vật hoang dã. Ba người nấp sau gốc cây hối lâu thì chỉ thấy một con gấu ngựa lực lưỡng xuyên qua sương mù, từ từ xuất hiện trước mặt họ. Cả ba đều nín thở, không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ kinh động đến gấu ngựa. Một con, hai con, ba con, bốn con, ngay phía sau lại xuất hiện thêm ba con gấu ngựa một to hai nhỏ nữa. Con gấu ngựa đầu đàn nhìn ngang ngó dọc, thận trọng quan sát xung quanh. Cuối cùng, nó chọn một lối nhỏ được tạo thành bởi những dấu chân trước đó để đi xuống núi. Hóa ra là bốn con trong gia đình nhà gấu. Lương Viện thở phào. Gấu ngựa ư, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy con còn đang sống thế này, nó là động vật cần được bảo hộ cấp 2 của quốc gia đấy. Vùng núi rộng lớn này chính là thiên đường của các loài động vật hoang dã, ở đây có hàng chục động vật hoang dã quý hiếm sinh sống Đường Phong giới. Thiệu, mọi người xem, ở đây có con đường mòn đi xuống núi. Hàn Giang chỉ vào con đường gấu ngựa vừa đi ban nay nói. Đường Phong quan sát một lúc, nói, tôi thấy con đường mòn này không giống lối đi do con người tạo ra, mà có vẻ như bị những động vật hoang dã này giẫm nhiều mà thành. Con đường mòn này dẫn xuống núi, hai ngọn núi ở đây đối diện nhau, dưới núi thường là khe núi và suối nước, khả năng mấy con gấu ngựa này xuống núi uống nước. Hiện trời sắp sáng rồi, vừa vặn là lúc động vật hoang dã xuống núi uống nước. Hàn Giang nhìn lên bầu trời, tuy xung quanh vẫn còn sương mù dày đặc, nhưng sắc trời đã sáng dần, họ đã đi được 4-5 tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Gấu ngựa đã xuống núi uống nước, vậy thì chúng ta cũng đi uống chút nước thôi. Lương Viện đề nghị. Đường Phong xem xét phương hướng, gật đầu đồng ý, vậy là ba người đi theo con đường mòn trong núi, mà gấu ngựa đi qua, từ từ xuống núi. Khoảng 20 phút sau, Đường Phong nghe thấy tiếng nước chảy, dưới chân núi quả nhiên. Có một dòng suối chảy từ trên núi xuống, tiếng nước róc rách, Đường Phong lúc này đã quá đói khát đến mức không chịu nổi. Nhìn thấy nước suối liền muốn lao ngay xuống, Hàn Giang kéo ngay anh lại, cậu quên mất nguyên tắc dã ngoại sinh tồn rồi à? Chưa quên, nước suối này chắc không có vấn đề đâu, anh xem, mấy con gấu ngựa đó vừa uống ở đây xong, chúng chẳng sao cả nên chúng ta cũng có thể uống được mà. Đường Phong chỉ vào những vết dấu chân động vật hỗn loạn bên bờ suối nói. Hàn Giang nhìn mấy vết chân, quả thực là dấu chân của gấu ngựa, anh bước lên phía trước, hứng nước suối lên, cẩn thận quan sát hồi lâu, lúc đó mới cùng Đường Phong và Lương Viện phấn khởi uống lấy uống để. Sau khi uống đã rồi, Đường Phong mới cảm thán, ấy, nước suối ngọt lịm thế này, nếu mà có thêm chút hương vị hoang dã nữa thì tuyệt. Cậu nghĩ hay thật đấy. Nghỉ ngơi một lúc, lập tức tiếp tục lên đường. Nói xong, Hàn Giang cầm bản đồ vừa xem vừa than thở, ở đây toàn là núi non hiểm trở, nhìn trên bản đồ thấy một đoạn đường chẳng bao xa, nhưng khi đi thì lại phải vượt qua mấy ngọn núi to. Đúng vậy, thế nên chúng ta muốn thoát ra ngoài được, chắc chắn không phải là chuyện dễ. Đường Phong than thở. Sao lại thế được? GPS nhận tín hiệu vệ tinh, vốn không chịu ảnh hưởng của địa hình. Đường Phong phản bác. Thật là kỳ lạ, nhưng quả thật là không nhận được tín hiệu vệ tinh. Vậy chúng ta không phải toi rồi sao, lạc đường trong ngọn núi to thế này, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Lương Viện nhìn núi non trùng điệp xung quanh và từng đám sương mù bay lên trên núi, tuyệt vọng nói. Đừng nói linh tinh, phương hướng mà chúng ta đi chắc là đúng đấy, GPS ban nãy vẫn còn tín hiệu. Hàn Giang nói tới câu này, nhưng bản thân cũng không tin tưởng chút. Nào cả. Tuy anh đã từng gặp rất nhiều kẻ thù lớn manh, trải qua bao hoàn cảnh khó khăn phức tạp, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, GPS không nhận được tín hiệu, quả là lần đầu tiên anh gặp phải. Nhưng mong là la bàn vẫn có tác dụng. Đường Phong đặt hết mọi hy vọng vào chiếc ẹt la bàn. Hàn Giang nhìn chiếc la bàn, nói, không sai, phương hướng chúng ta đi không sai, theo như hiển thị của bản thượng lưu của dòng suối là hướng Tây Nam, hạ lưu của dòng suối là hướng Đông Bắc, chúng ta chỉ cần đi men theo con suối này là có thể ra ngoài được. Đành phải vậy thôi, ít nhất đi men theo suối còn có nước uống. Đường Phong đồng ý với ý kiến của Hàn Giang. Vậy là, ba người tiếp tục đi về phía hạ lưu của dòng suối. Chương 8, Cốt đạo thăm thẳm. Đường Phong, Lương Viện, Hàn Giang ba người men theo con suối chảy dưới vách núi chậm chậm tiến về phía trước, hai bên vách núi dựng đứng cao hàng nghìn mét. Đỉnh núi ẩn trong tầng mây, sương mù đêm qua kéo xuống vẫn chưa tan hết, bao trùm cả vách núi, nếu chỉ cách xa 5 mét thôi thì cũng không nhìn thấy nhau rồi. Không biết đi được bao lâu, những giọt nước mưa từ trên không trung tí tách rơi xuống, đường đi càng thêm lầy lội, có những chỗ vốn chẳng có đường, chỉ có suối chảy băng qua. Lương Viện ca thán, lại mưa rồi, thật đúng là đen đủi. Hàn Giang không kêu ca gì, mà giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Đường Phong hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ con suối này sẽ dẫn đến đâu nhỉ? Đường Phong, cậu có để ý thấy không, hiện giờ dòng suối rộng hơn ban nãy rất nhiều, nước cũng sâu hơn trước. Hàn Giang nói, điều này không phải rất bình thường sao, dòng suối càng chảy xuống hạ lưu, mặt nước càng rộng, nước cũng càng sâu. Mà Đường Phong thản nhiên đáp lại. Tôi cảm giác chỗ này thấp hơn mực nước biển rất nhiều, chúng ta đúng ra đã tới chân vách núi rồi. Có lẽ chúng ta sắp ra khỏi ngọn núi này đấy. Lương Viện nói chem vào. Mong lại như thế ở đây không còn đường đi nữa rồi. Ôi! Vẫn phải xuống nước. Vừa nói, Đường Phong vừa thử lội xuống suối. Nhưng anh vừa xuống nước toàn thân liền loạn choạng, không nhịn được liền bật ra câu chửi, mẹ nó. Không ngờ ở đây sâu hơn ban nãy nhiều thế. Anh nhìn có vẻ văn hóa nho nhã thế mà cũng biết chửi bậy cơ đấy, ha ha. Lương Viện bám theo sau Đường Phong trong nước cười hi hi chọc. Đường Phong đỏ mặt. Đắc, cô đừng có suốt ngày soi tôi. Đội trưởng mới chuyên nói bậy kia. Anh ta mà cũng là sẽ chửi bậy ngay. Ê! Các người đấu võ mồm, đừng có mà lôi tôi vào, liên quan gì đến tôi chứ? Hàn Giang cũng vừa nói, vừa lội xuống nước. Đường Phong đi đầu, Lương Viện ở giữa, Hàn Giang phía sau, ba người đi theo hàng dọc, chậm chậm thả người theo dòng suối chạy về phía trước. Trước mặt là đám sương mù bay lên, tầm quan sát càng kém, ngoài 2 mét toàn là một vùng trắng xóa. Hàn Giang lo lắng cho Lương Viện, bước tới cạnh cô, hai người bám sát theo sau Đường Phong, nhắc nhở Đường Phong cẩn thận. Xuyệt! Hai người xem đây là âm thanh gì? Tiếng nước chảy rào rào từ trước vọng lại, ba người đứng trong sương mù dậy đưa mắt nhìn nhau. Không phải tiếng nước chảy sao? Đường Phong không màng tới, tiếp tục tiến lên phía trước, đột nhiên, Hàn Giang hét lên, cẩn thận, phía trước có thác đấy. May mà Hàn Giang cảnh báo sớm. Đúng lúc Hàn Giang hét lên cẩn thận, Đường Phong vừa trượt chân một cái, theo đà ngã nhào. Dòng suối vốn đang hiền hòa, đến đây đột nhiên trở nên dữ dội, Đường Phong bị dòng nước chảy xiết cuốn lên phía trước. Đường Phong trợn trừng mắt, bởi anh đã có thể nhìn thấy thác nước phía trước mặt. Đường Phong ra sức dãy rủa trong nước, định đứng dậy, nhưng so với dòng nước đang chảy xiết thì sức lực của anh thật quá mong manh. Đường Phong mở to mắt bất lực nhìn mình bị dòng nước xiết cuốn trôi, thác nước trước mặt đã càng lúc càng gần rồi. Hàn Giang bảo Lương Viện đứng nguyên chỗ cũ đừng di chuyển, còn mình thì bất chấp tất cả lao lên phía trước. Đúng trong giây phút Đường Phong bị dòng nước đẩy xuống thác, cánh tay tráng kiện của Hàn Giang đã tóm được cánh tay trái của Đường Phong, cánh tay còn lại thì tóm chặt vào một tảng đá to trong dòng nước. Cơ thể Đường Phong treo lơ lửng giữa không trung, anh đảo mắt nhìn xuống phía dưới, đầu óc quay cuồng, phía dưới là những tầng sương mù dày đặc, vốn chẳng nhìn rõ sâu đến mức nào, có lẽ chính là vực sâu vạn trượng. Cố gắng bám lấy. Hàn Giang hét về phía Đường Phong. Tôi sắp không gắng được nữa rồi. Đường Phong cảm thấy cánh tay trái của mình đã tê cứng tự bao giờ. Cánh tay kia, dùng cánh tay kia tóm lấy vật gì đó, cành cây, đá, cái gì cũng được. Đường Phong ra sức vẫy đập cánh tay phải trong không trung, anh muốn tóm lấy vật gì đó, đó có lẽ chính là ngọn cỏ cứu mạng của anh. 2. À, tiếng kêu thảm thiết của Đường Phong, Hàn Giang nhắm mắt lại, trong lòng cũng đột ngột nặng trĩu, Lương Viện càng gào khóc thảm thiết, đến ngay cả Đường Phong cũng cho rằng mình đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đợi tới khi Hàn Giang mở mắt ra thì lúc này mới phát hiện rằng Đường Phong đã dùng tay phải tóm được một bùi gai ven bờ. Bùi gai đâm xuyên vào da thịt của Đường Phong, máu tươi chạy theo cánh tay phải của Đường Phong từ từ nhỏ xuống tong tong. Hàn Giang dùng chân bám chặt vào tảng đá to, đưa cánh tay còn lại ra, hai tay cùng tóm lấy cánh tay trái của Đường Phong, nói, nào, hai chúng ta cùng dùng sức nhé. Đường Phong gật gật đầu, hai người cùng dồn sức, một người ra sức kéo, một người ra sức bò lên trên, 5 phút sau. Rút cuộc Hàn Giang cũng lôi được Đường Phong lên. Hai người sức cùng lực kiệt, nằm song xoài trên thảm cỏ bên bờ suối. Cảm ơn anh lại cứu tôi thêm một lần nữa. Đường Phong nhìn lên bầu trời mây mù bay lượn, thở hổn hển nói. Cảm ơn gì chứ? Nếu như là tôi rơi xuống đấy, tôi nghi cậu cũng sẽ làm như vậy thôi. Hai người nằm trên thảm cỏ 20 phút mới hồi phục lại. Đường Phong nhìn Lương Viện đang đờ đẫn cả người, máng, đã thấy ngốc chưa? Cứ đòi đi theo chúng tôi cho bằng được cơ, nếu cô mà là tôi lúc nãy. Nộp cái mạng quèn ở đây, đến lúc đó, cha cô sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh lại nói tôi như vậy rồi, thế mà vừa nãy tôi còn phí công lo lắng cho anh cơ đấy. Lương Viện nghẹn ngào hét lên với Đường Phong. Hai người đừng cãi vã nữa, bây giờ nói cái gì có ích chút đi, đã đến đây rồi thì không ai được bỏ ai. Hàn Giang lớn tiếng gầm lên, hét xong lại hạ giọng lẩm bẩm, tôi mới là đen đuổi đây này, gặp nguy hiểm không nói làm gì, lại còn phải chăm sóc các người, ngoài ra còn phải làm người hòa giải cho các người nữa chứ. Phải đoàn kết, hiểu chưa hả? Hàn Giang vừa nói lại vừa gằn giọng, Đường Phong và Lương Viện cùng nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Hàn Giang nhóm một đống lửa, hong khô quần áo của anh và Đường Phong, rồi lại giúp Đường Phong xử lý vết thương trên tay. Khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã tới trưa, sương mù trong khe núi bắt đầu dần dần tàn đi. Ba người bụng trống rỗng, Hàn Giang đi một vòng xung quanh, rồi chỉ dùng một con dao quân dụng thụy sĩ mang theo bên người mà đã bắt được một con sóc xuống suối uống nước. Hàn Giang thuần thục xử lý con sóc sạch sẽ xong, gác lên ngọn lửa bắt đầu nướng vừa cười nói với Đường Phong, giờ thì mơ ước của cậu thành sự thật rồi nhé, thịt thú rừng cũng có rồi đây, nào, nếm thử một miếng trước đi. Vừa nói, Hàn Giang vừa cắt một miếng thịt sóc đưa T2 cho Đường Phong. Đường Phong nếm thử một miếng, chau mày nói, mùi vị thật là chẳng ra sao cả. Thôi đi, có ăn là tốt rồi, còn chưa bảo cậu ăn sống đấy. Hàn Giang cười nói. Đường Phong vừa nghe thấy Hàn Giang nhắc đến hai từ ăn sống nhớ lại con rắn mà Triệu Vĩnh bắt mình ăn lúc trước, dạ dày lại muốn quẩn quẩn hết cả lên. Tuy mùi vị không ngon, nhưng Hàn Giang và Đường Phong vẫn chén từng miếng thịt sóc, Lương Viện lặng lẽ nhìn hai người nhưng không ăn lấy một miếng. Hàn Giang thấy vậy, quan tâm hỏi, sao cô không ăn đi? Lương Viện cho mày lắc lắc đầu, từ trước tới nay tôi không ăn những con vật nhỏ này, các anh tàn nhẫn quá. Hàn Giang nghe thấy vậy, bó tay lắc đầu. Đường Phong lạ lùng cười. Nhìn cái là biết đại tiểu thư con nhà giàu, cô à không ăn gà, không ăn vịt chắc. Lại còn động vật nhỏ với trả động vật to, quá tàn nhẫn. Bây giờ cô vẫn chưa tới lúc thật sự đói, đợi đến khi đói sắp chết, cái gì mà cô chẳng ăn, rán, hết, thàn lằn đều. Thôi đi. Anh đừng nói nữa, buồn nôn quá. Lương Viện hét lên, ngắt lời Đường Phong. Xuyệt. Đừng nói nữa. Hàn Giang đột nhiên lấy tay ra hiệu im lặng. Sao thế Đường Phong thì thào hỏi. Có người. Cậu nghe, phía trên dòng suối có động tĩnh. Ba người im lặng, dòng hai nghe, quả nhiên, phía trên dòng suối vọng lại tiếng cành cây gãy và cả tiếng bước chân lạo xạo, giữa đó còn lẫn cả tiếng người nói chuyện. Hàn Giang hất hất tay về phía Đường Phong và Lương Viện, ra hiệu cho họ nấp vào bụi cỏ cạnh đó, còn mình thì lôi khẩu súng ngắn 84 ra, lùi vào bụi cỏ, cảnh giác nhìn lên phía trên dòng suối. Có khi nào là người trên máy bay không nhỉ? Đường Phong ghé sát tai Hàn Giang, khẽ hỏi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu tôi không nghe lầm thì là hai người. Hai người. Mạ Cạ Rổ và Dẻo Ai Nạ. Nộ nhơ không phải người trên máy bay thì sao? Lương Viện đột nhiên hoảng hốt hỏi. Đường Phong quay lại nhìn Lương Viện, không trả lời, bởi anh không dám nghĩ tiếp. Trên ngọn núi rộng lớn không một bóng người này, ngoài hành khách trên máy bay ra, còn có ai được nữa? Đường Phong mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, sương mù trong khe núi trước mặt vẫn chưa tản đi hết, tiếng bước chân của hai người đó càng lúc càng rõ rệt. Tim anh đập thình thịch theo tiếng bước chân của họ. 5 phút sau, Đường Phong rút cuộc đã nhìn rõ hai người bước ra từ trong sương mù đó, hóa ra là Từ Nhân Vũ và Sở Tí Phẩn. Hai người một trước một sau, men theo con đường ban nãy Đường Phong đi qua, đi tiếp xuống dưới. Gần như cùng lúc Đường Phong và Hàn Giang phát hiện ra họ, Từ Nhân Vũ và Sở Tí Phẩn cũng phát hiện ra ba người. Từ Nhân Vũ liền cao giọng hét lên, tôi đã bảo là chắc chắn các anh sẽ men theo con đường này đi xuống dưới, Sở Tí Phẩn còn không tin. Sao các anh không ở chỗ cũ đợi cứu viện, chạy tới đây làm gì vậy? Hàn Giang nghiêm giọng trách móc. Từ Nhân Vũ bị lời trách móc của Hàn Giang làm cho cứng họng, không thốt lên được câu nào, ngược lại Sở Tí Phẩn thì lường Hàn Giang một cái, chẳng ôn hòa cũng chẳng nói chẳng đáp lại, cảnh sát Hàn, chúng tôi cũng không phải là phạm nhân, các anh có thể xuống núi, tại sao chúng tôi không thể? Lúc này đến lượt Hàn Giang cứng họng, Đường Phong vội chêm lời, không phải chúng tôi quản lý các anh, mà là chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của các anh, ở đây môi trường phức tạp, hoang vu không một bóng người, rất dễ xảy ra chuyện, các anh ở lại trên núi, đợi cứu viện thì sẽ an toàn hơn. Ở trên núi, đợi cứu viện. Sơ Tí Phần ngẩng đầu nhìn trời nói, trên núi đã hoàn toàn đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, trong cái thời tiết quái quỷ này, anh hy vọng sẽ có người phát hiện ra chúng tôi sao? Đừng nằm mơ nữa. Ở trên núi nếu không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói, hoặc thành bữa tối của thú hoang. Không muốn chết thì chỉ còn cách tự mình ra khỏi đây. Không sai, thời tiết kiểu này rất khắc nghiệt, nhân viên cứu hộ rất khó để phát hiện ra chúng ta, thế nên mấy người chúng tôi mới xuống núi tìm cứu viện bên ngoài. Hàn Giang giải thích với Sở Tí Phần. Sở Tí Phần thoáng sững sờ, nói, vậy thì chúng tôi trách nhầm anh rồi, tôi còn cho rằng bọn anh bỏ chạy hết rồi. Chạy hết rồi? Nghĩa là sao? Hàn Giang không hiểu. Hai cha con người Nga cũng không thấy đâu cả. Từ Nhân Vũ nói chen vào. Cái gì? Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nạ cũng không thấy đâu cả. Đường Phong ngạc nhiên nhìn Sở Tí Phần và Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ gật gật đầu nói, chúng tôi vừa ngủ dậy thì phát hiện ra canh đống lửa của các anh đã chẳng còn một ai. Chúng tôi tưởng rằng 5 người bọn anh cùng nhau xuống núi, Sở Tí Phần thì bảo rằng các anh không đi cùng nhau. Quả nhiên, Sở Tí Phần đã nói đúng, các anh không đi cùng họ. Tôi đã nói từ trước là hai cha con người Nga đấy không hề đơn giản. Hàn Giang khẽ lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Cái ông lão lái máy bay đó, chắc chắn không phải người bình thường. Sở Tí Phần đột nhiên nói giọng kỳ quái khó hiểu. Vậy cậu đến Trung Quốc làm gì vậy? Hàn Giang quay ngoắt lại, hỏi thẳng Sở Tí Phần. Sở Tí Phần bỗng thoáng sững sờ, ngập ngừng một lúc mới chậm rãi nói, xem ra anh cũng rất hứng thú với tôi đấy nhỉ? Đúng vậy, tôi hứng thú với tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là sau khi máy bay rơi. Hàn Giang nhìn Sở Tí Phần nói. Được rồi. Nếu như ngài hứng thú, tôi có thể nói với ngài, lần này tôi tới Trung Quốc là vì cha tôi. Cha tôi là một Phật tử thành kính, ông luôn muốn thỉnh một bức tượng Phật tử trong nước về. Ông đã nhiều tuổi rồi, không đi được nữa, nên lần này tôi tới là để hoàn thành tâm nguyện của Phật tử. Sở Tí Phần bình tĩnh nói. Hàn Giang không nghe thấy bất cứ sơ hở nào trong lời nói của Sở Tí Phần và Từ Nhân Vũ, 5 người ngồi quay quanh đống lửa. Sở Tí Phần và Từ Nhân Vũ nếm món thịt sóc của Hàn Giang, Từ Nhân Vũ lấy một ít đồ ăn trong túi của mình ra đưa cho Lương Viện. 4. 5 người đã nghỉ ngơi xong xuôi, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Đường Phong nhìn thác nước dưới chân, băn khoăn nói, trước mặt là thác nước, hai bên suối cũng không có đường để đi, chúng ta xuống thế nào đây? Trừ khi có công cụ leo vách đá. Đừng nghĩ tới công cụ leo vách đá nữa, hay là xem hai bên núi có đường để đi không đã. Hàn Giang chau mày, quan sát hai bên núi. Ở đây vết tích con người còn chẳng thấy, lấy đâu ra đường? Đường Phong miệng lẩm bẩm. Cậu xem, đó là cái gì? Hàn Giang đột nhiên hét lên rồi chỉ về một vùng tùm trên sườn núi phía bên trái. Đường Phong nhìn theo hướng tay Hàn Giang chỉ, kinh ngạc khi phát hiện thấy vị trí trên lưng chừng núi có một chỗ bằng thẳng, một vùng cây cỏ rậm rạp um tùm, thấp thoáng hiện ra chút màu xám kỳ lạ, hình như còn có cả một làn khói từ đó bay lên. Ở đó hình như có nhà. Có lẽ là nhà của thợ săn, Đường Phong suy đoán. Cầu cho ở đó có người ở, có người dẫn đường, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có thể đi ra khỏi núi, Hàn Giang nói. Mọi người nghi ngờ quay sang nhìn nhau, sau đó cả đoàn bắt đầu di chuyển hướng về phía lưng núi. Trên đường đi, Đường Phong cảnh giác quan sát xung quanh, mọi người đều cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất. Nửa tiếng sau, khi họ leo tới lưng chừng núi, tất cả mọi người đều ngây cả ra vì ngạc nhiên. Hiện lên trước mặt họ không phải là nhà của thợ săn mà là một kiến trúc hùng vĩ được tạo thành bởi toàn bộ những viên đá màu xám được xếp chồng lên nhau. Toàn bộ tường bên ngoài tòa nhà đều bị dây leo phủ kín, xem ra đã rất lâu rồi không có người ở đây. Giữa vùng núi không một bóng người này, tòa nhà hiện lên vô cùng âm u đáng sợ, vì thế làn khói dưới chân núi thấy thấp thoáng ban nay lúc này đã không còn nữa. Đây là cái gì nhỉ? Lương Viện kinh ngạc hỏi. Sau mấy phút quan sát, Đường Phong nói như đinh đóng cột, Khương trại. Một tổ hợp quy mô hùng vĩ, nhưng hình như là Khương trại này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Khương trại. Đúng vậy, Khương trại, là nơi ở của người Khương. Đây là một tòa Khương trại vô cùng điển hình, xây giữa núi, tầm vóc anh hùng. Kiến trúc tổng thể có 4 tầng, phân thành hai bên, mỗi bên đều có một vọng gác sướng sướng, chính là hai cái tháp cao hình vuông giống nóng khói kia. Đường Phong vừa nói vừa chỉ cho mọi người xem. Hàn Giang gật gù, nhưng trên núi cao không một bóng người thế này, sao lại có tòa Khương trại quy mô hùng vĩ như vậy? Có lẽ là do người xưa để lại, sau này thành hoang phế. Hình dáng và cấu tạo của tòa Khương trại này cho thấy, không phải là một Khương trại bình thường, mà là một trại đã được thiết kế xây dựng tinh xảo, hoàn chỉnh. Đường Phong suy đoán. Quan trại. Có phải là phủ đệ của thổ ti ở khu vực Tây Nam trước đây không? Sơ Tí Phần đột nhiên hỏi. Đường Phong gật đầu, đáp, đúng vậy, bắt đầu từ lời nguyên, Trung ương Triều Đình đã thiết lập chế độ thổ ti tại khu vực dân tộc Tây Nam, do thủ lĩnh bộ tộc địa phương thống lĩnh những bộ tộc nhỏ hơn, đồng thời duy trì hình thức tra truyền con nối. Triều Minh và Triều Thanh cũng tiếp tục sử dụng chế độ thổ ti. Sau đó bắt đầu từ thời Hoàng đế Ung Chính Triều Thanh, Triều Đình nhà Thanh đã thực hiện rộng rãi chính sách cải thổ quy lưu, cử quan viên xuống địa phương trấn áp, từng bước thay thế thổ ti tra truyền con nối. Nhưng những thổ ti này tại khu vực Tây Nam vẫn rất lớn mạnh, nên chính sách cải tổ quy lưu của triều đình không được thuận lợi. Mãi cho tới tận thời kỳ dân quốc, khu vực Tây Nam vẫn còn không ít thổ ti, chế độ thổ ti tỉ hiệp kéo dài tới thở. Ý kỳ Tân Trung Quốc mới diệt vong. Tòa Khương trại trước mặt chúng ta được xây dựng rất tinh xảo, trải qua bao năm tháng vẫn bảo tồn hoàn hảo. Nhìn lại vị trí của Khương trại có thể thấy có suối chảy dưới núi, hiện giờ nước không lớn, nhưng nếu như là mùa hè, nước suối chảy xiết, phía dưới sẽ là thác nước, khe núi. Người Khương thích xây dựng Khương trại cạnh vực sâu không có đường đi như thế này vì sống ở trên cao như thế, dễ phòng thủ khó tấn công. Bởi vậy tôi phán đoán, đây từng là một tòa quan trại của thổ ti dân tộc Khương. Tòa Khương trại này được xây dựng từ thời nào? Đến thời nào thì hoang phế nhỉ? Thứ nhân Vũ tò mò hỏi. Đường Phong lắc lắc đầu, cái này thì không biết được, có lẽ chỉ có vào bên trong mới có thể nhìn ra vết tích. Mọi người lục tục kéo nhau đi về phía Khương trại, đột nhiên, một tảng đá trong bụi cỏ thu hút sự chú ý của Đường Phong. Đường Phong chỉ vào tảng đá nói với mọi người xem, tảng đá này giống như đã từng được ai đó mài giũa vậy. Ồ, tất cả đều ngạc nhiên. Đường Phong nuốt lớp bụi trên bề mặt tảng đá, quan sát hồi lâu, nói, tôi có thể khẳng định, đây là một tấm bia đá, ban đầu chắc là được dựng ở gần đó, sau này bị đẩy đổ biến thành tấm bia gãy. Vậy trên tấm bia chắc là có văn tự rồi. Thứ nhân Vũ hỏi Đường Phong. Đường Phong gật đầu, nói, chắc là có, nhưng nhìn trên mặt này có vẻ không có văn tự, có lẽ mặt có văn tự bị lật út mặt dưới rồi. Vừa nói, Đường Phong vừa cúi người, dùng sức lật tấm bia đá lên, mọi người vây quanh chăm chú quan sát, nhưng mặt còn lại của tấm bia tàn cũng trắng trơn, rõ ràng là không có vết tích hay chữ được khắc lên. Đường Phong, hay là cậu phán đoán nhầm rồi? Hàn Giang nghi ngờ hỏi Đường Phong. Đường Phong cũng bắt đầu có chút lung lay, anh nhìn chằm chằm tấm bia tàn trên đất, miệng lẩm bẩm, lẽ nào đây là một tấm bia không có chữ? Mọi người tản ra, lại tìm kiếm hồi lâu trong bụi cỏ, nhưng không thấy phần còn lại của tấm bia tàn. Kiểu này chắc chúng ta phải vào trong để thám hiểm thì mới biết rút cuộc thế nào được, Hàn Giang tự lẩm bẩm. Đường Phong im lặng không lên tiếng, anh chăm chú nhìn về phía Khương trại. Nó giống như một mê cung trước mặt, sự nghi vấn dậy lên trong lòng anh, còn Hàn Giang thì bỗng vô thức lần sở. Khẩu súng ngắn 84. Nam. Khi tới gần Khương trại, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên Khương trại phía trước mặt, giới thiệu với mọi người. Thường thì tầng 1 của Khương trại không có người ở, chủ yếu dùng để quay nuôi gia súc, tầng 2 mới là chỗ sinh hoạt chủ yếu, cũng là chỗ thờ cúng bài vị của tổ tiên, tầng 3 cũng là nơi sinh hoạt, thường dùng để cất trữ lương thực cùng những vật phẩm khác, tầng 4 thường là một ban công, cũng chủ yếu là nơi để đón ánh sáng. Mọi người xem tòa Khương trại này vô cùng hoàn mỹ, cửa sổ của mỗi tầng đều không giống nhau, cửa sổ tầng 1 gọi là địa song cửa sổ dưới đất, cửa sổ tầng 2, tầng 3 gọi là hoa song cửa sổ hình hoa. Cửa sổ cạnh hoa song đều là đầu song, cửa sổ có hình dáng đặc biệt trên ban công tầng 4 giống như sừng dê, tên chư. Ở đây là dương rất song, trên ban công còn có một loại là thang song, chính là tên gọi cổ của cửa sổ trời mà chúng ta biết, ánh sáng củ ạt trung tâm Khương trại chính nhờ vào thang song này. Vọng gác ở Khương trại dùng để làm gì vậy? Khương trại không giống như những nhà dân bình thường, chính là ở tính năng phòng ngự quan sự rất mạnh mẽ của nó. Thời cổ, những khu vực biên cương như thế này vốn không yên bình. Để phòng ngừa kẻ địch tấn công, các khương trại đều xây dựng vọng gác. Tác dụng quan trọng nhất của vọng gác và ban công trên tầng 4 là để quan sát tình hình của địch từ xa, đề phòng kẻ địch tấn công. Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên vọng gác hai bên, những vọng gác này hoàn toàn án được trồng lên nhau bằng đá cao, sừng sững chọc lên tận mây xanh. Quỷ phủ thần công nào lại có thể khiến người Khương cổ dụng những công cụ thô sơ xây dựng lên chiếc vọng gác cao to như vậy? Đột nhiên, mắt Hàn Giang lóe lên một tia sáng, Hàn Giang kinh ngạc nói mọi người xem trên vọng gác phía đông như có người. Đường Phong nhìn về vọng gác phía đông, chẳng thấy gì cả. Anh nhìn lên đỉnh vọng gác bị mây khói che phủ, lắc đầu nói, không thể, trong núi sâu không một bóng người thế này, không thể có người vẫn sống trong tòa Khương trại này được. Bên trong vọng gác đều là cầu thang và sàn được làm bằng gỗ. Bao nhiêu năm câu gió thổi mưa rơi cũng mục nát từ lâu rồi, chắc chắn chẳng có ai leo lên vọng gác đó được. Hàn Giang bước nhanh tới cửa sổ tầng 2 khương trại, nghiêng người đẩy một cái, một tiếng cốt két vang lên. Tiếng cửa to nặng trình trịch được bọc sắt ở bên ngoài đã mở ra. Phòng khách trên tầng 2 tối om om, chỉ có tia nắng chói mắt từ một lỗ thủng trên chóp nhà chiếu xuống, chiếu rọi lên chiếc cột trung tâm chống đỡ kỳ khương trại. Đường Phong bám theo Hàn Giang, tới chính giữa phòng khách tầng 2, ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng trên chóp nhà, ngắm nghía hồi lâu. Sau đó ánh mắt lần theo chiếc cột trung tâm to lớn này từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cái lỗ thủng đó chính là thằng Song mà ban nãy cậu vừa nói. Hàn Giang hỏi Đường Phong. Ừm. Thiết kế thật khéo léo. Đường Phong dần dần di chuyển ánh mắt xuống chân cột, mở thờ ép anh chợt sáng lên, chỉ xuống chân cột nói với mọi người ít cờ mở, phía dưới chìa ẹt cột này hình như có chữ. Nhờ ánh sáng chiếu xuống của thằng Song. Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên vọng gác mọi ngựa ỉ phát hiện ra dưới chân chiếc cột trung tâm quả nhiên có khắc một dòng chữ, Đại Minh Hồng Vũ Nhị Thập Thất Nỉ Hền Hoàng Đế Bệ Hạ Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Sao lại là chữ Hán? Lương Viện không hiểu hỏi. Đường Phong suy ngẫm hồi lâu, suy đoán nói tôi nghĩ chắc đây chính là niên đại chuẩn xác của kiến trúc Khương Trại. Nghe nói sau khi Tây Hạ bị diệt vong, từng có một nhánh người đảng hạng vì trốn chạy sự truy sát của chính quyền Nguyên Nông, nên đã trở lại nơi khởi nguồn của người đảng hạng. Chính là trong vùng núi Tây Bắc mênh mông của Tứ Xuyên này. Trong suốt thời kỳ nhà Nguyên, họ không dám xuất đầu lộ diện, bởi vậy mãi tới năm Hồng Vũ thứ 27, cũng chính là sau mấy chục năm kiến lập Triều Minh, nhóm người đảng hạng này mới biết Triều Nguyên đã bị diệt vong. Cũng đến lúc đó thế giới bên ngoài mới đều biết tới sự tồn tại của đám người này, nên Triều Minh lúc này mới sắc phong thủ lĩnh của nhóm di dân đảng hạng là Thổ Ti và họ đã xây dựng lên tòa cờ hở. Ương trại quy mô hùng vĩ này. Hàn Giang bật đèn tin lên nhìn một lượt khắp nơi. Xung quanh phòng khách có 7 cánh cửa lớn đóng kín mít. Những cánh cửa này thông ra đâu nhỉ? Hàn Giang khẽ hỏi. Chỉ có mở cửa ra chúng ta mới biết được, Đường Phong suy tư nói. Đường Phong vừa dứt lời, từ trong cánh cửa đầu tiên phía bên trái họ, đột nhiên vang lên một tiếng ai lanh lảnh, khiến mọi người lập tức trở nên cảnh giác. Đường Phong lấy tay ra hiệu cho Lương Viện, Thứ Nhân. Sật và Sờ Tí Phần ở lại trên tiền sảnh của phòng khách tầng 2, còn mình thì rút súng ra cùng Hàn Giang tới sát cánh cửa nhất bên trái. Cánh cửa này cũng không khóa. Bên trong cánh cửa vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì. Hàn Giang duỗi thẳng tay về phía Đường Phong, đưa tay theo chiều ngang hai lần, đây là ngôn ngữ bằng tay mà bộ đội đặc chủng sử dụng, ý nghĩa của động tác này là tiến vào. Đường Phong lấy tay ra hiệu hiểu rõ cho Hàn Giang. Hàn Giang dùng ngón tay ra hiệu đếm từ 1 đến 3. Đường Phong một chân đạp tung cửa, Hàn Giang cầm súng xông vào trước, Đường Phong bám sát theo sau, nhưng tới khi họ xông vào thì thấy bên trong không có người, chỉ có một con. Đây là lịch sử. Hay là sự suy đoán của anh, Từ Nhan Vũ hỏi Đường Phong. Vừa là lịch sử, cũng vừa là suy đoán của tôi, bởi đoạn lịch sử này đã chìm đắm trong dòng sông lịch sử từ rất lâu đời. Đường Phong nói xong lại nhìn lên chiếc cột trung tâm, lẩm bẩm nói, vậy mà chúng ta lại tìm thấy một tòa khương trại cổ kính như thế này như thế này. Mèo đen đang ngồi trên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ thông xuống tầng dưới ban nãy chính là cậu chàng này gây ra tỉ ẹn động. Ở đây sao lại có mèo nhỉ? Đường Phong thở dài. Hàn Giang vẫn duy trì cảnh giác. Khe nói, tôi thấy ánh mắt của con mèo này rất kỳ quái. Ánh mắt mèo thì có gì kỳ quái? Không biết. Cầu thang này dẫn tới đâu? Chắc dẫn xuống tầng 1, cũng có thể thông ra vọng gác. Nào, cùng tôi xuống thử xem. Nếu cậu không muốn trở thành mục tiêu thì tốt nhất hãy tắt đèn tin đi. Sự nhắc nhở của Hàn Giang khiến Đường Phong hoảng sợ, toàn thân mồ hôi đầm địa, anh vội vàng tắt đèn tin. Trong bóng tối, hai người rón ra rón rén, men theo cầu thang tối om mò xuống dưới, đi được chưa tới chục bước. Sau lưng bỗng vang lên một tiếng tầng đập mạnh. Toi rồi, cửa bị đóng lại rồi. Đường Phong lần này phản ứng rất nhanh, tức tốc bật đèn tin lên, soi thẳng vào cửa. Cửa chính đã bị đóng lại, con mèo đen cũng không nhìn thấy nữa. Tim gan Đường Phong cũng treo ngược cả lên, anh quay đầu nhìn Hàn Giang, mặt Hàn Giang sầm xuống, không nói một lời, họ quay lại phía cửa, lại hành động giống như lúc tiến vào. Một, hai, ba cửa mở rồi, trong phòng khách vẫn nguyên si như cũ, chỉ có điều ba người Lương Viện, Từ Nhân Vũ và Sở Tí Phần không thấy đâu nữa. Họ đâu rồi? Đường Phong kinh ngạc hỏi. Hàn Giang lên đạn, cảnh giác quan sát xung quanh. Cửa chính Khương Trại đã bị đóng, tất cả cửa phòng xung quanh cũng đều đóng. Hàn Giang giương súng đi về phía vị trí Lương Viện ban nay đứng đợi, đột nhiên, từ trong cánh cửa thứ hai bên trái vọng ra tiếng kêu yếu ớt, Đường Phong, lại đây, mau tới cứu chúng tôi. Đây là tiếng kêu cứu của Lương Viện. Hàn Giang một bước lao nhanh tới trước cửa, dồn sức đâm sầm vào cánh cửa đó. Cánh cửa gỗ dày cộm không hề động đậy, còn Hàn Giang do dùng sức quá mạnh nên ngược lại còn bị đập bắn trở lại. Hàn Giang trong lòng kinh ngạc, sức lực của mình như vậy lại không mở nổi một cánh cửa gỗ. Anh định gồng sứa để hút thêm lần nữa, nhưng Đường Phong lại bảo anh dừng lại, đợi chút đã, anh xem chỗ này này. Hàn Giang giờ mới để ý thấy, bên cạnh cánh cửa gỗ có một cái chốt nô ra. Lúc này, tiếng kêu cứu của Lương Viện lại từ trong cửa vọng ra, tôi và tiến sĩ Từ bị nhốt trong này rồi, chúng tôi không tài nào mở được cửa ra nữa. Hàn Giang nhìn chằm chằm vào chốt cửa bằng gỗ đó, nghi ngờ hỏi, xem ra cái chốt này đã chặn cửa lại, khiến họ không mở được. Nhưng thế thì chúng ta phải mở được từ bên ngoài chứ? Đường Phong cũng không hiểu ra sao cả, nhưng anh sực nhớ ra điều gì đó liền thò tay ấn chiếc chốt cửa bằng gỗ xuống, vừa ấn, chốt cửa đã sập xuống. Thấy vậy, Đường Phong hét lớn, mọi người thử xem, đẩy cánh cửa này ra. Két két, lại một tiếng kêu chói tai, cửa mở rồi, Lương Viện và Từ Nhân Vũ hốt hoảng lao ra, Lương Viện đâm sầm vào lòng Đường Phong, Đường Phong nhìn vào đôi mắt đang đầy sự hoảng loạn của Lương Viện, vội vàng hỏi, sao hai người lại bị nhốt trong đó? Sau khi các anh tiến vào cánh cửa đó, tiến sĩ Từ và Sơ Tí Phần cũng thử đẩy những cánh cửa khác, tôi cũng đi theo tiến sĩ vào, thì không ra được nữa. Lương Viện lắp bắp nói. Hàn Giang và Đường Phong thò đầu nhìn vào không gian sau cánh cửa, hai người bất giác cùng hoảng hốt, hóa ra cảnh tượng sau hai cánh cửa này cũng giống hệt như cảnh tượng trong cánh cửa thứ nhất bên trái, cũng là một cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, bậc cầu thang uốn lượn xuống phía dưới, không biết dẫn đi đâu. Nhìn lại cánh cửa đó, đúng như Đường Phong dự liệu, trong khung cửa quả nhiên vẫn còn một cái chốt, chính cái chốt này đã khiến cho Hàn Giang dốc hết sức cũng không đẩy nổi cửa ra. Những cái cửa thật kỳ quái, tại sao phải làm hai cái chốt trong ngoài? Hàn Giang thắc mắc. Chẳng có gì kỳ quái cả, điều này đã thể hiện trí tuệ của người xưa khi xây dựng cương trại. Cửa gỗ dày nặng như vậy, chốt trong chốt ngoài, nếu như kẻ địch tấn công từ bên ngoài vào, thì có thể rút lui vào phòng phía trong cầu thang sau cửa, đóng cánh cửa này lại, thừa cơ tháo chạy. Thiết kế này tuyệt diệu vậy đấy. Đường Phong khâm phục. Nhưng ban nãy ai đã chốt hai cái chốt cửa đó lại chứ? Câu hỏi của Hàn Giang khiến Đường Phong cũng giật mình, anh lật qua lật lại hai chốt cửa bằng gỗ, giải thích, có lẽ đã nhiều năm nên chốt cửa bị lỏng, vì vậy khi cửa gỗ dày nặng vừa đóng một cái sẽ tạo ra chấn động nên hai cái chốt. Cửa cũng bị sập xuống. Hàn Giang nghe Đường Phong giải thích, không nói gì, anh nhìn lại cầu thang xoắn ốc lần nữa, quay đầu lại chất vấn Từ Nhân Vũ, Sở Tí Phần đâu? Tôi bảo mọi người đứng nguyên chỗ cũ, sao lại chạy lung tung như thế? Tôi làm sao mà biết được cái ký hiệu tay của anh ý là gì? Từ Nhân Vũ miệng lẩm bẩm nói. Sau đó, Từ Nhân Vũ chỉ vào cánh cửa bên phải nói, tôi thấy Sở Tí Phần đi vào cánh cửa kia. Có lẽ lúc này anh ấy đang bị nhốt trong đó cũng nên. Mọi người đến trước cánh cửa đầu tiên bên phải, cánh cửa này đối diện thẳng với cánh cửa đầu tiên bên trái, Hàn Giang đang định đẩy cửa tiến vào, Lương Viện liền hốt hoảng hét lên, bên ngoài cánh cửa này không có chốt mà. Mọi người đều ngạc nhiên, bên ngoài cửa không có chốt, lâu như vậy mà Sở Tí Phần vẫn chưa ra, lẽ nào mọi người không dám nghĩ tiếp, cùng nhau đẩy cánh cửa gỗ này ra. Ánh sáng từ hoa song chiếu vào, ở đây không có cầu thang xoắn ốc, mà là một căn phòng hoàn chỉnh, trong phòng trống trơn không có một ai, cũng không bày biện bất cứ đồ đạc nào. Sở Tí Phần đâu? Đường Phong khẽ hỏi Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ gãi gãi đầu, nói một cách đầy hổ thẹn, ban nãy rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu ấy đi vào cánh cửa này, Lương Viện cũng nhìn thấy mà. Đường Phong chê ánh sáng trong phòng không đủ, lại bật đèn tin lên, soi lên bốn bức tường trong phòng, nhưng ngoài bức tường cũ kỹ bong chóc ra, anh chẳng phát hiện được gì cả. Anh vừa nhìn, bước chân vừa từ từ di chuyển tới cạnh hoa song, đột nhiên, Hàn Giang hét lên một tiếng, chú ý dưới chân. Đường Phong giật mình lùi lại nửa bước, túi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra trên sàn nhà sát cạnh hoa song xuất hiện một miệng hố rộng khoảng 1 mét, nếu không có Hàn Giang kịp thời nhắc nhở, thì anh cũng đã rơi tom xuống đấy rồi. Mọi người vây xung quanh, nhìn theo ánh đèn tin soi xuống phía dưới, chiếc hầm tối rộng khoảng 1 mét sâu không thấy đáy, một luồng hơi ẩm mốc phảng phất từ trong hầm bốc lên. Lẽ nào Sơ Tí Phần rơi xuống dưới đấy? Từ Nhân Vũ đấy vẻ hoảng sợ. Không phải chứ? Lương Việt đáp. Từ Nhân Vũ nói, mọi người xem, vết nứt của sàn nhà này là mới mà. Có nghĩa là sàn nhà mới bị nứt gãy, Đường Phong nói.
Stephen.
Sơ tí phần, chỉ vọng lại những âm thanh đáng sợ. Hầm này sâu bao nhiêu nhỉ? Sao sở tí phần vừa rơi xuống đã xong rồi?
Đúng rồi, trong hầm có cái gì đáng sợ không nhỉ? Ví dụ như quỷ hù.
Lương Viện trợn to đôi mắt vô cùng khiếp đảm nhìn Đường Phong.
Tôi thấy cô xem nhiều phim kinh dị quá đấy. Chỗ này sao mà có quái vật được?
Đường Phong không buồn chấp suy đoán vớ vẩn của Lương Viện, nhưng khi anh nhìn lại xuống dưới hầm một lần nữa, thì cũng cảm thấy lạnh toát cả người.
Đường Phong dùng đèn tin soi qua căn phòng quái dị này thêm một lần nữa, nói, tôi thấy hứng thú ở chỗ, tại sao căn phòng này sao lại xây trên một lỗ hầm sâu nhỉ?
Sau khi Hàn Giang cẩn thận nhìn xuống hầm, anh suy đoán, không phải căn phòng này xây trên lỗ hang, mà là người ta đã cố ý xây một cái hầm dưới sàn nhà. Cái hầm này được nhân công xây bằng gạch, cũng nghĩa là khi kiến tạo nên tòa khương trại khổng lồ này, thì họ đã xây nên cái hầm này rồi.
Lương Viện vẫn hồn siêu phách lạc, lập cập nói, tòa khương trại này thật bí hiểm. Tại sao phải xây một cái hầm sâu phía dưới căn phòng?
Đúng vậy. Các căn phòng khác không biết chừng cũng là cơ quan bí mật, tòa khương trại này còn giống một mê cung dày đặc những ngóc ngách hơn, phía dưới, cùng những tầng phía trên cũng không biết có những gì nữa.
Nếu nói như vậy, chúng ta ở trong này, không phải cũng rất nguy hiểm sao?
Lương Viện sợ hãi.
Đường Phong, anh nói cũng hơi quá đấy, cứ coi như những ngóc ngách dày đặc đi chăng nữa, mấy trăm năm rồi, liệu vẫn còn phát huy tác dụng không?
Còn nữa, coi như lúc đầu tòa khương trại này chi là nhà ở, xây bao nhiêu là ngóc ngách bí mật như vậy, nộ nhờ sát thương chính mình thì sao?
Tôi nghĩ lỗ hang này chỉ là một con đường thoát hiểm.
Hàn Giang phản bác lại Đường Phong.
Đường Phong cũng không tranh luận, anh quay lại phòng khách, rồi lần lượt kiểm tra các phòng khác trên tầng 2, nhưng không phát hiện ra có điều gì bất thường ở đó.
Bốn người quay trở lại trung tâm phòng khách, Hàn Giang dùng đèn tin soi lên sàn gỗ ở tầng trên, đột nhiên hỏi, này, thật là kỳ lạ. Sao lại không thấy cầu thang thông lên gác nhỉ?
Đường Phong nhìn một lượt, giải thích, điều này rất bình thường, thường trong khương trại không có cầu thang cố định, lên xuống lầu đều dùng thang gỗ rời.
Vậy tại sao trong hai cánh cửa bên trái trước đó lại có cầu thang xoắn ốc cố định?
Hàn Giang hỏi lại.
Hai chiếc cầu thang xoắn ốc đó quả thật rất kỳ lạ.
Thông thường mà nói, tầng 1 của khương trại đều đế quay nuôi gia súc, là nơi chất chứa những thứ linh tinh, không thể xây cầu thang tốt như vậy được.
Tóm lại, trong tòa khương trại này đầy dây những bí ẩn, Đường Phong cũng không sao giải thích được bao nhiêu những hiện tượng kỳ dị khó hiểu trong tòa khương trại này.
Đường Phong vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện ra con mèo đen nhìn thấy trước đó không biết từ lúc nào lại xuất hiện cạnh cánh cửa thứ hai bên trái.
Hàn Giang cũng chú ý tới con mèo đen đó, anh khẽ bước từng bước đi về phía con mèo đen, nhưng anh vừa mới sát lại gần, mèo đen liền quay người, chớp cái đã mất hút trong cánh cửa.
Thật là một con mèo kỳ lạ.
Hàn Giang khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Biết đâu con mèo này sẽ dẫn chúng ta hóa giải những bí ẩn, nói xong, Đường Phong lại xông lên trước, theo con mèo tiến vào trong cánh cửa đó.
Hàn Giang không dám để Lương Viện và Từ Nhân Vũ ở lại, vậy là cả ba người cùng theo Đường Phong tiến vào cánh cửa này.
Cầu thang xoắn ốc uốn lượn xuống phía dưới, Đường Phong bật đèn tin đi đầu, Lương Viện và Từ Nhân Vũ bám theo phía sau, Hàn Giang cảnh giác quay lại nhìn cánh cửa gỗ đi theo xuống dưới.
Cầu thang xoắn từng vòng một, Đường Phong cũng không nhớ rõ họ rút cuộc đã xoay bao nhiêu vòng.
Mỗi bước chân của anh đều khiến cầu thang xoắn ốc phát ra tiếng quắc két, mỗi âm thanh này đều khiến từng sợi lông tóc trên người Đường Phong dựng đứng cả lên.
Đường Phong dùng đèn tin soi xuống cầu thang chưa ở mặt, con mèo đen đó lại bí ẩn mất tích rồi.
Cuối cùng thì cũng bước xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, trước mặt cả nhóm là một địa đạo được lát bởi những tảng đá, vòm địa đạo hình cong, chỗ cao nhất không tới 2 mét, trong địa đạo mạng nhện giăng kín, rõ ràng là đã nhiều năm qua không có người tới đây.
Đường Phong tiến vài bước lên phía trước, đột nhiên cảm thấy trên đầu có ánh sáng.
Đường Phong lập tức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hóa ra mình lúc này đang ở dưới một vọng gác cao to, ánh sáng đó từ trên đỉnh lầu vọng gác chiếu xuống.
Lương Viện,
Từ Nhân Vũ và Hàn Giang tới bên cạnh Đường Phong, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn, Lương Viện tò mò hỏi, sao chúng ta lại đi xuống dưới đáy cái ống khói to thế này?
Đường Phong chán nản nhìn Lương Viện, đáp,
đây không phải là cái ống khói to, mà là vọng gác chúng ta nhìn thấy bên ngoài khương trại.
Nếu như có thể leo lên vọng gác đó, từ cửa sổ nhỏ nhìn ra, chắc sẽ có thể nhìn thấy tình hình vùng lân cận trong vòng bán kính hàng chục km.
Nhưng làm thế nào để leo lên đấy được?
Trong vọng gác vốn không có thang mà.
Từ Nhân Vũ quan sát một lượt bên trong vọng gác, nghi ngờ nói.
Điều mà tôi còn quan tâm hơn là địa đạo này thông đến chỗ nào.
Hàn Giang dùng đèn tin soi vào địa đạo tối om trước mặt, tự mình lẩm bẩm.
Mạng nhện kín mít bay lên từng lớp bụi dày đặc, rồi bất chợt có một ngã rẽ khiến ánh sáng chói lóa của chiếc đèn tin cũng đột ngột mất đi công dụng trong địa đạo đen đặc này.
Đường Phong dẫn đầu nhưng cũng không đoán được có gì chờ đợi anh ở phía trước. quái vật, hay là cạm bẫy. Lương Viện bám chặt phía sau Đường Phong, trên đầu đột nhiên rơi xuống rất nhiều bụi bặm khiến cô sợ hãi đến mức bám chặt lấy gấu áo Đường Phong. Phía trước lại có một bức tường, đây không phải là điểm cuối của địa đạo, chỉ là một ngã rẽ. Đường Phong và Lương Viện rẽ trước, Đường Phong đột nhiên phát hiện ra địa đạo chọc mặt hình như rộng hơn một chút, đường đi dưới chân bắt đầu dốc xuống, vươn thẳng tới nơi thẳm sâu càng lúc càng ẩm ướt của đường hầm. Lương Viện bước một bước lên phía trước, đột nhiên chân phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ khiến cô sợ hãi vội vàng lui lại nửa bước. Đường Phong cầm đèn tin soi xuống chân Lương Viện, hai người nhìn thấy một đoạn gậy màu đen. Lương Viện thò tay nhặt đoạn gậy đó lên cẩn thận xem xét, từ từ phủi đi bùn đất đen xì trên đoạn gậy đó. Đột nhiên mắt Lương Viện trợn trừng trừng rồi hét toáng lên, đoạn gậy trong tay cũng rơi xuống đất, bởi cô ấy đã nhìn thấy rõ, dưới bùn đất đen xì lộ ra màu trắng đáng sợ, đó chính là một đoạn xương người. Tiếng hét thất thanh của Lương Viện khiến Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng chạy tới, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Giang lo lắng hỏi. Lương Viện hồn siêu phách lạc, không thốt nên lời. Đường Phong không trả lời câu hỏi của Hàn Giang mà soi đèn tin xuống dưới chân. Địa đạo dưới chân dốc xuống nơi thẳm sâu xuất hiện từng đoạn hài cốt bị bùn đất che phủ, những hài cốt này gần như trải kín cả con dốc, không chỗ nào là không có, tất cả những hài cốt đều út mặt xuống bò trên đất, đầu hướng về cấu thang xoắn ốc ở cổng địa hình như. Họ đều gặp phải nguy hiểm khủng khiếp cùng một lúc, để giữ lại mạng sống, họ đã bất chấp tất cả lao vé phía cổng địa đạo, nhưng có lẽ chỉ muộn một chút thôi, tất cả họ đều đã bị đóng kín trong địa đạo ở mức tối đen này. Tại sao họ lại tới địa đạo này? Và điều gì đã khiến họ sợ hãi khủng khiếp đến như vậy? Đường Phong nhớ tới lăng mộ trong địa cung của vua chúa. Truyền thuyết kể rằng, trước khi chôn các hoàng đế, địa cung sẽ bị bịt lại, chôn sống những người thợ xây mộ trong địa cung. Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, bản năng sinh tồn đã thôi thúc những người thợ gắng hết sức lao ra khỏi cửa địa cung, có lẽ chính là cảnh tượng họ đang nhìn thấy trước mắt. Thật đáng sợ, chúng ta quay lại đi. Lương Viện là người đầu tiên đề nghị đánh bài chuẩn. Từ Nhân Vũ quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Hàn Giang và Đường Phong, trong lòng anh ta rất sợ hãi, nhưng lại không muốn bỏ rơi Sở Tí Phẩn. Hàn Giang và Đường Phong đều hiểu ý của Từ Nhân Vũ, họ cũng không muốn từ bỏ nhưng. Hàn Giang lại nhìn con dốc địa đạo trước mặt, nói với mọi người. Thời gian hôm nay không còn nhiều nữa, mọi người cũng mệt rồi, chúng ta tạm thời trở lại phòng khách trên tầng 2 nghỉ ngơi, ngày mai lại xuống đây đi. Đến Từ Nhân Vũ tỏ ra đồng ý, Đường Phong không nói gì. Bốn người chuẩn bị quay lại thì một vật đột nhiên rơi vào chùm ánh sáng phía trước đèn tin của Đường Phong, lại là con mèo đen đó. Mèo đen đang ngồi trên đống xương trắng trên con dốc địa đạo, lặng lẽ nhìn Đường Phong. Không được. Chúng ta vẫn nên đi xuống dưới xem sao, có thể Sở Tí Phẩn chưa chết. Nói xong. Đường Phong cũng không chờ nghe ý kiến từ những người khác, anh đi thẳng xuống dốc địa đạo. Lương Viện thấy Đường Phong đi tiếp xuống dưới, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, đột nhiên tóm lấy Đường Phong, cùng đi xuống địa đạo. Đường Phong kéo Lương Viện, cẩn thận rón rén dẫm lên từng bộ hài cốt, đi xuống dốc, càng đi xuống dưới không khí càng ẩm ướt, hô hấp cũng khó khăn hơn, rắc, rắc. Từng tiếng xương vỡ vụn xuyên qua màng nhĩ vang tới tận óc, đâm chích vào thần kinh vốn đang suy yếu của hai người. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng đi theo. Sau khi đi được khoảng 20 mét, mọi người đã tới chân dốc địa đạo hóa ra địa đạo hình vòng cung, lúc trước đây lại trở thành không gian hình vuông mái vòm. Đường Phong ước lượng qua, không gian hình vuông này khoảng 7-80 mét, đây là đâu? Đúng lúc Đường Phong đang thắc mắc thì Hàn Giang đột nhiên kề sát tai anh, khẽ nhắc nhở, Đường Phong, liệu đây có phải là cái hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết không nhỉ? Đường Phong giật bắn mình, hắc đầu thạch thất? Lẽ nào đây chính là hắc đầu thạch thất? Ngay từ giây phút đặt chân vào địa đạo này, Đường Phong đã lập tức nghĩ tới hắc đầu thạch thất, nhưng anh đã nhanh chóng phủ định suy đoán này, anh không tin mình chưa cân nhắc kỹ trước khi hành động mà lại có thể dễ dàng tìm thấy hắc đầu thạch thất. Nhưng lúc này Hàn Giang hỏi như vậy khiến anh không thể không bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề này. Không gian rộng lớn dưới lòng đất này lẽ nào chính là hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết? 10. Đường Phong nói nhỏ, trả lời Hàn Giang, phải tìm được chứng cứ thuyết phục mới có thể chứng minh đại suy đoán này. Đường Phong nói xong bước tới sát tường, mượn ánh sáng của đèn tin tỉ mẩn quan sát. Một vệt nước màu trắng hơi ngả vàng xuất hiện xung quanh bốn bức tường. Đường Phong vô vào bức tường trước mặt một cái, nói với mọi người xem, ở đây có vết tích đọng nước từ rất lâu rồi, cho thấy trước đây nó từng ngầm trong nước một thời gian dài. Thảo nào dưới này ẩm ướt như vậy, trên dốc địa đạo có bao nhiêu là bùn đất. Lương Viện lẩm rẩm nói. Hàn Giang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, có khi nào nơi đây từng là thủy lao không nhỉ? Những hài cốt trên dốc địa đạo rất có khả năng là của phạm nhân đã từng bị nhốt ở đây. Do ở đây phát sinh một biến cố nào đó, ví dụ như mực nước dâng cao, vậy là, họ gắng hết sức thoát ra khỏi đây, nhưng cuối cùng vẫn bị đại thủy nhấn chìm. Tôi thấy anh có thể viết tiểu thuyết được rồi đấy. Từ Nhân Vũ cười nhạt với Hàn Giang. Đường Phong lại nói, Hàn Giang nói có vẻ hợp tình hợp lý đấy, hoàn toàn có khả năng đó, chỉ có điều là sao mực nước ở đây lại đột nhiên dâng lên như vậy nhỉ? Vậy thì anh phải vào đó xem vừa nói, Hàn Giang vừa chỉ vào một cửa động xuất hiện trên bức tường bên cạnh. Đường Phong gật đầu, rồi thò đầu vào trong cửa động đó, bên trong vẫn là một địa đạo mái vòm. Khi Đường Phong đã dần dần thích ứng với ánh sáng và không khí trong địa đạo này thì lại một lần nữa thất kinh, bởi anh đã xâm nhập vào một địa đạo toàn xương người. Dưới chùm ánh sáng của đèn tin, từng bộ hài cốt trắng ẩn kinh hoàng xếp ngay ngắn xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới chân hai bên tường địa đạo là một dãy đầu lâu xếp ngay ngắn, phía trên đầu lâu là từng tầng xương trắng được xếp gọn gàng chồng lên nhau sát cạnh tường, xương trắng càng chất càng cao, mãi tới tận khi chạm vào mái vòm mới dừng lại. Tại vị trí cao nhất của mái vòm địa đạo, cũng chính là trên đỉnh đầu mọi người, có treo một hàng đầu lâu. Đường Phong không hiểu những đầu lâu này làm thế nào mà cố định được trên đỉnh vòm, anh ngẩng đầu, quan sát thật. Đúng lúc mắt anh gần như dán vào hố mắt trống rỗng của chiếc đầu lâu thẳng trên đỉnh đầu thì rút cuộc anh đã phát hiện ra, đầu lâu trên đỉnh vòm được một chiếc đinh sắt rất to đã vàng đóng chặt vào trong gạch của đỉnh vòm. Nhìn tới đây, Đường Phong đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt. Thật khủng khiếp. Bao nhiêu xương trắng, hơn nữa còn bị người ta sắp xếp thành hình dạng này, Lương Viện hoảng hốt nói. Từ Nhân Vũ nghi ngờ hỏi, trước đây ở Châu An tôi đã từng nhìn thấy giáo đường xương người, không ngờ ở vùng núi nước ta hóa ra cũng có một địa đạo xương người như thế này. Chuyện này rút cuộc là thế nào? Hàn Giang cũng rối tung cả lên. Đường Phong ra sức kiềm chế nhịp tim đang đập lộ ạn xạ, đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt xa kiến thức anh được biết, nhưng Đường Phong vẫn đưa ra giải thích của cá nhân anh, có hai khả năng, một những bộ hài cốt này là hài cốt của chủ nhân khương trại địa đạo này giống như kiểu một hầm mộ, hai là, những hài cốt này là hài cốt của kẻ địch, chất đống ở đây, khuyết trương võ công của chủ nhân khương trại, cũng là để uy hiếp phạm nhân trong thủy lao. Bản thân tôi cũng nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Tại sao? Hàn Giang thắc mắc. Đường Phong hạ giọng nói nhỏ, theo như tôi biết bất luận là người Khương hay là người đẳng hạng, đều không có tập tục mai táng này, còn suy đoán về thủy lao ban nãy, và cả hài cốt trên dốc địa đạo đều rất phù hợp với suy đoán thứ hai. Hàn Giang khẽ gật gù, một mình tiến lên phía trước đi trước mọi người, Đường Phong theo sau Hàn Giang chậm rãi bước vào địa đạo tối đen sâu hun hút. Sau khi đi được khoảng 80 bước, Hàn Giang cuối cùng cũng dừng lại, Đường Phong tiến lên cùng. Kinh ngạc phát hiện, đường đi trước mặt đã bị chặn lại, và vật chặn đường này chính là một đống xương trắng chất cao ngất ngưởng. Bốn người vô cùng thất kinh trước cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu sau, Đường Phong mới chậm rãi nói, xương cốt nhiều quá chừng. Xem ra chúng ta phải quay lại thôi. Hàn Giang hình như không cam tâm, anh tiến lên phía trước dùng đèn tin quan sát tỉ mỉ đống xương trắng chất cao như núi này, đường đi trước mặt quả thực đã bị chặn đứng. Hàn Giang bỏ tay, lùi lại, nhưng khi đèn tin trong tay anh vô tình chiếu xuống đất. Đột nhiên phát hiện ra trên đống xương chẳng xỏ mấy tảng đá to nhỏ khác nhau. Mọi người đổ dồn tự tập trung về phía đống xương nên không ai để ý tới mấy hòn đá dưới chân. Hàn Giang chỉ vào những hòn đá đó, Đường Phong, đây là gì nhỉ? Đường Phong cúi người xuống chăm chú quan sát xem hòn đá đang bị vùi lấp trong đống xương cốt này là gì. Anh chậm, nhìn từng góc một, cuối cùng đống phát hiện những văn tự vừa quen vừa lạ trên mấy hòn đá này. Chương 9, Khương Trại chết chóc. Đường Phong cẩn thận xem kỹ từng văn tự trên hòn đá. 5 phút sau, anh không giấu được sự hưng phấn quay lại nói với mọi người, đây là văn tự Tây Hạ, thật không thể ngờ, trong vùng núi Tây Bắc Tứ Xuyên này lại xuất hiện bia đá văn tự Tây Hạ. Văn tự Tây Hạ? Ở đây cũng có văn tự Tây Hạ sao? Hàn Giang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại không dám tin vào điều đó. Đúng vậy, tôi không thể nhầm được, đây là một tấm bia tàn đã nứt gãy có văn tự Tây Hạ, Đường Phong khẳng định. Bia tàn? Tấm bia tàn không có chữ mà chúng ta nhìn thấy ngoài khương trại có phải cũng là trên tấm bia này không nhỉ? Lương Viễn hỏi. Đường Phong gật đầu nói, chắc là vậy, chỉ có điều tôi không hiểu tại sao tấm bia tàn đó lại di chuyển được ra tận bên ngoài khương trại nhỉ? Cũng có thể hỏi rằng sao tấm bia tàn này lại ở trong địa đạo âm u sâu thẳm này? Hàn Giang đột nhiên nói trên bảo. Đường Phong nghe thấy vậy, hơi sững sờ, sau đó nói, đúng vậy, cũng có khả năng như vậy, cũng có thể bia đá vốn dĩ đã ở bên ngoài. Đừng quan tâm bia đá ở đâu nữa. Mau nói xem, trên tấm bia đá này khắc gì vậy? Lương Việt dục. Đường Phong gom vài hòn đá vụn lại với nhau, Ti Mẩn xem xét tỉ mỉ, anh lục lại tất cả những văn tự Tây Hạ mà mình nhớ được trong đầu, từng chữ một đối chiếu với văn tự Tây Hạ xuất hiện trên tấm bia tàn, lúc thì ánh mắt lộ ra sự hưng phấn, lúc lại lắc đầu than thở, tuy ở đây có tới lận vài miếng bia tàn, nhưng số bia đá này vẫn thiếu sót chứa đủ, bởi vậy tôi không thể nhìn thấy toàn bộ văn bia. Còn có cả y một vài văn tự tôi không dám xác định, nhưng chỉ với những văn tự mà tôi nhận. Biết được thì đã có thể phát hiện ra một vài tin tức quan trọng. Ồ! Nói xem sao? Văn tự trên tấm bia được khắc lần lượt từ trái sang theo hàng dọc, hàng thứ nhất tuy dấu tích của chữ không còn đủ, nhưng tôi đại khái nhìn ra ý nghĩa của câu này. Dịch ra như sau, vương triều lật đổ, đảng Hạng suy vi người dân tộc ta ông trời phù hộ, quay lại cố thủ, từ Hạ Lan xuất phát đại khái là ý như vậy, hàng thứ hai thiếu rất nhiều, tôi chỉ nhận ra mấy chữ vượt qua tuyết sơn, hai chữ dòng thứ ba là khe sâu lớn, còn hai chữ phía trước khe sâu lớn tôi không dám khẳng định, khả năng là tên của cái khe sâu này, tên là Nạp Ma, hai chữ phía trước nữa nghĩa là vượt qua hoặc là xuyên qua, ý nghĩa của dòng thứ tư đến dòng thứ sáu đại khái là ông trời phù hộ, phải quay về cố hương, trại chú chân thành thành quách một sau đó là ghi chép tường thu. T về chủ nhân tòa khương trại này cùng một vài tình hình chiến đấu tiếp cận quân địch, tiếp sau đó là một chuỗi tên họ quan chức thổ ti mà Hoàng đế Triều Minh sắc phong, còn lại thì không nhìn thấy Đường Phong giải thích tỉ mỉ về nội dung văn nghĩa. Chúng nói lên điều gì? Từ Nhân Vũ đột nhiên hỏi. Đường Phong nhìn Từ Nhân Vũ, không biết có nên nói ra phán đoán của mình trước mặt anh ta hay không. Hàn Giang dùng mắt ám hiệu cho Đường Phong, Đường Phong hiểu ý, nói với Từ Nhân Vũ. Tấm biên này ghi chép về chủ nhân xây dựng lên tòa khương trại cùng một số tình hình hoạt động sau khi định cư tại đây, vẫn còn rất giá trị. Từ Nhân Vũ nghe xong những lời giải thích của Đường Phong, suy tư gật gật đầu. Lúc này, Lương Viện đề nghị, đằng nào thì cũng không thể đi tiếp được nữa, hay là chúng ta khẩn trương quay lại thôi. Nói như vậy thì Sở Tí phần chết chắc rồi. Từ Nhân Vũ nhìn đống xương cốt trắng toát chất như núi trước mặt thất vọng nói. Hàn Giang lắc đầu, chán nản, không còn cách nào khác. Cái hang mà Sở Tí phần rơi xuống rất có khả năng thông với địa đạo này, thậm chí rất gần với vị trí của chúng ta hiện giờ, nhưng đường đi trước mặt đã bị chặn hoàn toàn rồi, tôi thấy quả thực Sở Tí phần lành ít dữ nhiều. Hàn Giang nói xong, chẳng còn ai lên tiếng nữa, bốn người mở to đôi mắt tò mò và hoảng loạn nhìn đống xương cốt chất đống ngay ngắn chỉnh tề, sau đó từ từ lùi về phía sau. Cuối cùng, cả nhóm rút lui khỏi địa đạo xương người đáng sợ, lại leo lên con dốc trải kín những hài cốt, quay trở lại đường cũ. Đường Phong đi đầu tiên, rẽ qua một ngã rẽ, anh dựa vào trí nhớ phán đoán, đây chắc là ngã rẽ cuối cùng trong địa đạo. Nhưng khi anh rẽ qua ngã rẽ này, mặt đất dưới chân đột nhiên khẽ rung chuyển, một chút bụi từ trên mái vòm rơi xuống, vương trên tóc Đường Phong. Đường Phong kinh ngạc phủi phủi bụi trên đầu rồi ngẩng lên nhìn mái vòm, không phát hiện thấy điều gì bất thường, anh lại bước nhanh vài bước vẽ phía trước, nhìn thấy thấp thoáng tia sáng lộ ra trên vọng gác. Nhưng đúng lúc này, Đường Phong cảm nhận được hình như cả tòa khương trại đều đang khẽ rung động, gần như cùng một lúc, anh nghe thấy một âm thanh như tiếng sấm rền nặng nề, Đường Phong không hiểu đây rút cuộc là chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng chỗ này không nên ở lại lâu. Vậy là, Đường Phong quay lại gọi Hàn Giang và Từ Nhân Vũ, vừa nãy khương trại lắc lư đấy, mau rời khỏi đấy thôi. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ chạy lên, bốn người đứng dưới vọng gác, Đường Phong theo bản năng ngấn đấu nhìn lên phía trên vọng gác. Lúc này mới thấy, khương trại lại khẽ rung chuyển trong tiếng sấm kinh hoàng. Ngay sau đó, từ trên đỉnh vọng gác, mấy chục viên đá khổng lồ kích cỡ khác nhau đang rơi xuống, rơi thẳng đứng trực đè vào Đường Phong và mọi người trong vọng gác. Đường Phong hét toáng lên, nguy hiểm. Rồi sâu ngã Lương Viện vẫn đang đứng ngây người ở chỗ cũ. Hai người theo đà đổ nhào về phía trước, né được tảng đá khổng lồ từ trên đỉnh vọng gác rơi xuống, nhưng vẫn bị bụi đá phủ kín người. Mãi một lúc sau, Lương Viện mới tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, quay lại nhìn, Đường Phong đang ôm lấy cô nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự. Lương Viện kinh ngạc thất sắc. Quay người lồm cồm bỏ dậy, nhoài lên người Đường Phong, ra sức lay anh dậy. Đường Phong vẫn hôn mê, Lương Viện vô cùng sợ hãi, cô bắt đầu ra sức đập vào ngực Đường Phong, miệng hét lên, Đường Phong anh đừng có dọa tôi chứ. Giọng Lương Viện nghẹn ngào, nước mắt sắp rơi lã chã. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ ở cạnh bên vừa mới lồm cồm bỏ dậy cũng chạy đến, Hàn Giang kiểm tra thân thể của Đường Phong nhưng không thấy thương tích bên ngoài, lúc đó anh mới yên tâm hơn. Hàn Giang cõng Đường Phong trên lưng, sau đó hét lên với Lương Viện và Từ Nhân Vũ. Lên trên đã rồi tính tiếp. Khi bốn người trở lại bên giá bếp trong phòng khách trên tầng 2 thì mới phát hiện ra bên ngoài khương trại mây đen kín trời, mưa như chút nước. Khô ạ ạ 10 phút sau, Đường Phong rút cuộc cũng từ từ tỉnh lại. Lương Viện thấy Đường Phong tỉnh lại vội vàng quệt nước mắt, hờn trách, anh cũng ác thật đấy, giờ mới chịu tỉnh lại. Đường Phong cố gắng nhớ lại mọi chuyện ban nãy, thấy mình đang nằm trong lòng Lương Viện anh bỗng bật ngay dậy, đại tiểu thư, ban nãy hình như là tôi cứu cô đấy. Cô vẫn hung tợn với tôi như vậy sao? Đúng là anh đã cứu tôi, nhưng vừa nãy anh cũng dọa tôi sợ chết đi được đấy. Lương Viện nói vậy khiến Đường Phong nghẹn họng. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ không thể nhịn cười. Đường Phong lườm Lương Viện một cái, đến ngồi cạnh giá bếp, hỏi Lương Viện, ban nãy mọi người đã nhìn thấy những tảng đá to rơi từ trên vọng gác rơi xuống rồi chứ? Nhìn thấy rồi, may mà cậu hét lên nên mọi người mới thoát chết. Hàn Giang nói, anh nói xem ban nãy là thế nào. Ban nãy tôi chỉ nghe thấy một tiếng sấm nặng nề, sau đó những tảng đá khổng lồ kia từ trên đỉnh vọng gác rơi xuống. Tôi cho rằng đỉnh vọng gác bị sét đánh trúng khiến cho những tảng đá đó rơi xuống, Hàn Giang phân tích.
Như vậy thì trùng hợp quá, đúng lúc chúng ta ở đây thì bị sét đánh.
Thôi đi, giờ nên cảm ơn vận may thì hơn. Sau đó tôi nhìn lại địa đạo thì nó đã hoàn toàn bị bịt kín bởi những tảng đá khổng lồ. Nếu như chúng ta chạy chậm một bước thì chắc đã bị nhốt trong đó rồi cũng nên, một bên là đá tảng không.
Lô, một bên là xương trắng chất đống, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn dùng mình đây này.
Hàn Giang đầy vẻ sợ sệt. Trời đã hoàn toàn tối sẫm, bên ngoài khương trại mưa càng lúc càng to, Hàn Giang muốn nhóm một đống lửa nhưng khổ nỗi trong đây không có củi, bốn người đành phải chia nhau hết số thức ăn trong túi của Từ Nhân Vũ, coi đó là bữa tối, còn Từ Nhân Vũ thì châm tẩu thuốc thân yêu cũ của anh ta lên, ngất ngây chìm đắm trong đó. Từng cơn gió lạnh buốt từ khe cửa luồn vào, để tiết kiệm, không ai bật đèn tin lên cả, bốn người lặng lẽ ngồi quay quanh giá bếp trong khương trại tối om. Từ Nhân Vũ thở dài, nói, chẳng làm được cái gì cả. Làm thế nào để vượt qua được đêm đông đằng đắng này đây?
Ngủ.
Hàn Giang cười nhạt.
Ngủ ở cái nơi quái quỷ này ư?
Tôi không ngủ được.
Từ Nhân Vũ nói.
Đúng vậy, đêm nay tôi không dám ngủ đâu.
Lương Viện cũng phụ họa theo.
Cũng không biết Sở Tí Phần sao rồi nhỉ?
Lẽ nào anh ấy đã rơi xuống và chết thật rồi?
Đến cả tiếng kêu cứu cũng không có nữa, Đường Phong rì rầm.
Đừng nghĩ nữa. Tôi thấy cái động đó sâu hoắm, không thấy đáy. Nhưng chưa chắc rơi xuống địa đạo lại sâu như vậy.
Đáy động vẫn còn chưa biết là chỗ nào nữa là.
Cứ coi như là cái động mà Sở Tí Phần rơi xuống đó thông với địa đạo, vậy thì trong đó có thể có gì?
Quái vật.
Những cái bẫy bí hiểm.
Sợ rằng chỉ có một vũng nước, anh ta cũng toi rồi.
Ôi.
Thoát.
Được nạn máy bay thì lại chết trong cái khương trại cổ nhân xây lượng nên này.
Thứ Nhân Vũ than thở nói.
Còn cả Mạ Cạ Rổ và Gieo Nạn nữa, nếu như hai người họ cũng xuống núi rồi. Sợ rằng Lương Viện mở to đôi mắt hoảng hốt, không dám nói thêm nữa.
Đường Phong nhìn Hàn Giang trầm ngâm im lặng bên cạnh, hỏi, anh đang nghĩ gì vậy?
Sao lại không nói gì?
Hàn Giang đáp, tôi đang nghi, cái cầu thang xoắn ốc trong cánh cửa thứ hai dẫn xuống thủy lao dưới địa đạo, vậy thì cầu thang trong cánh cửa thứ nhất sẽ dẫn đến đâu nhỉ?
Sao?
Anh vẫn muốn vào đó xem thế nào ư?
Thứ Nhân Vũ ngạc nhiên.
Còn nữa, con mèo đen đó đâu?
Sau khi chúng ta đi theo nó vào đoạn địa đạo xương người cuối cùng đó thì đã không nhìn thấy nó đâu nữa.
Hàn Giang không trả lời câu hỏi của Từ Nhân Vũ, mà tiếp tục nói lên những nghi vấn trong lòng.
Con mèo đó chắc chắn đã bị kẹt trong địa đạo rồi.
Nhân Vũ khẳng định.
Biết đâu mèo đen có thể lách qua những kẽ hở giữa những hài cốt, tiếp tục đi vào trong địa đạo. Đường Phong đột nhiên lẩm bẩm.
Hàn Giang gật đầu đáp, tôi nghiêng về giả thuyết của Đường Phong, cơ thể của mèo rất dẻo dai nên rất có khả năng nó sẽ lách qua được những khe hở hài cốt đó. Tiếp tục đi vào địa đạo.
Đi tiếp vào thì sẽ là gì nhỉ?
Lương Viễn hỏi.
Khả năng là cái động sâu mà Sở Tí Phần rơi xuống đó, cũng có khả năng chẳng có gì cả, chỉ là một bức tượng, ai biết được.
Hàn Giang ngập ngừng một lúc, nói tiếp, tóm lại, việc ở đây xuất hiện một con mèo là vô cùng kỳ lạ.
Có gì là lạ?
Chẳng qua chỉ là một con mèo hoang thôi mà.
Lương Viễn không hiểu.
Mèo hoang cũng không thể xuất hiện ở vùng núi không một bóng người thế này được.
Hàn Giang nói.
Lời của Hàn Giang khiến Đường Phong giật thót trong lòng, ý anh là ở đây vẫn còn có người ở.
Á,
ở đây vẫn còn có người khác.
Lương Viện hãi đến nỗi nhảy dựng lên khỏi sàn nhà, hoảng hốt nhìn xung quanh, như thể xung quanh đang có vô số những con mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Hàn Giang hất hất tay, ra hiệu cho Lương Viện ngồi xuống.
Đợi Lương Viện bình tĩnh trở lại, Hàn Giang mới chậm rãi nói, ở đây không có lấy một vết tích của sự sống con người, hơn nữa ở vùng núi cách biệt với thế giới bên ngoài này, con người không thể sinh tồn được.
Hàn Giang vươn vươn vai, nói tiếp, mọi người không cần phải đoán mò nữa, ngày mai chúng ta sẽ đi xuống cầu thang xoắn ốc trong cánh cửa thứ nhất xem thử, nếu như không phát hiện ra điều gì.
Mưa cạnh, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.
Mục tiêu của chúng ta vốn không phải là giải đáp những bí ẩn ở đây, mà là nhanh chóng thoát ra khỏi vùng núi này, ứng cứu hành khách gặp nạn.
Còn về chỗ này và cả Sở Tí Phần nữa, đợi nhân viên cứu viện đến, dọn đống xương cốt đó đi thì sẽ nhìn rõ mọi thứ. Hiện tại thời gian của chúng ta rất quý báu. Mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi, đừng nói sợ không ngủ được cũng phải ngủ, ngày mai còn phải lên đường.
Nói xong, Hàn Giang kiểm tra lại lần nữa cửa chính của khương trại và từng cánh cửa trong phòng khách.
Sau khi đóng chặt tất cả các cửa, Hàn Giang mới yên tâm nằm xuống.
Đường Phong, Lương Viện và Từ Nhân Vũ cũng nằm xuống, miệng thì nói không ngủ được, không dám ngủ. Kết quả, Lương Viện và Từ Nhân Vũ vừa nằm xuống một cái đã ngủ say không biết gì.
Đường Phong thì vân hồi tưởng lại những việc gặp phải ăn sáng. Nhưng anh không nghĩ ra điều gì, đầu óc cứ rối tung cả lên.
4.
Ai một tiếng,
trong địa đạo ở mức tối đen bỗng lóe lên một luồng ánh sáng. Đường Phong không cần tới đèn tin, một mình đi trong địa đạo tối đen, bên cạnh anh là những đống hài cốt được chất ngay ngắn chỉnh tề địa đạo xương người. Đường Phong lại tới điểm cuối cùng của địa đạo xương người, ở đây, xương trắng chất cao như núi, chặn đứng đường đi của anh. Đường Phong lặng lẽ nhìn đống xương cốt trước mặt, hình như quên cả sự hoảng sợ. Những hài cốt này là những ai? Họ từ đâu tới? Sao lại bị chất đống ở đây? Nghĩ tới đây, anh bất giác thò tay ra, khẽ chạm vào đỉnh một chiếc xương sọ, lại thêm một cái nữa, một cái lại một cái, Đường Phong đang chạm vào những linh hồn xa xăm. Khi tay Đường Phong chạm vào một trong những chiếc xương sọ đó, đống hài cốt chất như núi trước mặt anh, không biết do sức mạnh từ đâu, đống tách ra làm đôi, sức mạnh đó đưa Đường Phong tiến thẳng lên phía trước, đi vào địa sâu thẳm hơn. Vành hai, bên má, bên cạnh người anh đều là xương cốt trắng toát, chỉ có một đường đi nhỏ hẹp lóe lên phía trước. Sức mạnh thần bí đấy Đường Phong đi càng lúc càng nhanh, Đường Phong cảm thấy khó thở, không mở được mắt, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để mở mắt ra, anh bắt buộc phải nhìn rõ phía trước, trước mặt sẽ là gì? Sẽ có thứ gì đáng sợ hơn xuất hiện? Đống sức mạnh thần bí đó biến mất, Đường Phong đến tới cuối địa đạo, anh nghiêng ngả lao về phía trước, khó mà đứng vững được, anh nhìn thấy một người đứng trong bóng tối phía trước mặt. Anh là ai? Đường Phong bất giác bước một bước lên phía trước, người đó cũng bước lên một bước, giờ thì Đường Phong đã nhìn thấy quần áo trên người người đó, là Sở Tí Phẩn. Sở Tí Phẩn. Đường Phong kinh ngạc vui mừng hét lên, nhưng, khi đầu người đó hoàn toàn lộ ra khỏi bóng tối. Đường Phong ngạc nhiên thẫn thờ, đó không phải là mặt của Sở Tí Phẩn, mà là một cái đầu lâu trắng toát đáng sợ. Đường Phong lùi lại phía sau, bộ xương trắng đó tiến lên phía trước, Đường Phong từng bước lùi lại ỉ phía sau. Đột nhiên cảm giác lưng mình tựa vào một vật nào đó, Đường Phong quay ngoắt đầu lại, phát hiện địa đạo sau lưng mình đã bị bịt kín, sau lưng lại là từng hàng xương trắng chỉnh tề. Đường Phong không còn đường nào rút lui, anh quay đầu lại, nhìn bộ hài cốt trước mặt đang tiến lại gần, bộ xương đưa cánh tay phải khủng khiếp ra, một tay tóm lấy cổ họng Đường Phong. Đường Phong mở to đôi mắt hoảng hốt, con ngươi của anh cũng tức tốc giãn căng ra, anh cảm thấy tức thở, anh muốn hô hấp, nhưng không sao hét lên được. Vung tôi ra. Đường Phong hét toáng lên. Rồi bừng tỉnh cơn mộng mị. Tiếng hét của anh khiến Lương Viện và Từ Nhân Vũ tỉnh dậy. Từ Nhân Vũ vội vàng hỏi Đường Phong anh sao thế? Đường Phong quệt quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi mơ thấy ác mộng. Anh đúng thật là chưa lớn. Còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Lương Viện trách móc. Đường Phong không đáp lại Lương Viện, anh đột nhiên phát hiện ra, Hàn Giang. Hàn Giang đi đâu rồi? Lương Viện và Từ Nhân Vũ cũng trở nên hốt hoảng. Đang lúc ba người đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên, họ lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Ai? 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 Em mở thanh đó có giai điệu và tiết ấu. Đường Phong chăm chú lắng nghe, anh đã nhận ra, đó là âm thanh của gỗ đập vào nhau, hình như phát ra từ phía cửa chính. Anh ngồi dậy, bật đèn tin, bước về phía cửa chính, chỉ thấy cửa chính đang khép lại, chốc chốc lại bị thứ gì đó bên ngoài chọc vào, rồi lại đập trở lại. Ai? 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 Đây là âm thanh cánh cửa đập vào khung cửa phát ra. Chuyện gì vậy? Thứ Nhân Vũ sợ hãi hỏi khẽ. Tôi đi xem sao. Đường Phong đứng dậy, đi về phía cửa chính của khương trại, nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi Đường Phong vừa mới cất bước, cánh cửa đang đập bùm bụt vào khung cửa đông không động đậy nữa, âm thanh kỳ lạ đó cũng biến mất theo. Đường Phong đứng im sau cánh cửa. Đúng lúc này, Đường Phong đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh khủng khiếp không thể khống chế ở phía bên ngoài cửa chính đẩy tung cánh cửa, lao thẳng vào người mình. Anh cảm thấy cơ thể mình trở nên vô cùng yếu đuối trước luồng sức mạnh này, anh liên tiếp lùi lại 6-7 bước, rồi ngồi bệt xuống đất. Đèn tin trong tay cũng rơi xuống lăn lông lốc ra xa. Gió. Sức mạnh khổng lồ đó chính là một trận cuồng phong. Cửa chính của khương trại đã bị mở tung, Đường Phong ngồi trên sàn nhà cảm nhận được một làn gió lạnh toát sộc thẳng vào ổng quần mình. Anh mở trừng mắt hoảng hốt, nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa, đống hành lang gỗ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rắn rỏi mà nhịp nhàng cộc. Cộc. Cộc bốn. Đường Phong cảm thấy lạnh giá thấu tận xương thủy. Anh gồng mình lùi lại phía sau. Lương Viện và Từ Nhân Vũ ở sau lưng anh còn run rẩy lập cập hơn, sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Một cái bóng vừa cao vừa dài in lên sàn nhà trước cửa chính, ngay sau đó, cùng với tiếng bước chân khủng khiếp. Đó một bóng đen cao to xuất hiện trước cửa. Cánh tay phải của Đường Phong cuống cuồng mò mẫm trên sàn nhà, cuối cùng anh cũng vớ được chiếc đèn tin bị rơi xuống, run rẩy bật đèn tin lên, soi về phía cửa, lắp bắp hỏi, ai? Đừng chiếu nữa, là tôi. Khi giọng nói đó vừa cất lên lúc Đường Phong cũng nhìn thấy rõ bóng đen ngoài cửa hóa ra là Hàn Giang. Sao nửa đêm anh lại không ngủ, định dọa người ta à? Đường Phong bực bội. Hàn Giang đi vào, đóng cửa, nói, tôi đang canh cho các người. Ở cái nơi quỷ quái như thế này, nếu cả bốn chúng ta đều ngủ, nội nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì có phải toi rồi không?
Canh ư?
Thế anh chạy ra ngoài đó làm cái gì?
Bên ngoài đang có mưa nhỏ, tôi đi loanh quanh ngoài cửa, chỉ nghe thấy mấy tiếng chim hót quái dị, ngoài ra chẳng phát hiện ra thứ gì lạ cả.
Hàn Giang giải thích.
Lúc này Lương Viện và Từ Nhân Vũ mới định thần lại, cùng nhau oán thán Hàn Giang.
Cuối cùng, Hàn Giang không chịu được nữa, hất hất tay, nói, được rồi, là tại tôi, các anh các chị khẩn trương đi ngủ đi.
Lương Viện, Đường Phong và Từ Nhân Vũ lại nằm sẵn, một phút sau, Lương Viện và Từ Nhân Vũ đã lại thiết đi, còn Đường Phong vẫn đang nghĩ tới giấc mơ ban nãy.
Một cơn ác mộng kỳ lạ.
Nửa tiếng sau, Đường Phong vẫn chưa ngủ được, anh vừa mới trở mình thì đã bị Hàn Giang bên cạnh khẽ đá cho một cái. Hàn Giang kể vào tai anh, nói nhỏ, vẫn chưa ngủ hả?
Không ngủ được thì tới nói chuyện với tôi.
Nói xong, Hàn Giang đứng dậy rón rén đi ra phía cửa chính, Đường Phong không hiểu gì, theo Hàn Giang ra cửa, ra tới bên ngoài, Hàn Giang vô vô vai Đường Phong nào ý, ban nãy tôi định tìm cậu nói chuyện riêng, ai ngờ cậu ngủ say thế.
Phí lời, đi cả ngày rồi, đêm qua cũng chẳng ngủ mấy, mà không buồn ngủ cơ chứ.
Được rồi, đừng ca thắng nữa, tôi tìm cậu để muốn hỏi cậu vấn đề quan trọng nhất đây.
Vấn đề quan trọng nhất?
Vấn đề gì?
Đây có phải là hắc đấu thạch thất mà chúng ta muốn tìm kiếm không?
Đường Phong trầm ngâm hồi lâu, trả lời, theo như tôi thấy thì không giống, tuy ở đây chúng ta đã phát hiện ra bia đá của Văn Tự Tây Hạ, nhưng căn cứ theo mấy câu thơ trên kệ tranh ngọc, hắc đầu thạch thất phải là một tập hợp kiến trúc có tính chất sùng bái thần linh mà người Khương Đảng hạng thời kỳ đầu xây dựng tại giải Tây Bắc Tứ Xuyên, mà cũng có khả năng là một hang núi. Chắc nó phải được làm từ trước khi người Khương Đảng hạng di cư về phương Bắc, vào thời Tùy Đường, còn Khương Trại ở đây, niên đại kiến trúc của nó chúng ta đã xác định rõ ràng rồi, sớm nhất cũng từ những năm đầu Tri Hẻo Minh thôi, nên xét niên đại thì cách nhau mấy trăm năm, bởi vậy tôi cho rằng đây chắc không phải là hắc đấu thạch thất.
Lẽ nào đây chỉ là một Khương Trại?
Đương nhiên đây không phải là một Khương Trại bình thường, bởi chỉ dựa vào tấm bia tàn Văn Tự Tây Hạ đó là đủ nói rõ mối quan hệ giữa Khương Trại này và di dân đảng hạng. Những người kiến tạo ra nơi này chính là di dân đảng hạng quay trở lại Tây Bắc Tứ Xuyên sau khi Tây Hạ bị diệt vong.
Cũng có nghĩa là, ở đây tuy không phải là hắc đầu thạch thất, nhưng cũng đã rất gần với mục tiêu của chúng ta rồi.
Tôi đoán là vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta không dễ tìm ra hắc đầu thạch thất như vậy đâu.
Đường Phong nói tới đây, ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp, đúng rồi, nếu anh không nhắc đến hắc đầu thạch thất, thì suýt nữa tôi cũng quên nói với anh, trên tấm bia tàn chúng ta nhìn thấy ở cuối địa đạo, dòng thứ nhất có mấy chữ hắc đầu thạch thất. Sau đó nó cũng xuất hiện thêm lần nữa.
Ồ, sao lúc đó cậu không nói?
Vì tiến sĩ tử, anh ta vẫn chưa phải là người của chúng mà đúng không?
Đúng.
Cậu làm rất đúng, có những việc anh ta không được phép biết, nhưng bây giờ thì anh ta cũng biết được một chút rồi đấy, dù sao, chúng ta cũng không thể bỏ anh ta ở đây.
Đây cũng là một việc khó xử, không biết tiếp theo đây sẽ gặp phải những gì nữa. Hàn Giang lại thở dài.
Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mai ta sẽ làm theo lời anh. Việc khẩn cấp trước mắt không phải là hắc đầu thạch thất, mà là nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
Đường Phong quay lại an ủi Hàn Giang.
Khi hai người nói chuyện, trời lại đổ mưa to, Hàn Giang và Đường Phong trở lại phòng khách, cả nửa đêm sau đó, hai người thay nhau thức canh, mãi cho tới tận khi phía đông hửng sáng.
Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người tỉnh dậy, bên ngoài Khương Trại đã tạnh mưa.
Đường Phong ra ngoài cầu Khương Trại, phát hiện dòng suối trong khe núi, chỉ trong vòng một đêm, mực nước đã dâng cao. Thác nước hôm qua xem chút nữa lấy mất mạng của Đường Phong, giờ đã hình thành một quần thể thác hùng vĩ, từ trên cao dội xuống, tạo ra những âm thanh ầm ầm.
Đường Phong quay vào trong Khương Trại, Hàn Giang và mọi người đã chuẩn bị xong xuôi.
Sao rồi?
Theo kế hoạch của anh, vào cánh cửa thứ nhất xem sao chứ?
Đường Phong hỏi Hàn Giang.
Tôi đã lên kế hoạch, thường thì sẽ không thay đổi, Hàn Giang kiên định nói.
Anh có nhìn thấy con mèo không?
Đường Phong đột nhiên hỏi Hàn Giang.
Hàn Giang ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ này từ Đường Phong, anh hơi sững người một chút, hỏi lại, lần cụ ôi cũng là nhìn thấy nó trong đi á đạo xương người, rồi sau chẳng biết nó biến đâu, sao, anh phát hiện ra điều gì hả?
Đường Phong lắc lắc đầu, không, tôi chỉ tiện thể hỏi thôi.
Nói xong, Đường Phong đeo ba lô, tư thế sẵn sàng.
Lần này, Hàn Giang đi đầu, mở cánh cửa gỗ đầu tiên bên trái ra, giống như những gì hôm qua anh nhìn thấy, một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gỗ cũ kỹ thông xuống phía dưới.
Hàn Giang bật đèn tin, vòng 3-4 vòng của cầu thang xoắn ốc thì tới một căn phòng nhỏ kín mít.
Hàn Giang dùng đèn tin quét một lượt khắp phòng, trong phòng có hai cánh cửa nhỏ giống hệt nhau. Hàn Giang nghi ngờ hỏi, cầu thang
xoắn ốc này xem ra chỉ tới đây thôi.
Đường Phong cũng rất ngạc nhiên, đây là tầng 1 của Khương Trại, xem ra cầu thang xoắn ốc này chỉ dẫn tới đây. Nhưng cầu thang xoắn ốc hôm qua chúng ta đi xoáy rất nhiều vòng, chắc là thông thẳng xuống dưới lòng đất Khương Trại,
đây chắc là sự khác biệt của hai cầu thang. Bởi thế nên người của Khương Trại năm đó đã xây hai cầu thang xoắn ốc này. Từ Nhân Vũ nói, còn có một cái động nữa mà, hoặc gọi là giếng cũng được. Câu này của Lương Viện khiến mọi người lại nhớ tới Sở Tí Phẩn. Để chúng tôi thử xem hai cánh cửa gỗ này thông với đâu. Hàn Giang nói xong, bước tới trước một cánh cửa. Lấy tay đẩy đẩy, cánh cửa không nhúc nhích, có vẻ đã bị khóa rồi. Hàn Giang lại chuyển sang cánh cửa gỗ còn lại, dồn sức đẩy một cái, cửa mở, Hàn Giang cảnh giác bước vào, Đường Phong và hai người kia cũng bám sát theo sau. Sau cánh là một không gian không lớn lắm, bốn người ngẩng đầu nhìn lên, Đường Phong bất giác kêu lên, chúng ta đã vào một vọng gác khác trong Khương Trại rồi. Đứng vậy, họ đã vào trong một vọng gác khác của Khương Trại, bởi trong vọng gác cao to này, họ nhìn thấy một cầu thang gỗ xoắn ốc còn to lớn hơn, cầu thang gỗ uốn lượn lên trên, thông thẳng lên phía trên vọng gác. Hàn Giang kinh ngạc nói, thật không ngờ bao qua rồi mà chiếc cầu thang này vẫn còn tồn tại. Đúng thế, như vậy là chúng ta có thể lên trên rồi. Nội ý xong, Đường Phong vội vàng hấp tấp bước lên cầu thang xoắn ốc trong vọng gác. Sau khi đã đi vòng 4 vòng cầu thang họ đã lên tới bậc trên cùng của cầu thang xoắn ốc. Đường Phong tỉ mẩn quan sát rồi chỉ vào sàn gỗ trên đỉnh đầu, nói với mọi người, cầu thang xoắn ốc thông tới đây, nhưng bên trên chắc là vẫn còn có không gian, vọng gác này rất cao, nhưng xem ra chúng ta không thể leo tiếp lên trên được nữa rồi. Hàn Giang nói, có vẻ là như vậy, nhưng mọi người xem này. Vừa nói, Hàn Giang vừa chỉ vào một cánh cửa gỗ xuất hiện trên tường, ở đây vẫn còn một cánh cửa nữa. Hàn Giang bước lên phía trước, ra sức đẩy cánh cửa này, một tia nắng chói mắt chiếu thẳng tới. Hàn Giang thận trọng, bước qua cửa. Bên ngoài là một ban công lộ thiên. Đường Phong tới bên ban công, nói với mọi người, đây chính là ban công trên đỉnh tầng 4 mà hôm qua tôi nói mọi người đấy, có vẻ như là chúng ta đã không qua tầng 3 mà lên thẳng tầng trên cùng rồi. Đường Phong chăm chú quan sát ban công, ở đây có một dãy 5 phòng thông nhau, được xây dựa vào tường phía sau, sát cạnh tường bên trái và bên phải là hai phòng có tường đá. Trên mỗi bức tường đá đều có một cánh cửa sổ hình sừng dê, ba phòng ở giữa không có cửa sổ, hoàn toàn mở ra, chỉ dựa vào hai chiếc trụ để chống lên, đối diện với ban công lộ thiên. Đường Phong đứng trên ban công, hít thở không khí tươi mới, mắt nhìn xung quanh, núi xanh quanh co, nước biếc róc rách, anh không kiềm chế được niềm vui trong lòng, nơi đây chỉ cần sửa chữa thêm một chút thì thành một biệt thự nghỉ ngơi thư giãn rất tuyệt đấy. Hửm! Vậy thì sau này anh dọn đến đây ở đi. Hàn Giang quan sát xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Khi anh đứng thẳng chính giữa ban công, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một tảng đá màu trắng cao cao nhô ra trên trần bức tường phía sau, nó hiện lên vô cùng bắt mắt dưới ánh nắng chiếu thẳng. 7. Đó là cái gì nhỉ? Hàn Giang chỉ vào tảng đá trắng trên bức tường phía sau hỏi. Tảng đá đó gọi là Bạch Thạch, là thiên thần của người Khương, cũng gọi là thần Bạch Thạch. Người Khương tôn màu trắng, sùng bái Bạch Thạch từ lâu đời rồi. Chuyện kể rằng từ cổ xưa, khi người Khương chiến đấu với kẻ địch, trận nào thua trận đấy, sau này, vào một đêm lanh giá thủ lĩnh Mâu Tân của dân tộc Khương vô tình đã có được căn dặn của thần Bạch Thạch. Thần nói với ông, ngày thứ hai quyết chiến, dùng đá Bạch Vân rắn chắc và gậy gỗ làm vũ khí thì sẽ đánh bại được kẻ địch. Người Khương làm theo lời dặn dò của thần Bạch Thạch, quả nhiên đã đánh bại được kẻ địch. Kể từ đó, người Khương liền tôn thần Bạch Bạch làm thiên thần, và trên tất cả các kiến trúc của Khương tộc đều đặt một tảng đá trắng để cầu cho thiên thần phù hộ. Mọi người ấy xem, trên hai vọng gác đều có phiến đá trắng. Đường Phong giải thích một chút về nguồn gốc của phiến đá trắng. Hàn Giang nhìn lại lần nữa ban công này, anh nhíu mắt, nhìn vọng gác bên phải, một phần đỉnh vọng bên phải đã sụp đổ. Xem ra đây chính là phần vọng gác mà hôm qua suýt nữa rơi xuống người họ. Hàn Giang lại chuyển sang nhìn vọng gác bên trái hoàn toàn nguyên vẹn. Trên đỉnh vọng gác cũng có một tảng đá nó cao sừng sững tới tận tầng mây, trời xanh, mây trắng. Nên sự bí hiểm kỳ lạ của thần Bạch Thạch có sức mạnh không thể ngờ tới. Đột nhiên, tảng đá trắng trên đỉnh vọng gác đó lắc lư, là gió. Hay là... Hàn Giang đột nhiên trợn trừng mắt. Hét lên, trên vọng gác có người hửi. Đường Phong và mọi người vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Giang đã kéo ngay họ nhòi ra đất. Ngay sau đó, là những tiếng đoảng, 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 vang lên một loạt tiếng súng vang lên trong hoảng loạn. Hàn Giang đã yểm hộ để mọi người vào trong dãy phòng phía sát tường, thì ẻn súng lúc này mới dừng lại. Không khí dường như ngưng đọng, người trên vọng gác không tiếp tục bắn nữa, Hàn Giang và Đường Phong đều hiểu rằng, họ đang đợi con mồi xuất hiện lại. Lúc này, trên ban công tầng 4, chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét giữa. Đại ngàn. Một phút, hai phút, ba phút, mười phút sau, Hàn Giang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ vọng gác vọng lại. Anh lộ ra nụ cười tự tin, nói nhỏ, một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên, sáu tên, được. Tổng cộng có sáu tên. Đường Phong, Lương Viện, Tiến sĩ, mọi người mau trốn vào góc khuất trong góc phòng đi, lúc nữa đánh nhau tôi không để ý được mọi người tự lo cho mình nhé. Có lẽ tôi có thể giúp được anh, Đường Phong nói.
Đúng vậy. Không biết chừng chúng tôi có thể giúp được anh.
Thứ nhân Vũ tuy hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã trấn tĩnh trở lại.
Không cần đâu, sáu gã, một mình tôi đối phó được, khi nào cần mọi người, tôi sẽ gọi Hàn Giang nói như đinh đóng cột.
Nhưng súng của anh chỉ còn có 6 phát đạn, Đường Phong buồn chồn lo lắng.
Kể cả không có súng, tôi cũng có thể đối phó với mấy tên tép dịu này.
Dĩ nhiên, có súng thì vẫn dùng súng, 6 phát đạn, vừa vặn mỗi tên một phát.
Đường Phong vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hàn Giang đã ngắt lời anh, kể.
Từ bây giờ, chúng ta không được nói chuyện nữa, dùng ngôn ngữ bằng tay, mọi người nhất định phải trông chừng Lương Viện, đừng để cô ta lên tiếng.
Lương Viện nghe thấy Hàn Giang nói vậy thì không hài lòng, đang định mở miệng tranh luận liền bị Đường Phong bịt ngay miệng lại, lôi vào một góc khuất phòng, bên cạnh vừa hay lại có một đống đồ linh tinh phủ đầy bụi, có thể sau đó nấp, Hàn Giang thì nấp sau một chiếc cột, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
6 tên cướp nhảy vào vòng gác, rơi xuống ban công trên tầng 4, 6 tên phân thành hai nhóm, tay cầm súng tiểu liên MP510A3 do Đức sản xuất, từng bước tiến lại gần.
Tên cướp đi đầu giơ súng ra đằng sau, tất cả đám cướp đều dừng bước. Tên cướp đó giương súng về phía dãy phòng sắt tường, một loạt tiếng súng vang lên.
Vào giây phút đó, gạch đá trong phòng văng ngang dọc, bụi bay mù mịt.
Đường Phong nấp sau cột, vài viên đạn từ cột bay sượt qua, anh vẫn không động đậy, anh biết, đám cướp này đang thăm dò.
Hàn Giang nghe thấy tiếng bọn cướp thay băng đạn, tiếp đó, đám cướp tiến lên phía trước, càng lúc càng tiến.
Lại gần vị trí chỗ anh đứng.
Hàn Giang đã có thể nhìn thấy vài cái bóng của chúng.
Anh nhìn nhanh Đường Phong nấp trong góc tường, Đường Phong cũng đang nhìn anh. Ánh mắt đó hình như nói rằng có thể ra tay rồi, Hàn Giang nhẹ nhàng động ngón tay cái, ý là đợi chút nữa.
Rốt cuộc, thủ lĩnh của nhóm cướp đã đi tới cạnh chỗ cột mà Hàn Giang ẩn nấp, Hàn Giang quyết định, chỉ cần tên tiểu tử đó bước thêm nửa bước hắn vẫn chưa phát giác ra điều gì, lại tiến lên phía trước nửa bước, chân vẫn chưa đặt xuống thì đột nhiên hắn phát hiện có vấn đề.
Nhưng đã muộn rồi khi hắn đang định quay người, giương súng bắn về phía Hàn Giang, tiếc rằng cự ly lại quá ngắn nên hắn đã mất hết cơ hội. Chỉ thấy Hàn Giang đưa cánh tay cứng như thép ra kẹp lấy yết hầu tên tiểu tử, quật ngay hắn vào lòng, tay phải tức tốc giương súng, nhằm thẳng vào thái dương hắn, bóp cò bằng một tiếng.
Giải quyết xong tên tiểu tử này, cả quá trình nhanh gọn sạch sẽ, không quá 5 giây.
5 tên cướp còn lại vẫn chưa phản ứng thì Hàn Giang đã nghiêng người xuất hiện trước mặt chúng,
vàng,
tìm,
vàng,
vàng.
5 tiếng súng nổ, toàn cướp vẫn chưa bắn phát nào thì đã 4 tên chết 1 tên bị thương, tên bị thương thấy tình hình không ổn. Quay đầu chạy về phía ban công.
Lúc này, khẩu súng 84 của Hàn Giang đã hết đạn.
Anh vứt khẩu súng đi, nhặt khẩu tiểu liên của một tên cướp, sổng thời bên tên cướp đã chạy tới ban công và chỉ bắn một phát đạn A tên cướp trúng đạn, đứng không vững, lao đầu rơi xuống khỏi ban công.
8.
Mọi thứ đều quá nhanh, những tên cướp khác trên vọng gác vẫn chưa kịp phản ứng lại, 6 tên đồng bọn đã mất mạng.
Hàn Giang nhân cơ hội nổ hết những băng đạn trên người bọn cướp ra, quay trở lại phòng, bên ngoài súng nổ liên hồi.
Bắt lấy.
Hàn Giang ném một khẩu tiểu liên cho
Đường Phong.
Đường Phong đón lấy súng, từ góc tường.
Đứng dậy, hỏi, tôi cũng phải dùng cái này sao?
Đúng vậy, kẻ địch ở bên trái trên vọng gác, ban nãy phát hiện cánh, cửa thông ra ban công đã bị khóa rồi, bây giờ chúng ta bây giờ không còn đường rút lui nữa, chỉ có một cách là tiêu diệt hết quân địch bên trái vọng gác.
Tôi tính thế này, chút nữa cậu phụ trách tiềm hộ, còn tôi sẽ leo lên bên trái vọng gác.
Ý hay đấy, nhưng như vậy anh sẽ rất nguy hiểm. Hiện giờ không có gì để trèo lên.
Bởi vậy mới cần sự yểm hộ của cậu.
Sau khi tôi lao ra cậu phải bắn liên tục về phía bên trái vọng gác.
Tôi sẽ gắng nhanh hết sức vòng qua đằng sau bên trái vọng gác.
Đừng tranh cãi nữa, hiện giờ chỉ có cách này thôi.
Đường Phong ngâm nghĩ, cũng đành phải gật đầu đồng ý tổng cộng 10 băng đạn, Hàn Giang chỉ mang theo 2 băng, còn đâu để tất lại cho Đường Phong.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, tiếng súng bên ngoài phòng cũng im lìm. Hàn Giang nép người vào tường, từng bước ngắn. Từ từ tiếp cận bên trái vọng gác.
Nhưng, ý đồ của Hàn Giang chẳng mấy chốc đã bị nhóm cướp trong vọng gác phát hiện ra, vậy là, tiếng súng lại vang lên.
Đường Phong nép nghiêng người bên khung cửa vừa nhìn thấy bọn cướp trên vọng gác nhằm Hàn Giang bắn.
Anh liền lập tức bắn trả.
Tạch, 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 tạch.
Đường Phong bắn liền một lúc hết cả băng đạn, tới nỗi bọn trong vọng gác không có nổi cơ hội bắn trúng Hàn Giang.
Đường Phong tính nhanh, chỉ cần Hàn Giang có thể vượt qua phía sau vọng gác thành công, kể cả bắn hết 8 băng đạn thì cũng không sao cả.
Đường Phong dừng lại một lúc, đám cướp trong vọng lại nhằm bắn về phía Hàn Giang, Đường Phong tiếp tục bắn trả, toán cướp trong vọng gác hình như đã phát giác ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên nôn nháo hết cả lên.
Bên trái vọng gác được chất thành từ những viên đá, tảng đá và từng hòn đá to được mài rũa ngay ngắn,
Hàn Giang dẫm lên những khe hở giữa những viên đá và tảng đá, khó nhọc leo lên vọng gác. Cùng lúc anh leo lên bên trái vọng gác, nhóm cướp bên phải vọng gác đã phát hiện ra anh, một loạt bắn bên người Hàn Giang. Anh vẫn giữ bình tĩnh, vẫn theo kế hoạch từng bước di chuyển tới phía sau bên trái vọng gác. 15 phút sau, tuy tay Hàn Giang đã bị mài phồng, rộp và dớm máu, nhưng rút cuộc anh cũng vòng tới phía sau vọng gác. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, cũng không có súng bắn của bọn cướp, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác. Hàn Giang nhìn xuống dưới chân, rơi xuống một cái thì chỉ có thể mất mạng. Đầu bên kia, Đường Phong đã mệt mỏi ra rời, một lúc bắn mấy trăm phát đạn, cả thể hết 7 băng đạn, thấy Hàn Giang đã vòng được ra phía sau vọng gác anh mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định để lại chút đạn để tự vệ. Vậy là, Đường Phong xoay người lại, nấp vào trong phòng. Một bước, hai bước, ba bước. Hàn Giang khó nhọc lên phía trên vọng gác, sau khi anh tiếp tục leo thêm 6, 7 mét nữa thì trên vọng gác xuất hiện một cửa sổ. Hàn Giang lao người, nhảy vào cửa sổ, bên trong là sàn cầu thang bằng gỗ, xem ra còn rất mới, như mới chỉ được lát gần đây. Hàn Giang nhìn xung quanh, không thấy tên cướp nào, anh cũng không biết mình đang ở tầng nào trên vọng gác. Anh không quan tâm nhiều nữa, tiếp tục leo lên trên. Vừa mới leo đến tầng trên, thò đầu ra anh đã phát hiện bên trái có hai tên cướp đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ mà không chú ý tới phía sau. Hàn Giang rón ra rón rén, thò nửa người sau đó giương súng nhắm chuẩn hai tên cướp đó, khẽ ho một tỉ hìa ẹn rồi nói. Được rồi, tao chuẩn bị xong rồi. Hai tên cướp nghe thấy giọng nói lạ vang lên sau lưng, vừa mới quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan của Hàn Giang thì đã bị Hàn Giang kết liễu mạng sống. Tiếng súng kinh động toán cướp bên trên, Hàn Giang tức tốc lên thêm một tầng, tầng này không có người, nhưng anh vừa mới đứng vững thì bốn tên cướp từ tầng trên đã lao xuống. Hàn Giang bắn xối xả, giải quyết xong hai tên kia vừa thò chân ra đã vội quay ngay lại. Hàn Giang biết rằng, tầng trên chính là xào huyệt của bọn cướp. Không vội vàng hấp tấp, anh thay một băng da mới, rồi lao lên trên hét vang, các người đã bị bao vây mau xuống dưới đầu hàng đi. Đáp lại lời Hàn Giang là loạt đạn bắn xuyên thủng nhà từ trên xuống. Hàn Giang lùi lại hai bước, ngước nhìn lên lỗ thủng trên sàn nhà, giương súng cũng nhắm chuẩn sàn nhà bên trên rồi bắn liên hồi, kèm theo tiếng súng nổ hai tiếng kêu a. Á! Thảm thiết! Hàn Giang biết, lại giải quyết xong hai tên. Anh tiếp tục hét lên phía trên, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi đếm đến ba. Đây là thời hạn cuối các người đấy, cùng cho. 1. Trên gác không có tiếng động. 2. Lại thêm một loạt đạn xuyên qua sàn nhà, bắn xuống dưới chân Hàn Giang, Hàn Giang tiếp tục lùi lại hai bước. Hàn Giang tiếp tục hét lên, 3. Vừa mới dứt lời, 6 tên cướp lút cút đi xuống cầu thang, lần lượt quẳng lại vũ khí. Khẩn cầu tha mạng. Hàn Giang nhìn những người này. Hỏi, ban nãy lúc tôi hét lên, ai đã bắn tôi? Trong 6 tên cướp. 5 tên không hẹn mà gặp cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào tên cướp nhỏ thó đứng giữa. Hàn Giang nhìn tên tiểu tử đó, cười nói, ban nãy cậu bắn tôi tổng cộng 18 phát, quả là con số đẹp. 6 người các cậu, cởi thắt lưng ra, chống đẩy 18 cái, đừng có làm trò. Hàn Giang nhân cơ hội đám cướp chống đẩy, tiến lên kiểm tra một lượt, trên lầu quả nhiên không có người. Hàn Giang xuống dưới, trói 6 người lại rồi hỏi, thủ lĩnh của các người đâu? Tên nhỏ thó ủ rũ nói, trước khi anh lên đây, hắn chạy mất rồi. Trên lan can, tiếng súng ngưng bặt, đám cướp trên vọng gác đều tịt ngòi. Đường Phong chậm chậm bước ra khỏi căn phòng ẩn nấp vì anh biết nhất định là Hàn Giang đã khống chế được bọn chúng. Ở bên trái vọng gác, Hàn Giang bổ sung đạn dược, rồi xuống dưới truy kích thủ lĩnh nhóm cướp đang tháo chạy hùa dọc quãng đường này, Hàn Giang lại bắn chết vài tên trong góc tối. Mấy tên cướp có ý đồ bắn trộm đã lao thẳng một mạch xuống tầng trệt vọng gác, rồi tiến vào căn phòng nhỏ lúc đi lên, ở đây tôi hôm. Hàn Giang bật đèn tin. Phát hiện cánh cửa nhỏ bàn nãy không đẩy ra được giờ lại khép hờ, Hàn Giang không chần chừ nữa, đẩy thẳng cửa lao vào bên trong. Sau cánh cửa là một không gian rất rộng, có một lô đồ đạc chất đống, hình như là một nhà kho. Hàn Giang thoạt nhiên nhớ lại Đường Phong từng nói, tầng 1 của Khương trại thông thường đều không để ở, mà là dùng để quay nuôi gia súc, nhưng ở đây hiện giờ sao lại thành nhà kho. Hàn Giang bước tới, trên những thứ đồ đó có phủ một tấm vải bật màu xanh lục, Hàn Giang hất tấm bật lên. Bên dưới hóa ra là hơn 10 thùng vũ khí và đạn dược. Hàn Giang vô cùng kinh ngạc, cảm giác đầu óc rối tung, đúng lúc anh đang suy nghĩ miên man thì sau lưng bỗng vang lên một giọng khàn đặc, bạn của tôi, quẳng súng ra đây, sau đó lấy tay ôm đầu đi. Hàn Giang không động đậy. Người đó gầm lên, nào còn cần tao dạy mày làm thế nào nữa hả? Nói xong, một viên đạn tóe lửa cạnh chân Hàn Giang. Hàn Giang bỏ tay, quăng súng, từ từ giơ hai tay lên. Đá súng ra đây. Hàn Giang làm theo. Đúng lúc người đó cúi người xuống nhặt súng, Hàn Giang quay ngoắt người lại, nhìn xem đó là ai, nhưng anh đã thất vọng vì người đó lại chụp mũ đen, không nhìn thấy mặt. Ai cho mày quay mặt lại? Tên cướp quát lên. tôi có chết thì cũng phải có vài việc muốn hỏi cho rõ, nếu không thì chết cũng không nhắm mắt, các người là ai? Mày muốn biết chúng tao là ai không? Mày đã không còn cơ hội phán quyết chúng tao nữa rồi, ha ha. Người đó cười điên dại. Mục đích của các người là gì? Hàn Giang vẫn kiên quyết không buông tha. Mày hỏi nhiều quá đấy, tao không có thì giờ để đùa với mày đâu, bây giờ tao sẽ tiễn mày lên đường. Nhìn rõ nhé, chết dưới nòng súng này cũng được coi là đối đãi đẹp với mày rồi đấy, đợi lúc nữa, mày sẽ biến thành cái rổ. Ha ha ha, người đó cười nham hiểm rồi hung hãn dương khẩu AK-999 do Nga sản xuất lên, chuẩn bị bóc cỏ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hàn Giang nhắm mắt lại, anh bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ xa xăm, xung quanh lặng thinh như tờ, không ai có thể phiền tới anh. Đột nhiên, một giọng nói từ xa vọng lại, kẻ phải biến thành rổ là mày đấy. Hàn Giang trợn trừng mắt, gieo nạ. Là cô sao? Gieo nạ phi con dao găm trúng vào cổ tay của tên cướp, hắn kêu lên thảm thiết, gắng gượng dùng một tay bắn vài phát về phía gieo nạ. Gieo nạ sấp người xuống đất. Tên cướp đã không gượng được, để rơi súng và cò càng chạy. Hàn Giang vốn định đuổi theo hắn, nhưng lại lo cho gieo nạ, nên đành phải để cho hắn chạy đi, còn anh chạy tới gần gieo nạ. Gieo nạ không sao cả, cô đứng dậy hét lên với Hàn Giang, Hàn. Sao anh không đuổi theo kẻ xấu đó? Không phải tôi lo lắng cho cô sao? Sao cô lại tới đây? Tôi không sao. Tôi và cha thấy các anh đi rồi, cũng âm thầm bỏ đi. Việc đó tôi đã biết rồi, nhưng cha cô đang bị thương mà. Đừng quan tâm nhiều thế, mau đuổi theo bọn cướp thôi, đi. Tôi biết ở đây có một cái cửa dẻo nạ kéo Hàn Giang chạy qua cánh cửa khác, ra khỏi khương trại. Lúc này, Hàn Giang mới phát hiện ra, hóa ra phía sau bức tường khương trại có một con đường nhỏ, chắc chắn là đám cướp đó đã ra vào từ con đường này. Hàn Giang và dẻo nạ đuổi theo một lúc đã nhìn thấy tên cướp, có vẻ hắn đã mất quá nhiều máu, nên dáng chạy siêu mẹo. Chạy chưa được bao xa hắn đã lại ngã nhào ra đất, nhưng cũng không bỏ dậy được. Hàn Giang dùng đầu gối ghì lên lưng tên cướp, lúc này dẻo nạ, Đường Phong và Mạ Cạ Rổ, Lương Viện, Từ Nhân Vũ đều đã chạy tới. Hàn Giang lột mũ chụp đầu của hắn ra, thấy mặt hắn toàn thịt, trên mặt còn in ba vết sẹo rõ nét. Đường Phong vừa nhìn thấy gã này liền lập tức ngạc nhiên hét lên. Đây không phải là tên cướp đã bắt cóc tôi và Lương Viện tại Hồng Kông sao? Ba vết sẹo trên mặt hắn tôi đã quá quen rồi. Không sai, gã này chính là ba vết sẹo mà tháng trước đã giữ được mạng sống ở Hồng Kông. Hàn Giang chất vấn, nói, các người là ai? Ông chủ của các người là ai? Ba vết sẹo không ngừng cầu xin dưới chân Hàn Giang, đại ca, anh đè lên tôi thế này, tôi nói làm sao được, tôi bị thương, không chịu được nữa rồi, anh cho tôi đứng lên, thở cái đã. Hàn Giang nghĩ, dù gì gã này cũng không chạy nổi nữa rồi, nên liền nhấc hắn dậy, để hắn ngồi lên một tảng đá. Ông chủ sai tôi đến đây, thực ra, gặp phải các anh chỉ. Là việc ngoài ý muốn. Ba vết sẹo vừa nói tới chỗ mấu chốt thì đột nhiên cầm nín, bởi đúng lúc đó hắn đã bị trúng một nhát đạn giữa trán. Có xạ thủ bắn tỉa. Mọi người hốt hoảng, vội vàng núp vào bụi cây ven đường, quan sát xung quanh. Không. Không phải là trong khương trại, mà là trên sườn núi trước mặt. Đường Phong là người đầu tiên phát hiện ra trên sườn núi đối diện có người. Đường Phong vừa dứt lời, một quả hỏa tiễn đã ném trúng kho đạn được ở tầng một khương trại, bùng một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi to cũng khẽ rung chuyển, khương trại mấy trăm năm lịch sử trong nháy mắt đã biến thành một đống gạch nát. 10. Đường Phong nhìn thấy khương trại quý báu trong phút chốc đã hóa thành gạch vụn thì vô cùng phẫn nộ, dương khẩu tiểu liên trong tay, bắn điên cuồng về phía sườn núi đối diện. Hàn Giang ngăn lại nói, Đường Phong, không ích gì đâu. Bên đó xa quá. Súng này không thể bắn tới được đâu. Đường Phong buông súng xuống, nhìn lên sườn núi đối diện, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có hai người đang xách hai chiếc vali to hấp tấp bước thấp bước cao. Bất giác anh lẩm bẩm nói, nếu mang theo kính viễn vọng quân dụng thì tốt biết mấy. Ấy, thử cái này xem. Mạ Cạ Rồ đưa cho Đường Phong chiếc bình rượu bằng y nột mang theo bên mình. Cái gì thế ạ? Tôi về hưu nhàn rỗi, tự làm mấy thứ đồ chơi ấy mà. Đây không phải là một bình rượu thông thường, mà là một kính viễn vọng có hình bình rượu. Đường Phong đưa kính viễn vọng hình bình rượu lên nhìn, tuy không sánh được với kính viễn vọng phóng đại quân dụng, nhưng anh đã nhìn thấy rõ, trên sườn núi có hai người đang bước thấp bước cao, nhưng cự ly quả thực quá xa, dùng chiếc kính viễn vọng hình bình rượu này thì không thấy rõ diện mạo của hai người đó. Chẳng mấy chốc, hai người đó đã mất tích trên sườn núi đối diện. Đường Phong cầm kính viễn vọng, mãi vẫn không chịu buông xuống. Tôi nghĩ ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tốt nhất là ra khỏi núi trước khi trời tối dẻo nà nhắc nhở Hàn Giang. Đường Phong trả lại kính viễn vọng cho Mạ Cạ Rồ, nói, người có sở thích lúc về hưu như ông thế này, trước khi người có sở thích lúc về hưu như ông thế này nhất định không phải là người đơn giản. Gieo nạ muốn ra khỏi vùng núi này trước khi trời tối, nhưng sự tình luôn trái ngược với mong ước, họ đi hơn nửa ngày trong vùng núi, mai cho tới tận khi mặt trời lặn xuống dạng núi phía tây thì cũng vẫn chưa đi ra khỏi được đây. Mọi người đành phải dừng chân bên một dòng suối nhỏ, từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Dô nhóm một đống lửa. Hàn Giang, Đường Phong và Dẻo Nạ tốn bao công sức mới kiếm được về chút đồ ăn trong rừng, mọi người ngồi quay quanh đống lửa, bắt đầu thưởng thức bữa tối không nhiều nhặt này. Từ Nhân Vũ ăn xong bữa tối, phấn khởi lôi từ trong ba lô ra hai khẩu súng ngắn, hai quả mìn, còn có cả vài băng đạn, đưa cho Hàn Giang và Đường Phong. Những thứ này tôi tìm thấy trong nhà kho dưới tầng một khương trại, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều súng máy đến như vậy đấy. Hàn Giang cầm súng lên, đưa qua đưa lại một lúc rồi nói, hóa ra là súng ngắn 92 do Đức sản xuất, nhưng số súng ống này đều đã bị xóa sổ rồi. Hàn Giang thu hết súng lại, anh thấy Đường Phong vẫn trao mày cao có. Anh biết Đường Phong đang đau buồn vì khương trại đã bị hủy diệt, có lẽ, một vài manh. Mối để tìm kiếm hắc đầu thạch thất đã bị đứt, mà đây cũng chính là điều anh lo lắng nhất. Hàn Giang vô vô vai Đường Phong, nói, đừng buồn bạn nữa, chúng ta cũng có được một ít thu hoạch mà. Đường Phong hiểu ý của Hàn Giang gật gật đầu. Hàn Giang nhìn Dẻo Nạ, rồi lại nhìn Mạ Cạ Dô, cả đường đi, anh luôn nhủ thầm trong lòng, hai cha con này rút cuộc lai lịch thế nào mà lại có bản lĩnh phi thường đến vậy. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì thế nhỉ? Dẻo Nạ đột nhiên chất vấn Hàn Giang. Bởi vì tôi luôn muốn thỉnh giáo cô Dẻo Nạ một vấn đề, Hàn Giang mỉm cười nói với Dẻo Nạ. Ồ! Anh nói xem sao? Tôi muốn hỏi cô Dẻo Nạ, các bác sĩ nữ người Nga có phải đều xinh đẹp quyến rũ như cô không, mà còn biết cả tuyệt kỹ phi giao nữa? Dẻo Nạ mỉm cười, hỏi lại, cảnh sát Trung Quốc anh cũng không phải đều biết lái máy bay sao? Tôi đã nói rồi, trước đây tôi đã từng được huấn luyện trong quân đội. Vậy thì tôi nói thật với anh, chút tuyệt kỹ phi giao của tôi là chút võ phòng thân mà cha tôi đã dạy cho, chuyên dùng để đối phó với kẻ xấu. Ồ, võ phòng thân của nữ giới mới lợi hại làm sao? Nếu nói như vậy, Mạ Cạ Dô tiên sinh không những chỉ biết lái máy bay, mà võ nghệ cũng thuộc hàng điêu luyện. Vừa nói, Hàn Giang vừa chuyển chủ đề sang Mạ Cạ Dô. Trước đây tôi có học một chút võ thuật trong quân đội, thế nên dạy lại cho Dẻo Nạ. Dẻo Nạ từ nhỏ đã cùng tôi lớn lên trong quân đội, nó không chỉ biết phi dao mà bắn súng cũng rất chuẩn. Anh biết đấy, mấy năm nay an ninh ở Nga không ổn lắm, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, thế nên tôi đã dạy cho nó những thứ cơ bản nhất mà tôi biết, Mạ Cạ Dô rất bình tĩnh nói. Trong lòng Hàn Giang vẫn đầy nghi ngờ, nhưng câu trả lời của Mạ Cạ Dô đã khiến anh không tóm được bất cứ sơ hở nào. Đúng lúc Hàn Giang đang không biết nên làm thế nào thì Đường Phong xuất hiện giải vây. Được rồi, giờ chúng ta cần bàn xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Làm thế nào? Đi tỉ ẹp chứ sao, giờ mọi người tranh thủ thời gian ngủ đi. Hàn Giang vừa nói, vừa nằm song xoài ra bãi cỏ. Buổi tối lạnh thế này, mà ngủ ở đây e rằng ngày mai tất cả đều bị cảm lạnh mất. Thứ Nhân Vũ lẩm bẩm. Đúng vậy. Ngủ sao được? Lương Viện được nuông chiều từ nhỏ cũng tỏ ra không thể chịu được sự cực khổ này. Mạ Cạ Dô cười nói, dĩ nhiên không thế ngủ như Hàn thế này rồi, tôi có một mẹo nhỏ, trước tiên ta hãy tìm ít đá trứng ngông dưới suối lên đã. Mọi người đều không hiểu, chỉ trừ Hàn Giang không núp đích, những người khác đều xuống suối mò lên rất nhiều đá trứng ngông. Mạ Cạ Dô lại nói, giờ hãy nướng những hòn đá trứng ngông này trên lửa, đồng thời, mỗi người chúng ta hãy đào một cái hố kích cỡ tương đương với tình hình của mình. Sau đó đặt đá trứng ngỗng nướng vào trong hố, rồi dùng cắt mịn bên bờ suối phủ lên trên đá trứng ngỗng, như vậy nằm ngủ trong hố sẽ ấm hơn rất nhiều đấy. Mọi người làm theo cách của Mạ Cạ Dô, quả nhiên, thấy ấm hơn rất nhiều. Hàn Giang cũng không còn cách nào khác đành làm theo cách của Mạ Cạ Dô, đào cho mình một cái hố sau đó nằm xuống, lúc đó mới dễ dàng vào giấc. Tất cả mọi người đều mệt lả, đêm nay, Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Từ Nhân Vũ đều ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, Đường Phong tỉnh dậy đầu tiên, vươn vươn vai, than thở, không ngờ ngoài thiên nhiên cũng có thể ngủ đến. Vẫn chưa kịp nói hết câu anh đã im bặt, giật mình nhìn vào hai cái hố nông trước mặt, hét lên, không thấy Dẻo Nạ và Mạ Cạ Dô đâu nữa rồi. Tiếng hét của Đường Phong đánh thức Hàn Giang, Lương Viện và Từ Nhân Vũ, họ kiểm tra lại hành lý, những gì thuộc về họ không thiếu thứ gì, nhưng đồ đạc của Dẻo Nạ và Mạ Cạ Dô đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã nhận ra hai người họ có vấn đề từ lâu rồi. Hàn Giang lầu đầu. Xem ra hai người họ tự bỏ đi, chắc là mới đi được một lúc thôi, Đường Phong phán đoán. Vậy chúng ta có phải đuổi theo không? Từ Nhân Vũ hỏi. Người ta không muốn đi cùng chúng ta còn đuổi theo sao? Dơ giấy. Hàn Giang nói giận. Mọi người chìm trong im lặng, mãi một lúc sau, Lương Viện mới thỏ thẻ hỏi, giờ ta phải làm thế nào? Kệ họ, tiếp tục lên đường. Bốn người chuẩn bị xong xuôi, tiếp tục lên đường. Lại cả một ngày đường núi, trước khi màn đêm buông xuống. Họ đã vượt qua ngọn núi lớn cuối cùng, rút cuộc đã nhìn thì đốm sáng dưới núi. Hình như là một thị trấn nhỏ, Đường Phong mừng rỡ nói. cuối cùng cũng thoát ra rồi. Thứ Nhân Vũ ngồi bệt xuống sườn núi. Bốn người tiếp tục đi xuống dưới núi, một tiếng sau, họ đã đi tới đường cái, họ định chặn một chiếc xe lại, nhưng trên đường không thấy có xe nào đi qua, bốn người đành phải tiếp tục đi bộ thêm 100 mét. Đống Hàn Giang đột nhiên phát hiện ra một tấm biển ven đường, anh vui mừng sói đèn tin lên, nhưng vừa nhìn do nó, tinh thần anh đã trùng xuống, nặng trĩu như leo đá, trên tấm biển đó viết là sắt núi, đường hỏng, hiện đang sửa chữa. Mọi người vừa nhìn thấy tấm biển này đều tức khắc hiểu xỉu. Từ Nhân Vũ than thở, khó khăn lắm mới đi được đến đây thì đường lại bị hỏng, thật sự tôi không chịu nổi nữa rồi. Mau xem điện thoại di động có xong chưa. Đường Phong trong lúc tràn trề thất vọng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Mọi người vội lấy điện thoại ra xem nhưng phát hiện ra điện thoại lúc này đều đã hết pin. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, cộng thêm nỗi thất vọng tràn trề, Hàn Giang dường như không thốt nên lời, anh chỉ còn sức chỉ trỏ về phía đốm sáng nhấp nháy phía trước đường cái. Vậy là, mọi người tiếp tục cầm đầu đi tiếp. Không biết phía trước là nơi nào, nhưng dù sao cũng có hơi người. Đốm sáng càng lúc càng rõ nét, trong lòng ai cũng nhen nhóm lên chút hy vọng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. Chương 10, Lang Mục Tự. Màn đêm buông xuống, Đường Phong đi mãi, rút cuộc cũng nhìn thấy rõ thị trấn nhỏ yên tĩnh dưới núi, một sầm biển nằm chỏng chơ ven đường quốc lộ, trên đó viết ba chữ Lang Mục Tự khá to. Lang Mục Tự, đây là nơi nào? Hàn Giang nhìn tấm biển hỏi. Đường Phong nghi hoặc đáp. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Lang Mục Tự là một thị trấn nhỏ nằm ở nơi tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Cam Túc. Vài năm trước, một nhóm Tây Ba Lô đến đây du lịch đã bị hút hồn bởi phong cảnh cao nguyên và phong tục tập quán độc đáo vùng Khương Tạng này, và cũng bất ngờ trước vùng đảo nguyên ngoại thế, nên họ đã gọi Lang Mục Tự này là Thụy Sĩ Thu nhỏ của Phương Đông. Sau đó thị trấn Lang Mục Tự trở thành thánh địa du lịch của khách du lịch Ba Lô trong và ngoài nước tìm về mỗi năm, đến mùa du lịch. Du khách trong và ngoài nước đều nô nức tụ hội về đây. Nhưng hiện giờ sao lại vắng vẻ như vậy nhỉ? Thế thì có gì lạ, bây giờ là mùa vắng khách du lịch mà. Từ Nhân Vũ nhìn đèn đóm nhấp nháy ẩn hiện phía thị trấn nói Lang Mục Tự. Ở đây có đền chùa không? Lương Viện tò mò hỏi Đường Phong. Đường Phong giải thích tên Lang Mục Tự ở đây không phải là chùa, mà là một địa danh, nhưng thực sự nơi này cũng có hai ngôi chùa, một là An Đa Đạt Thương Hầm nằm ở đầu tỉnh Cam Túc. Lang Mục trong tiếng Tạng có nghĩa là tiên nữ. Bởi gắn trong sơn động giữa khe núi có một phiến đá ngọc đẹp như thiếu nữ, đây là nguồn gốc của cái tên này. Một ngôi chùa khác là Cách Nhĩ Đệ Tự nằm ở phía giáp với tỉnh Tứ Xuyên. Hai ngôi chùa trong cùng một thị trấn, đồng thời trở thành tự viện của giáo hoàng Cách Lỗ Phái, nhưng lại phân thành hai tỉnh, có thể coi là một thắng cảnh. Xem ra chúng ta có thể nhân tiện ngao du một chuyến ở đây rồi. Lương Viện cười. Thôi đi, hiện giờ tâm trí đâu mà chơi nữa. Đường Phong nói lại. Hàn Giang nhìn thị trấn nhỏ phía trước, hỏi. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại đi đến đây nhỉ? Đừng nghĩ ngợi nhiều thế nữa, vào trong thị trấn, chúng ta sẽ liên lạc được với thế giới bên ngoài, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi tử tế một chút, mau đi thôi. Đường Phong thúc giục. Hàn Giang không nói gì. Anh lại nhìn về đóm lửa đèn nhấp nháy phía thị trấn trước mặt, rảo bước nhanh hơn. Thị trấn rõ ràng vắng lặng một cách dị thường. Một con đường quanh co xuyên qua thị trấn, cửa hàng hai bên đường đa số đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Chỉ có một ngọn đèn cao áp màu vàng âm u cô độc sừng sững bên đường. Nhóm Đường Phong đi hơn 10 phút trên phố nhưng không nhìn thấy lấy một bảo hộ người, đang trong lúc nghi hoặc, thì đột nhiên họ phát hiện ở góc phố trước mặt mở cửa hàng vẫn đang sáng đèn, mở cửa kinh doanh. Trông có vẻ giống một quán cà phê. Đường Phong phỏng đoán. Nói xong, Đường Phong, Lương Viện và Từ Nhân Vũ mệt mỏi dã rời cũng không buồn hỏi ý kiến của Hàn, đi thẳng vào quán cà phê tên là Xa Xa đó. Hàn Giang đeo một chiếc ba lô to. Chẳng còn cách nào khác, đành theo ba người kia. Bước vào cửa, Hàn Giang lập tức dùng ánh sắc bén quét một vòng quán cà phê này, quán không rộng lắm, trên tường có một tấm bản đồ thế giới rất to, bên trễ nản chi chít những lời kỷ niệm của du khách khắp nơi trên thế giới. Thật không ngờ quán cà phê bé xíu thế mà lại nổi tiếng đến như vậy. Nhưng lúc này, quán cà phê lại vắng tanh, trừ chủ quán và bốn lữ khách đường xa đột nhiên ghé vờ à o cờ hờ ỉ có một nữ du khách ngồi trong góc quán, uống cà phê một mình. Hàn Giang ngồi đối diện nữ du khách, thăm dò một lượt. Cô gái này xem ra trạc tuổi Lương Viện, nhưng trông già dặn hơn Lương Viện rất nhiều. Cô gái mở lời trước, các anh từ đâu tới? Từ Bắc Kinh. Hàn Giang đáp. Cô gái chăm chú quan sát Hàn Giang, Đường Phong, Lương Viện và mọi người một lượt thì lãnh đạm nói, nhìn Lý Lì ỉ toàn mặc đồ hiệu, chắc hẳn đều là người giàu có, xem ra chúng ta không cùng một đường. Hàn Giang không ngờ cô gái lại nói vậy, bối rối không biết nên trả lời thế nào. Anh sững người ra một lúc mới đáp lại. Cổ xẻm tôi người ngậm bẩn thỉu, sao mà giống người giàu có? Điều này càng khẳng định rằng các anh là người giàu có, bởi vậy các anh mới không tiếc của mà biến đồ hiệu thành bộ dạng này, và cũng chỉ có các anh mới làm được. Hàn Giang không muốn nói với cô gái mới quen biết này về tất cả những gì mà họ đã gặp phải trên đường đi nên phải lắc đầu đầu hàng. Xem ra tôi nói không lại cô rồi, ít nhất tôi cũng không phải là người giàu có. Cô xem, mà ý người bạn của tôi mới là giàu có đây này, đặc biệt là gã tiểu tử kia nói xong. Hàn Giang lại chỉ vào đường phong phía xa gã đó đã từng kiếm được bạc tỷ nhờ một tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc bán đấu giá đấy. Ồ, quả nhiên là người giàu có. Cô gái bình tĩnh nói rồi lại liếc nhìn đường phong đang đứng đằng xa. Hàn Giang dùng con mắt nhạy bén quan sát cô gái này, khải ô ý nhắc đến chuyện đường phong vừa kiếm được bạc tỷ trong cuộc bán đấu giá thì phản ứng của cô gái cũng không giúp anh tìm thấy được bất cứ sơ hở nào. Hàn Giang cười nói tiếp, cô xem, cái gã đó gần đây còn gặp phải vận đào hoa. Cô gái bên cạnh đang theo đuổi hắn đấy. Ừm. Cô gái khẽ háng giọng rồi nói, nhưng bạn của anh xem ra cũng khá ổn đấy chứ. Giờ thì đến lượt Hàn Giang háng giọng, anh nhủ thầm trong lòng, cái gã đường phong này sao lại sát gái thế nhỉ, cả cô gái này cũng cho rằng hắn khá ổn. Hàn Giang trấn tĩnh lại chút, hỏi tiếp, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của cô. Tôi tên là Chu Nam Nam, đến từ Thượng Hải, anh nói tôi là Nam Nam nhé. Rút cuộc trên mặt Nam Nam cùng lộ ra một nụ cười. Tôi tên là Hàn Giang. Hàn Giang giới thiệu xong, Đường Phong và Lương Viện cũng đi tới, tự mình giới thiệu một lượt, đương nhiên những gì cần giấu thì họ đẻ giấu hết đi rồi, nhưng bất luận thế nào, năm người họ cũng coi như là đã quen nhau. Bốn người ăn no bụng trong quán cà phê nhỏ, rồi Nghệ Nam Nam kể về một loạt những điếu mắt thấy hay nghe trong một chuyến du lịch một mình này. Lương Viện nói đầy vẻ ngưỡng mộ, tôi thật sự ngưỡng mộ cô đấy, một mình mà dám đi nhiều nơi như vậy. Cô cũng có thể làm thế mà. Một mình tôi đâu có dám đi xa vậy đâu. Không phải cô có chàng người yêu cao to đẹp trai. Thế này bảo vệ sao? Vừa nói, Nam Nam vừa lì ẹt nhìn Đường Phong. Anh ta không phải người yêu tôi đâu, anh ta đang muốn quẳng tôi đi còn chẳng được nữa là vẻ mặt Lương Viện ngây thơ. Hai cô gái nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, hoàn toàn không buồn để ý đến cảm giác của Đường Phong bên cạnh. Hàn Giang vẫn giữ cảnh giác, chăm chú nhìn từng người bước vào quán cà phê, thậm chí là cả từng người đi qua cửa. Anh không phát hiện ra bất cứ ai khả nghi. Nhưng anh luôn cảm thấy có đôi mắt đang chằm chằm nhìn anh từ một góc tối nào đó, có lẽ do mình đang nghi quá. Anh nghĩ, nhưng anh càng nghĩ vậy, cảm giác đó lại càng bộc phát mãnh liệt. Mọi người biết Đài Thiên Táng không? Nam Nam đột nhiên hỏi, thu hút sự chú ý của Hàn Giang. Đài Thiên Táng nào? Hàn Giang tò mò hỏi. Nam Nam nói, tôi tới Lang Mục Tự, ngoài việc tham chùa triền ra thì đến đây cũng chỉ vì Đài Thiên Táng. Đài Thiên Táng ở đây rất nổi tiếng đấy. Thiên táng là phong tục mai táng độc đáo của người dân tộc Tạng. Sau khi một người qua đời, mọi người khác sẽ đặt thi thể người đó trên đài thiên táng, thầy Mo thực hiện các thủ tục xử lý xong xuôi sẽ để cho kền kền đến ăn xác. Đường Phong giải thích một lượt. Khiếp vậy sao? Lương Viện và Từ Nhân Vũ đồng thanh thốt lên, khiến cho chủ quán trong quầy ba cùng quay sang liếc họ một cái. Đúng vậy. Thường thì người dân tộc Hán không hiểu lắm về thiên táng. Người dân tộc Hán cho rằng, bảo tồn thi thể hoàn chỉnh mới là hiếu thuận, nhưng người dân tộc Tạng lại cho rằng, con người sau khi chết đi, linh hồn và thể xác đã tách khỏi nhau, xác thịt không còn tác dụng gì nữa nên dâng tặng cho kền kền ăn, mà kền kền lại là một loài chim thần, nên sau khi chúng ăn thịt người chết sẽ bay lên trên trời, và cũng sẽ đem theo cả linh hồn người chết lên thiên đường. Bởi vậy, thiên táng cũng được gọi là điểu táng đối với dân tộc Tạng, thiên táng là một hình thức vô cùng thần thánh. Giải thích của Nam Nam khiến Lương Viện bắt đầu có đôi chút khái niệm về thiên táng. Ở đây cũng có đài thiên táng sao? Đường Phong hỏi Nam Nam. Nam Nam gật đầu, ở đây có một đài thiên táng nổi danh xa gần, nghe nói là đài thiên táng lớn nhất của khu vực Ạn Đạ. Nhưng trước đây tôi đẻ hển Tây Tạng, đài thiên táng ở đó không cho phép tham quan. Đường Phong lại hỏi. Đài thiên táng của Tây Tạng không cho phép tham quan, nhưng đài thiên táng ở đây cho phép tham quan, người địa phương hình như không kiêng kỵ những thứ này. Hơn nữa, mọi người đến thật đúng lúc, sáng ngày mai sẽ có một đám thiên táng. À, nói như vậy, chúng ta có thể mục sở thị thiên táng ở rồi. Thứ Nhân Vũ vô cùng ngạc nhiên, nhưng bông cảm thấy trong lòng lộn mửa. Đúng vậy. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ lên đài thiên tảng đảo. Nam Nam kiên quyết nói. Lương Viện có chút sợ hay nói, Nam Nam, cô to gan thật đấy, tôi thì chẳng dám. Chẳng có gì đáng sợ cả, các bạn phải coi thiên táng là nghi thức thần thánh. Phải biết rằng, không phải ở đâu cũng có thể nhìn thấy thiên táng, cũng không phải lúc nào cũng có nhờ thấy, các bạn được chứng kiến thì cũng được coi là may mắn rồi. Khuôn mặt Nam Nam vẫn còn chút trẻ con. Đầy vẻ tự tin. Đường Phong tuy có chút buồn nôn, nhưng sự hứng thú và tò mò về thiên táng thần bí vẫn vượt xa sự sợ hãi trong lòng. Anh quỷ ẹt tâm sáng sớm ngày mai sẽ theo Nam Nam đến đài thiên táng để chứng kiến cho bằng hết. Lương Viện thờ ý Đường Phong muốn đi, cũng thu hết can đảm, tỏ ý mù ồ đi. Thú Nhân Vũ cũng rất hứng thú với việc tới đài thiên táng. Bốn người lại nhìn Hàn Giang, Hàn Giang phẩy tay một cái, cười nói, đám trẻ con các cậu còn chẳng vấn đề gì huống hồ tôi. Vậy là, năm người bàn bạc rồi hẹn nhau sáng sớm hôm sau sẽ điển đài thiên táng tận mục sở thị. 3. Nam Nam dẫn hội Đường Phong đến khách sạn nhỏ mà cô ở, nhưng khi họ tới nơi thì khách sạn đã đóng cửa. Nam Nam gõ gõ cửa khách sạn, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Sao ở đây bây giờ lại vắng lặng thế nhỉ? Đường Phong đột nhiên tò mò hỏi Chu Nam Nam. Bởi vì hiện giờ đã qua mùa du lịch lâu rồi, đây dù cũng chỉ là một vùng núi, cứ qua tháng 9 một cái là nhiệt độ sẽ hạ xuống nhanh chóng. Du khách đến đây rất ít, mà du khách ít rồi, thì những người buôn bán phần lớn cũng đều khỏi đây tới chỗ khác làm ăn. Chu Nam Nam giải thích xong lại ra sức gõ cửa khách sạn, nhưng bên trong vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ ông chủ ra ngoài rồi. Từ Nhân Vũ suy đoán. Từ Nhân Vũ vừa dứt lời, trong khách sạn đột nhở y ên vừng ra tiếng bước chân, chẳng mấy chốc, một ông lão ngạp ngắn ngáp dài ra mở cửa, ông ta khoảng hơn 60 tuổi, mặc một bộ quần áo vải tôn trung sơn kiểu cũ màu xanh. Ông lão thò đầu ra, ngó nghiêng bên ngoài, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn mấy người lạ ngoài cửa. Khi nhìn thấy Chu Nam nạ mỉ, khuôn mặt nhăn nheo của ông rút cuộc cũng xuất hiện tia cười, ông mở miệng nói, muộn thế này rồi, tôi không cô vé, tưởng cô không quay lại nữa. Sao thế được ạ, bác xem, cháu còn dẫn thêm vé MLF người khách nữa đây này. Chu Nam Nam chỉ vào hạ Đường Phong nói. Hoanh nên thôi. Ông lão ui chút gượng gạo mời nhóm Đường Phong vào. Đường Phong nhìn xung quanh khách sạn rồi hỏi ông lão, tôi có thể dùng điện thoại ở đây một lúc không ạ? Điện y thoại di động của chúng tôi đẻ hết tin rồi. Điện thoại? Các cậu đến thật không đúng lúc, mấy hôm nay, đường dây điện thoại của chúng tôi xảy ra sự cố, điện thoại lúc được lúc mất, cậu thử xem sao. Tức khắc, nụ cười trên mặt ông lão vụt tắt. Đường Phong nhìn ông lão vẻ nghi ngờ rồi đi thẳng về quầy lễ tân, nhấc điện thoại, quả đúng như những gì ông lão nói, đầu dây bên kia bận liên hồi. Đường Phong đặt điện thoại xuống, chán nản quay ra lắc lắc đầu với Hàn Giang. Hàn Giang chau mày, nói nhỏ, ban nãy ở quán cà phê tôi đã thử rồi, điện thoại cũng không gọi được, thật là kỳ lạ. Khó khăn lắm mới đến được đây, giờ lại không liên lạc được, chúng ta đúng là đen đuổi thật đấy. Từ Nhân Vũ lên tiếng. Nam Nam, cô có thể cho chúng tôi mượn điện thoại một lúc không? Đường Phong quay ra cầu cứu Chu Nam Nam. Chu Nam Nam giơ hai tay ra, nói, thật đáng tiếc, trên đường ạt đi điện thoại của tôi bị mất rồi, tôi còn đang định mượn tạm của các anh để dùng đây này. Đường Phong chán nản nhìn Hàn Giang đúng chẳng còn cách nào khác, đành phải mở cửa phòng trước, về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện sạc tin điện thoại luôn. Hàn Giang và Đường Phong ở cùng phòng, Từ Nhân Vũ một mình một phòng, Lương Viện vốn dĩ muốn ở cùng phòng với Nam Nam, nhưng Hàn Giang nghĩ tới đồ đạc trong túi của cô ấy nên đã thuê riêng một phòng cho Lương Viện. Đường Phong vào phòng, quan sát một lượt, nói với Hàn Giang, ở đây kỳ lạ thật đấy, sớm thế này mà khách sạn đã đóng cửa rồi. Thế thì cũng có gì lạ đâu, chẳng có mấy người, đương nhiên phải đóng cửa sớm rồi. Hàn Giang nói. Đường Phong vào nhà vệ sinh, đột nhiên có chuyện phấn khởi nói với Hàn Giang, anh đừng nói đây là khách sạn ở nơi rừng rú nhé, rất sạch sẽ đấy, còn có cả nước nóng, rút cuộc chúng ta có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Tôi nhắc nhở anh, những du khách kia vẫn đang phải nhịn đói và chết cóng trên núi đấy. Hàn Giang đầy vẻ nghiêm túc nói với Đường Phong. Nhưng ở đây cũng chẳng có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, chúng ta làm được gì bây giờ? Đường Phong ngập ngừng một lúc rồi lại an ủi Hàn Giang, đã mấy ngày rồi, không biết chừng nhân viên cứu viện đã tìm thấy họ rồi cũng nên, có khi mấy người chúng ta có khả năng lại được liệt vào danh sách những người mất tích ấy chứ. Hàn Giang ngẫm nghĩ, Đường Phong nói cũng không phải không có lý, vốn dĩ hy vọng có thể sớm thoát ra ngoài, thông báo địa điểm máy bay xảy ra sự cố, nhanh chóng đi cứu viện, nhưng thật không ngờ, trên đường đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu không biết chừng đúng như Đường Phong nói, ngược lại mấy người họ lại trở thành nạn nhân mất tích. Sơ Tí Phần sao rồi nhỉ? Sơ Tí Phần đen đủi. Còn cả Mạ Cạ Rổ và Dên Nạ nữa, hai người họ có ổn không? Hàn Giang nằm trên giường, không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Ít Nạ. Nửa đêm, Hàn Giang đỗng nhiên bị tỉnh dậy bởi tiếng cãi vã ngoài cửa sổ tầng dưới. Hàn Giang bật dậy khỏi giường, hóng hai nghe, âm thanh đó hình như là ngoài cửa sổ, nhưng hình như lại ở rất xa. Hàn Giang cố gắng để nghe cho rõ nội dung của cuộc cãi vã nhưng anh thực sự không thể nghe được gì. Hàn Giang nhìn Đường Phong đang ngủ say, mò súng ngắn dưới gối lên, rón rén mở cửa phòng. Hành lang tối im, lắng nghe một lần nữa nhưng âm thanh đó lúc này lại không thấy đâu nữa, cả khách sạn nhỏ lại chìm trong tĩnh lặng. Hàn Giang cảm thấy bất ổn, anh ghé tai vào cửa phòng Từ Nhân Vũ, dòng tai lắng nghe, bên trong vọng ra tiếng khịt khịt mũi. Hàn Giang lại áp vào cửa phòng Lương Viện, trong phòng không một tiếng động. Nhưng Hàn Giang vốn rất thính nên vẫn có thể tóm được tiếng ngáy khẽ khẽ của Lương Viện. Xem ra mình đang nghi rồi. Hàn Giang thu mình lại, nhìn về phía quầy lễ tân dưới tầng, không có người, không có bất cứ động tĩnh gì. Hàn Giang quay lại phòng mình, nằm ra giường, anh không nghe thấy tiếng cái cỏ đó nữa, dần dần, cơn buồn ngủ lại vừa đến tấn công anh, Hàn Giang nhắm mắt lại. 4. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Phong tỉnh dậy, đã là 10 giờ, Hàn Giang nằm bên canh vẫn đang ngủ say, hơi thở phì phò, điều này không giống lắm với phong cách của Hàn Giang. Đường Phong gọi Hàn Giang dậy. Quái lạ. Hôm qua sao tôi lại ngủ say như chết vậy nhỉ? Hàn Giang lắc lắc đầu, cảm giác đầu óc mụ mị nặng trĩu. Chuẩn bị nhanh, hôm qua chúng ta đã hẹn Nam Nam đến Đài Thiên Táng mà, bây giờ có khi muộn rồi đầy. Đường Phong nhắc nhở Hàn Giang. Hàn Giang vừa nghe Đường Phong nhắc vậy, phát một cái ra khỏi giường, ấm ấm gõ cửa phòng Lương Viện bên cạnh. Đường Phong không hiểu gì cả, cũng chẳng theo. Hàn Giang vừa gõ cửa vừa lầm rầm nói nhỏ với Đường Phong, hôm qua thật rất không bình thường, lẽ ra tôi không nên ngủ say như thế. Anh lại nghĩ tới tiếng cãi vã kỳ lạ ngoài cửa sổ tầng dưới đêm qua. Có lẽ hôm qua anh mệt quá cũng nên. Không thể, hiện giờ tim tôi đang đập thình thịch đây này, tôi lo Lương Viện xảy ra chuyện. Đường Phong vừa nghe thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng, hai người ra sức đập cửa phòng Lương Viện rầm rầm, đợi mãi một hồi lâu, cửa phòng Lương Viện vẫn chưa mở, lại còn làm Từ Nhân Vũ tỉnh giấc. Hàn Giang mất hết kiên nhẫn, đang định phá cửa xông vào thì cửa bật mở, Lương Viện mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn ba người đàn ông cao to ngoài cửa, cười nói, gọi tôi dậy cũng không cần phải hành động mạnh như vậy chứ. Hàn Giang không buồn để ý tới Lương Viện, xông thẳng vào phòng cô, mở ba lô ra, nhìn thấy kệ tranh còn nguyên vẹn nằm trong túi, anh mới thở phào nhẹ nhõm nửa ngày mới mở cửa, cô làm chúng tôi hết hồn đấy. Đường Phong trách móc. Các anh không cần lo lắng, tôi ngủ cũng ôm theo cái túi của mình, mất sao được. Mặt ít Lương Viện đầy vẻ ngây thơ. Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó, Lương Viện hét lên, chết rồi. Chết rồi. Sao giờ này các anh mới đến gọi tôi dậy? Tối hôm qua hẹn với Nam Nam rồi. Sáng sớm hôm nay phải tới Đài Thiên Táng, có khi Nam Nam đợi sốt ruột rồi đấy. Nam Nam. Hàn Giang lẩm bẩm, nói với Đường Phong và Lương Viện, tôi đi tìm Chu Nam Nam, hai ngựa chuẩn bị đi, đợi chút nữa sẽ xuất phát. Hàn Giang đến trước cửa phòng Chu Nam Nam, gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai trả lời. Hàn Giang chạy xuống quầy lễ tân ở tầng dưới lầu, hỏi thăm ông chủ nhà nghỉ. Ông lão vẫn mặc bộ trang phục tôn trung sơn bằng vải thô, nghe Hàn Giang hỏi Chu Nam Nam, ông trả lời bằng giọng khàn khàn. Tôi thấy sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi. Ông có biết cô ấy đi đâu không ạ? Ông lão lắc lắc đầu, cô ấy không nói, nhưng... Nhưng sao ạ? Nhưng, hôm qua cô ấy hỏi tôi về chuyện Đài Thiên Táng, tôi đoán chắc là cô ấy đến đó rồi. Ông lão trả lời, mặt vô cảm. Hàn Giang gật gật đầu, đang định bỏ đi thì bỗng nhiên quay lại hỏi ông lão thêm một câu, cô gái đó đến ở đây từ khi nào vậy ạ? Ông lão ngâm nghĩ, đáp, hôm trước, tối hôm trước cô ấy tới đây một mình. Hàn Giang tư lự suy đoán. Quay lại phòng Lương Viện, ông lão nói Nam Nam đã đi từ sáng sớm rồi, có thể là một mình đến Đài Thiên Táng. Sao Nam Nam không gọi tôi? Tối qua tôi hẹn với cô ấy hôm nay đi cùng rồi mà. Lương Viện đoán thán. Có khi tại câu ngủ say quá. Đường Phong nói. Không thể như vậy, cô ấy mà gọi tôi, nhất định tối sẽ dậy. Lương Viện vẫn muốn nói thêm gì đấy nhưng Hàn Giang đã nói như đinh đóng cột, đừng ca thắng nữa, mọi chuyện hãy đợi đến khi lên Đài Thiên Táng, tìm thấy Chu Nam Nam rồi nói. Bốn người, về phòng chuẩn bị. Hàn Giang bật điện thoại đã sạc tin lên, phát hiện vẫn chưa có sóng, anh chán nản nhìn Đường Phong, hỏi nhỏ, đêm qua cậu có nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa sổ tầng dưới không? Tiếng cãi vã? Không, sao thế, anh nghe thấy gì vậy? Đường Phong không hiểu hỏi lại Hàn Giang. Hàn Giang chau mày, lẩm bẩm một mình, sao chỉ mỗi mình nghe thấy nhỉ? Hay là mình nằm mơ? Rốt cuộc là sao? Đường Phong đầu óc mơ hồ. Tóm lại, cảm giác của tôi rất bất ổn. Luôn cảm thấy chỗ này có gì đó dị thường. Hàn Giang nhìn Đường Phong nói. Tôi cũng cảm thấy ở đây có chút kỳ quái, nhưng chúng ta vẫn phải khẩn trương đi tìm Chu Nam Nam thôi. Đường Phong nói xong, Lương Viện và Từ Nhân Vĩa cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đường Phong hỏi thêm ông lão đường đi, rồi bốn người lên đường hướng về Đài Thiên Táng. Đến phố, Đường Phong mới phát hiện ra, hôm nay trời âm u, gió đông bắc hun hút, người đi đường thưa thớt, thị trấn Lang Mục tự càng thêm vắng lặng. Bốn người đội gió lạnh đi được một đoạn, đường núi càng lúc càng lầy lội. Đường Phong ca thán, sao lại đi đúng vào lúc thời tiết tồi tệ này chứ? Không ai tiếp lời, bốn người tiếp tục túi đầu nhìn đường, Đài Thiên Táng càng lúc càng gần, Đường Phong đã nhìn thấy cờ phướn màu trắng rải rác trên sườn núi, anh biết, ở đó chính là Đài Thiên Táng. Không hiểu là do tác động tâm lý hay là do độ cao so mực nước biển mà Đường Phong cảm thấy càng trèo lên cao càng lạnh buốt. Gió gào thét, lướt qua mặt bốn người, nhưng họ nhất định không dừng bước, ngược lại còn bước nhanh hơn, Đài Thiên Táng cách họ mỗi lúc một gần. Đồi cỏ trước mặt hiện lên một hàng rào thép gai, nhưng đây chỉ là một hàng rào thép tượng trưng, cổng của nó mở toang, và không thể ngăn cản bất cứ ai tiến vào Đài Thiên Táng săn lùng cái lạ. Lương Viện nhìn xung quanh, không thấy một ai, cũng chẳng thấy bóng dáng của Nam Nam, cờ phướn phía trước bị gió lớn thổi tung, phát ra những âm thanh quái dị, không gian nồng nặc mùi máu tanh. Lương Viện sợ hãi, cô run rẩy chỉ vào 8 chữ to màu đỏ treo trên hàng rào thép, du khách dừng bước, từ chối tham quan, giống như tìm thấy lối thoát để xuống đồi, mọi người xem, ở đây không cho vào, hay là chúng ta quay về thôi, không biết chừng Nam. Nam cũng đã quay về rồi. Từ Nhân Vũ cũng đồng ý, Hàn Giang có chút do dự, anh nhìn xung quanh và cũng gật đầu, rồi ba người cùng nhìn Đường Phong. Đường Phong không nói gì, liếc nhìn Đài Thiên Táng phía xa xa một cái, quay người định đi xuống núi, mới đi được vài bước, đột nhiên phát hiện trên không trung có một bầy kền kền đen kịt đang bay tới. Ken ken lượn vòng quanh trên Đài Thiên Táng, mãi vẫn không chịu bay đi. Đường Phong ngẩng đầu, nhìn bầy kền kền đen xì bay lượn trên không trung, như đang suy tư điều gì đó. Sau khi lượn vài vòng trên trời, kền kền đậu lại trên Đài Thiên Táng. Lương Viện giục Đường Phong, anh nhìn gì vậy, mau đi thôi. Đường Phong nhìn đám kền kền trên Đài Thiên Táng rồi quay đầu lại nhìn Hàn Giang, Lương Viện và Từ Nhân Vũ. Rồi đột nhiên hét lên, không được, tôi phải vào xem sao. Nói xong, Đường Phong xông thẳng vào Đài Thiên Táng không một bóng người. Hàn Giang vốn đang do dự cũng liền bám sát Đường Phong đi về phía cổng Đài Thiên Táng, Từ Nhân Vũ và Lương Viện bó tay, đành phải đi theo. Bốn người đi qua tấm cờ phướn, mùi máu tanh khiến Đường Phong và Lương Viện thi nhau nôn ọe. Cờ phướn phất phơ trong gió, 6 chữ chân ngôn được nhân dân Tây Tạng thành kính viết lên cỏ phướn, mỗi khi gió thổi qua, thì đồng nghĩa với việc người chết đã thông niệm một lượt 6 chữ chân ngôn này rồi. Người Tây Tạng tin rằng, đây chính là lời cầu nguyện của người chết cho mình và người nhà. Xung quanh cờ phướn, có đặt rất nhiều bản kinh khắc bằng đá. Đường Phong đứng trước những bản kinh này lặng lẽ cầu nguyện. Lương Viện cũng bắt chước điệu bộ của Đường Phong, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, vừa là cầu nguyện cho mình, cũng vừa để cầu nguyện cho ông nội sớm có thể lên thiên đường. Tức khắc, sự khủng hoảng ban nãy đột nhiên tan biến, giữa trời đất mênh mông mịt. Mùng này, một cảm giác thần thánh bỗng trào dâng trong lòng họ. Vòng qua tấm cờ phướn này, bốn người tới một bãi đất trống rải kín những tảng đá to, ở đây chất đống một số thứ hỗn loạn, có rượu, có quần áo, còn có một vài đoạn xương người và tàn tích không nhận biết được. Đường Phong khẽ nói, đây chính là Đài Thiên Táng rồi. Thi thể của người chết được xử lý ở đây, chia thành từng miếng nhỏ, đập nát xương, để kển kển đến ăn. Hàn Giang cho mày, Từ Nhân Vũ và Lương Viện bịt miệng, để tránh làm phiền linh hồn và bầy kển kển trên Đài Thiên Táng. Bốn người men theo Đài Thiên Táng, nhanh chóng đi về phía bên kia dốc núi. Đi được khoảng 100 mét, đột nhiên phát hiện ra đầu dốc núi bên kia đang có một bầy kển kển đậu trên đống cỏ, ra sức xé rách một thứ gì đó. 6. Trong lòng bốn người không hẹn mà cùng trào dâng một dự cảm không lành. Đường Phong bước thật nhanh về phía trước, bất chấp sự nguy hiểm bị kền kền tấn công khi mình xông tới vị trí của đám kền kền đó. Kền kền tan tác bay lên. Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Từ Nhân Vũ vội vàng chạy tới. Bốn người đều sững sờ trước cảnh tượng máu me trước mắt, rồi ngay sau đó là trận nôn mửa kinh hoàng. Ở đúng nơi bầy kền kền tản ra, họ nhìn thấy thi thể của Chu Nam Nam. Quần áo của Nam Nam đã bị kền kền xé rách tả tơi, bán khỏa thân, máu thịt lẫn lộn, không ra hình người. Đáng sợ nhất là khuôn mặt của người chết, hai hố mắt trống trơn, không còn con người, sau gáy hoàn toàn bị dập nát, óc vương vãi khắp nơi. Một con kền kền không chịu bỏ đi vẫn đứng đó hút óc của Chu Nam Nam. Lương Viện mất tự chủ ngã vào lòng Đường Phong khóc lóc, ai đã giết Nam Nam vậy? Nam Nam! Hôm qua cô ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy mà. Đường Phong ôm chặt lấy Lương Viện, khỏe mắt cũng ướt đẫm, thật không ngờ Nam Nam hôm qua vẫn còn khỏe mạnh như thế, giờ lại chết trên Đài Thiên Táng. Hay là Nam Nam bị kền kền tấn công? Thế nên, Từ Nhân Vũ suy đoán, nơi xa xăm theo tiếng gió hào hào, Đường Phong, đúng đấy, Chu Nam Nam là do tao giết. Không thể, kên kên thường chỉ ăn thịt phân hủy. Đường Phong lớn tiếng bác bỏ phán đoán của Từ Nhân Vũ, anh vừa mới dứt lời, đột nhiên có một giọng nói vọng lại từ. Bốn người giật bắn mình, 8 con mắt kinh ngạc, nhìn ra xung quanh. Không có người, Đài Thiên Táng trống trải, không một bóng người. Đường Phong, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ không hẹn mà gặp. Đông loạt rút khẩu súng ngắn 92 ra, lên nòng, cảnh giác quan sát xung quanh. Giọng nói đó lại vang lên, Đường Phong, Hàn Giang, thu súng của chúng mày lại, chúng mày không phải lo lắng xạ thủ bắn tỉa, tao không làm hại chúng mày ở đây đâu. Hàn Giang cố gắng phán đoán giọng nói này, tiếng Hán, giọng Nam Trung, tiếng phổ thông, tì ẹn phổ thông chuẩn, không nghe thấy bất cứ khẩu âm địa phương nào, giống như phát thanh viên thời sự trên truyền hình, anh nhanh chóng nhận định đây là giọng nói đã qua xử lý. Hắn là ai? Hắn đang trốn ở đâu? Lúc này, Lương Viện vẫn gục trong lòng Đường Phong, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, gào lên với giọng nói đó, ngươi là ai? Sao không dám ra đây? Tại sao ngươi lại giết Chu Nam Nam? Lương Viện vẫn chưa kêu gào xong, giọng nói đó đã cười điên dại, ha ha. Đại tiểu thư Lương của tôi, đừng. Tức giận như vậy, tại sao lại giết Nam Nam, sau này cô sẽ biết, còn tôi là ai, khà khà, sau này cô cũng sẽ biết. Nhưng, có một điều bây giờ tôi sẽ có thể để cho cô biết, cái chết của Chu Nam Nam là do cái thứ mà cô mang theo bên người. Kệ tranh Ngọc Tây Hạ. Lương Viện giật bắn người, càng ôm chiếc ba lô chặt hơn. Đường Phong và Hàn Giang nghe thấy những lời này cũng rất kinh ngạc, hai người nhìn nhau, hình như hiểu rõ nguồn gốc của hung thủ. Đường Phong chạy tới sườn núi phía sau lưng, nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy một ai. Giọng nói đó lại lần nữa cất lên, Lương Viện, nếu như cô nghe lời, 5 giờ chiều nay hãy mang thứ mà tôi cần để vào ba lô của cô, sau đó đặt cạnh sư tử đá trước đại kinh đường cái ly nhị đệ tử. Chỉ cắn cô làm theo lời tôi nói, tôi sẽ không ú ý ý cãi các người. Nhưng nếu như các người dở trọt thì sẽ chết thảm hơn cả Chu Nam Nam đấy. Ha 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 ha. Nhờ cờ lờ. 5 giờ chiều, bên canh sư tử đá trước đại kinh đường cách nhị đệ tử. Nói xong, giọng nói đó không vang lên nữa, Đường Phong một mình đứng trên chỗ cao nhất của dốc núi, bên tai anh ngoài tiếng gió chỉ vẫn chỉ là tiếng gió. 7. Đường Phong đứng thẳng trên nơi cao nhất của dãy núi, anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Đột nhiên, Đường Phong phát hiện ra trong một chỗ trũng trên sườn núi phía xa xa, có hai đốm màu đỏ, ẩn hiện. Anh nhanh phán đoán ra, đó chính là hai người, trông vẻ giống như hai lạt ma. Đường Phong lao như bay về phía hai lạt ma đó, đến khi anh đuổi kịp hai lạt ma thì hai người này ngoài vẻ mặt kinh ngạc ra cũng chẳng biết gì cả. Đường Phong đành phải chán nản quay lại, khi anh mệt mỏi rã rời đổ người ra bãi cỏ thị Hàn Giang tiến lại. Quẳng cho anh một thứ, Đường Phong đón lấy nhìn, một chiếc máy ghi âm. Ban nãy kẻ nói chuyện với chúng ta chính là cái này, không cần Hàn Giang giải thích, Đường Phong đã hiểu ra rút cuộc là chuyện gì. Mẹ nó. Mấy thằng này ngông cuồng thật. Đường Phong tức giận đập bình bịch chiếc máy ghi âm lên bãi cỏ. Đúng vậy. Quá ngông cuồng, hình như chúng nắm rõ như lòng bàn tay mọi chi tiết ngầm của chúng ta, còn chúng ta thì lại không biết một chút gì về chúng cả. Hàn Giang nghi ngờ nói. Đường Phong khẽ gật đầu, đúng. Nhất định là chúng. Có vấn đề ở đâu đấy mới để cho đối thủ từng bước vượt trước như vậy. Đường Phong chìm trong suy tư, nhưng, chưa được bao lâu, Đường Phong lại nói, hiện giờ vẫn chưa là lúc tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. 5 giờ chiều, cách nhĩ đệ tử còn có một trận ác chiến. Có lẽ chúng chỉ tạo huy ảo, hiện giờ người đi lại trong thị trấn không nhiều, nếu chúng thật sự dám lộ diện tại cách nhĩ đệ tử, chẳng nhẽ ta lại không tóm được chúng. Hàn Giang bực dọc nói. Đường Phong đứng dậy, túi người nhặt lại máy ghi âm bị anh đập hỏng, nói, mặc kệ bọn chúng chiều nay có lộ mặt hay không, chúng ta cũng đều phải chuẩn bị. Đường Phong vừa nói vừa lấy băng cassette ra, hơ hơ trước mặt Đường Phong, chúng ta nhất định phải bình tĩnh nhưng, ở đây. Hàn Giang rất khó xử, anh đang suy nghĩ xử lý thi thể của Chu Nam Nam thế nào. Đường Phong bất lực nhìn thi thể của Chu Nam Nam, nói, tôi cũng không biết, đợi liên lạc được với thế giới bên ngoài sẽ tính tiếp vậy. Chúng ta phải dốc hết sức ứng phó với tình huống có khả năng phát sinh chiều nay. Đường Phong nói xong, liếc nhìn Từ Nhân Vũ đang đứng sừng sững bên cạnh. Anh đột nhiên trông thấy Tử Nhân Vũ lúc này đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô của Lương Viện. Anh nhìn theo ánh mắt của Tử Nhân Vũ thì phát hiện ra phép mơ tia ba lô của Lương Viện không biết đã mở ra từ lúc nào. Chiếc hộp gỗ tử đàn trong đó đã rơi ra ngoài, còn Lương Viện cậu thả lại không hề chú ý tới sự khác lạ của chiếc ba lô mình đeo. Đường Phong thấy vậy, lao đến nhặt ngay chiếc hộp tử đàn trên bãi cỏ lên, nhưng không hiểu sao, nắp của chiếc hộp lại mở ra, nên khi Đường Phong vừa cắm vào chiếc hộp, kệ tranh ngọc theo đà tuột ra. Hàn Giang đứng bên cạnh nhìn thấy, vội vàng lao lên phía trước, tức tốc cất kệ tranh ngọc vào trong hộp, sau đó nhét lại vào trong ba lô của Lương Viện. Sao lại bất cẩn như vậy? Hàn Giang khẽ trách móc cũng không tránh khỏi lo lắng. Anh kéo Tư Nhân Vũ đứng im một chỗ, nói, chúng ta về đi đã, đồng thời liếc nhìn Tư Nhân Vũ một cái. Kệ tranh ngọc vẫn nguyên vẹn, Hàn Giang yên tâm rồi, nhưng để người ngoài như Tư Nhân Vũ nhìn trộm thấy kệ tranh ngọc, Hàn Giang. Ai ngờ, Tư Nhân Vũ lại dãy Hàn Giang ra, lầu đầu, không. Tôi không thể đi cùng các anh được nữa. Tại sao? Đường Phong hỏi lại. Bởi vì cái thứ trong ba lô của các anh đó. Từ Nhân Vũ hét lên. Câu nói của Từ Nhân Vũ khiến Đường Phong và những người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên. Đường Phong ngây ra một lúc rồi mới hỏi lại Từ Nhân Vũ. Sao vậy? Anh nhìn thấy thứ đó rồi à? Không. Tôi chưa nhìn thấy, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Tất cả những gì mà chúng ta gặp trên đường, khương trại, và cả ở đây nữa. Thậm chí bao gồm cả sự cố máy bay, tất cả những chuyện đáng sợ này đều liên quan tới cái thứ trong ba lô của các anh, máy ghi âm ban nay đã nói rất rõ rồi. Sơ Tí Phần, Chu Nam Nam, có lẽ còn cả Dẻo Nạ và Mạ Cạ Rổ nữa, họ đều trở thành vật hy sinh, tôi cũng không muốn thành người tiếp theo đâu. Từ Nhân Vũ hét lên giữa đài thiên táng trống trải vắng lặng, giọng nói của anh ta kinh động cả bầy kền kền. Hàn Giang bước tới, nhìn Từ Nhân Vũ, tiến sĩ, hãy nghe tôi nói, tôi hiểu tâm trạng của anh, tôi không phủ nhận tất cả những gì gặp phải đều liên quan tới thứ trong ba lô của lương viện, nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng, nếu bây giờ mà anh tách khỏi chúng tôi, khả năng sẽ càng nguy hiểm hơn.
Càng nguy hiểm hơn.
Thôi đi, theo các anh mới càng nguy hiểm hơn, tôi cũng không muốn bỏ mạng ở chỗ này. Từ Nhân Vũ lắc đầu nói.
Đường Phong không biết phải khuyên ngăn Từ Nhân Vũ thế nào.
Hàn Giang đi đi lại lại trước mặt Từ Nhân Vũ. Anh đang ngẫm nghĩ, nên ứng phó thế nào với cục diện này.
Cuối cùng, anh đứng lại trước mặt Từ Nhân Vũ, nghiêm túc nói, được rồi.
Tiến sĩ, nếu như anh cố chấp muốn bỏ đi như vậy, chúng tôi cũng không miễn cưỡng giữ anh lại nữa, nhưng mong anh suy nghĩ cho kỹ, bây giờ anh bỏ đi thì chỉ có hai con đường, một là rời khỏi đây, còn một nữa là ở lại đây, đợi đến khi điện thoại được khôi phục lại.
Bất luận anh chọn con đường nào, tôi cũng đều hy vọng sau khi anh liên lạc được với thế giới bên ngoài, sẽ kịp thời báo cáo về tình hình sự cố máy bay, còn cả tình hình của chúng tôi nữa, tôi đưa cho anh một số điện thoại, anh có thể gọi vào số này.
Vừa nói, Hàn Giang vừa móc ra tấm danh thiếp mà Từ Nhân Vũ đã đưa cho anh, viết một dãy số ra mặt trắng phía sau tấm danh thiếp, sau đó đưa lại cho Từ Nhân Vũ.
Từ Nhân Vũ liếc nhìn một cái, nói, đây là số điện thoại.
Số điện thoại thật gì mà lạ thế?
Là số điện thoại thật đấy, anh nhất định phải gọi vào số này nhé và nói rõ sự cố máy bay cũng như tình hình trên cả quãng đường của chúng tôi. Chúng tôi là những người bạn đáng để anh tin cậy, Hàn Giang thành khẩn nói.
Từ Nhân Vũ cầm tấm danh thiếp, đáp, bạn.
Có lẽ là vậy.
Các anh yên tâm, tôi sẽ gọi vào số này.
Nói xong, Từ Nhân Vũ không buồn quay lại, một mình đi thẳng xuống núi.
Hàn Giang nhìn theo bóng Từ Nhân Vũ xa dần, không khỏi buông một tiếng thở dài.
Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện nhìn theo Từ Nhân Vũ dần dần mất hút khỏi tầm mắt, sau đó họ cũng bắt đầu đi xuống núi.
Trên đường đi, ba người chốc chốc lại quay đầu nhìn lại đài thiên táng, cờ phớn trên đài thiên táng vẫn đang phần phật trong gió, ở đó có thi thể của Chu. Nam Nam đang bị bầy kền kền mặc nhiên cắn xé. Nguyện cầu cho bảy kền kền đó sẽ đem linh hồn của cô ấy đến nơi thật xa, đến với thiên quốc.
Buổi trưa, mây khói âm u trong không trung đã tàn đi.
Một tia nắng hiếm hoi xuất hiện, thị trấn nhỏ náo nhiệt hơn ban sáng một chút. Ba người tiện thể ghé vào một quán ăn theo phong vị tứ xuyên để ăn bữa trưa.
Đường Phong và Lương Viện vẫn chưa thoát khỏi ự ám ảnh của đài thiên táng, nên nhìn thấy thức ăn, không có chút thích thú nào, nhưng dưới sự kiên quyết của Hàn Giang, hai người họ vẫn phải miễn cưỡng ăn cho no bụng.
Trở lại khách sạn, Từ Nhân Vũ đã trả phòng.
Hàn Giang dùng chiêu đặc biệt, xâm nhập vào phòng của Chu Nam Nam, kiểm tra một lượt, ngoài xấp tiền trăm tệ lục ra được từ trong túi của Chu Nam Nam, thì không phát hiện ra bất cứ điều khả nghi nào khác.
Hàn Giang để lại tiền vào trong túi, rút lui khỏi phòng.
Trở lại phòng mình, Hàn Giang nói với Đường Phong và Lương Viện, ở đây đã không còn an toàn nữa rồi, chúng ta phải mau rút thôi.
Ba người trả phòng, đi bộ cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã tới cách Nhĩ Đệ Tự.
Cách Nhĩ Đệ Tự không như đền chùa thường thấy của dân tộc Hán là có một bức tường vây quay lấy cả khu chùa. Cách Nhĩ Đệ Tự là một quần thể kiến trúc rộng lớn, rải rác quanh núi là những điện thờ lớn nhỏ.
Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện đeo ba lô như những du khách thông thường, từ chân núi đi qua từng điện thờ một rồi chậm chậm tham quan dần lên.
Trên đường đi, trừ những người tạm thành kính khấn lễ thì họ không gặp du khách ngoại địa nào, càng không phát hiện ra ai khả nghi.
Đường Phong và Lương Viện cũng học theo người Tây Tạng, khấn lễ một vòng trong dãy hành lang cầu kinh dài hun hút.
Khấn lễ có thể khiến con người quên đi phiền não.
Đường Phong nói với Lương Viện, nhưng Lương Viện vẫn không sao quên được cảnh tượng đẫm máu trên đài thiên táng ban sáng.
Sau khi tham quan xong vài tòa điện thờ chóp bạc cao quý nhất ở Cách Nhĩ Đệ Tự, ba người họ tới trước đại kinh đường của Cách Nhĩ Đệ Nhị.
Đường Phong nhìn đồng hồ, đã 4:30 chiều rồi, những âm thanh trầm tĩnh trải dài trong đại kinh đường, tiếng tụng kinh của các lạt ma trầm ngâm huyền chuyển, trùng trùng điệp điệp, vang vọng xa xăm. Trên quảng trường trước đại kinh đường, trừ một số người dân địa phương, thì còn lại là gần chục khách du lịch ngoài địa tú năm tụ ba, còn có cả hai du khách nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Làm gì vậy nhỉ?
Sao những người kia lại tụ tập ở đây?
Hàn Giang hỏi Đường Phong.
Đường Phong cũng không bị ép, liền tò mò hỏi một vị du khách, vị này đáp, nghe nói ở đây sắp có một hoạt động, chúng tôi đến xem sao.
Hàn Giang cố gắng phán đoán giọng nói này, tiếng Hán, giọng Nam Trung, tiếng phổ thông, tỉ ẹn phổ thông chuẩn. Không nghe thấy bất cứ khẩu âm địa phương nào, giống như phát thanh viên thời sự trên truyền hình, anh nhanh chóng nhận định đây là giọng nói đã qua xử lý.
Hắn là ai?
Hắn đang
trốn ở đâu?
Lúc này, Lương Viện vẫn gục trong lòng Đường Phong, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, gào lên với giọng nói đó, ngươi là ai?
Sao không dám ra đây? tại sao ngươi lại giết Chu Nam Nam? Lương Viện vẫn chưa kêu gào xong, giọng nói đó đã cười điên dại, ha ha. Đại tiểu thư Lương của tôi, đừng. Tức giận như vậy, tại sao lại giết Nam Nam? Sau này cô sẽ biết, còn tôi là ai? Khà khà, sau này cô cũng sẽ biết. Nhưng, có một điều bây giờ tôi sẽ có thể để cho cô biết, cái chết của Chu Nam Nam là do cô, do cái thứ mà cô mang theo bên người. Kệ tranh Ngọc Tây Hạ. Lương Viện giật bắn người, càng ôm chiếc ba lô chặt hơn. Đường Phong và Hàn Giang nghe thấy những lời này cũng rất kinh ngạc, hai người nhìn nhau, hình như hiểu rõ nguồn gốc của hung thủ. Đường Phong chạy tới sườn núi phía sau lưng, nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy một ai. Giọng nói đó lại lần nữa cất lên, Lương Viện, nếu như cô nghe lời, 5 giờ chiều nay hãy mang thứ mà tôi cần để vào ba lô của cô, sau đó đặt cạnh sư tử đá trước đại kinh đường cái ly nhị đệ tử. Chỉ cắn cô làm theo lời tôi nói, tôi sẽ không ú ý cãi các người. Nhưng nếu như các người dở trọt thì sẽ chết thảm hơn cả Chu Nam Nam đấy. Ha 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 ha. Nhờ cờ lờ. 5 giờ chiều, bên canh sư tử đá trước đại kinh đường cách nhị đệ tử. Nói xong, giọng nói đó không vang lên nữa, Đường Phong một mình đứng trên chỗ cao nhất của dốc núi, bên tai anh ngoài tiếng gió chỉ vẫn chỉ là tiếng gió. 7. Đường Phong đứng thẳng trên nơi cao nhất của dãy núi, anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Đột nhiên, Đường Phong phát hiện ra trong một chỗ trũng trên sườn núi phía. Xa xa, có hai đốm màu đỏ, ẩn hiện. Anh nhanh phán đoán ra, đó chính là hai người, trông vẻ giống như hai lạt ma. Đường Phong lao như bay về phía hai lạt ma đó, đến khi anh đuổi kịp hai lạt ma thì hai người này ngoài vẻ mặt kinh ngạc ra cũng chẳng biết gì cả. Đường Phong đành phải chán nản quay lại, khi anh mệt mỏi dã rờ đổ người ra bãi cỏ thị Hàn Giang tiến lại. Quẳng cho anh một thứ, Đường Phong đón lấy nhìn, một chiếc máy ghi âm. Ban nãy kẻ nói chuyện với chúng ta chính là cái này, không cần Hàn Giang giải thích, Đường Phong đã hiểu ra rút cuộc là chuyện gì. Mẹ nó! Mấy thằng này ngông cuồng thật. Đường Phong tức giận đập bình bịch chiếc máy ghi âm lên bãi cỏ. Đúng vậy! Quá ngông cuồng, hình như chúng nắm rõ như lòng bàn tay mọi chi tiết ngầm của chúng ta, còn chúng ta thì lại không biết một chút gì về chúng cả. Hàn Giang nghi ngờ nói. Đường Phong khẽ gật đầu, đúng. Nhất định là trùng sọ vấn đề ở đâu đấy mới để cho đối thủ từng bước vượt trước như vậy. Đường Phong chìm trong suy tư, nhưng, chưa được bao lâu, Đường Phong lại nói, hiện giờ vẫn chưa là lúc tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. 5 giờ chiều, cách nhĩ đệ tử còn có một trận ác chiến. Có lẽ chúng chỉ tạo huy ảo, hiện giờ người đi lại trong thị trấn không nhiều, nếu chúng thật sự dám lộ diện tại cách nhĩ đệ tử, chẳng nhẽ ta lại không tóm được chúng. Hàn Giang bực dọc nói. Đường Phong đứng dậy, túi người nhặt lại máy ghi âm bị anh đập hỏng, nói, mặc kệ bọn chúng chiều nay có lộ mặt hay không, chúng ta cũng đều phải chuẩn bị. Đường Phong vừa nói vừa lấy băng cắt xét ra, hơ hơ trước mặt Đường Phong, chúng ta nhất định phải bình tĩnh nhưng, ở đây. Hàn Giang rất khó xử, anh đang suy nghĩ xử lý thi thể của Chu Nam Nam thế nào. Đường Phong bất lực nhìn thi thể của Chu Nam Nam, nói, tôi cũng không biết, đợi liên lạc được với thế giới bên ngoài sẽ tính tiếp vậy. Chúng ta phải dốc hết sức ứng phó với tình huống có khả năng phát sinh chiều nay. Đường Phong nói xong, liếc nhìn Từ Nhân Vũ đang đứng sừng sững bên cạnh. Anh đột nhiên trông thấy Từ Nhân Vũ lúc này đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô của Lương Viện, anh nhìn theo ánh mắt của Từ Nhân Vũ thì phát hiện ra phép mơ tia ba lô của Lương Viện không biết đã mở ra tự lúc nào, chiếc hộp gỗ tử đàn trong đó đã rơi ra ngoài, còn Lương Viện cẩu thả lại không hề chú ý tới sự khác lạ của chiếc ba lô mình đeo. Đường Phong thấy vậy, lao đến nhặt ngay chiếc hộp tử đàn trên bãi cỏ lên, nhưng không hiểu sao, nắp của chiếc hộp lại mở ra, nên khi Đường Phong vừa cắm vào chiếc hộp, kệ tranh ngọc theo đà tuột ra. Hàn Giang đứng bên cạnh nhìn thấy, vội vàng lao lên phía trước, tức tốc cất kệ tranh ngọc vào trong hộp, sau đó nhét lại vào trong ba lô của Lương Viện. Sao lại bất cẩn như vậy? Hàn Giang khẽ trách móc cũng không tránh khỏi lo lắng. Anh kéo Tư Nhân Vũ đứng im một chỗ, nói, chúng ta về đi đã, đồng thời liếc nhìn Tư Nhân Vũ một cái. Kệ tranh ngọc vẫn nguyên vẹn, Hàn Giang yên tâm rồi, nhưng để người ngoài như Tư Nhân Vũ nhìn trộm thấy kệ tranh ngọc, Hàn Giang. Ai ngờ, Tư Nhân Vũ lại dãy Hàn Giang ra, lầu đầu, không. Tôi không thể đi cùng các anh được nữa. Tại sao? Đường Phong hỏi lại. Bởi vì cái thứ trong ba lô của các anh đó. Từ Nhân Vũ hét lên. Câu nói của Từ Nhân Vũ khiến Đường Phong và những người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên. Đường Phong ngây ra một lúc rồi mới hỏi lại Từ Nhân Vũ. Sao vậy? Anh nhìn thấy thứ đó rồi à? Không. Tôi chưa nhìn thấy, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Tất cả những gì mà chúng ta gặp trên đường, khương trại, và cả ở đây nữa. Thậm chí bao gồm cả sự cố máy bay, tất cả những chuyện đáng sợ này đều liên quan tới cái thứ trong ba lô của các anh, máy ghi âm ban nay đã nói rất rõ rồi. Sơ Tí Phần, Chu Nam Nam, có lẽ còn cả Dẻo Nạ và Mạ Cạ Rổ nữa, họ đều trở thành vật hy sinh, tôi cũng không muốn thành người tiếp theo đâu. Từ Nhân Vũ hét lên giữa đài thiên táng trống trải vắng lặng, giọng nói của anh ta kinh động cả bầy kền kền. Hàn Giang bước tới, nhìn Từ Nhân Vũ, tiến sĩ, hãy nghe tôi nói, tôi hiểu tâm trạng của anh, tôi không phủ nhận tất cả những gì gặp phải đều liên quan tới thứ trong ba lô của lương viện, nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng, nếu bây giờ mà anh tách khỏi chúng tôi, khả năng sẽ càng nguy hiểm hơn.
Càng nguy hiểm hơn.
Thôi đi, theo các anh mới càng nguy hiểm hơn, tôi cũng không muốn bỏ mạng ở chỗ này. Từ Nhân Vũ lắc đầu nói.
Đường Phong không biết phải khuyên ngăn Từ Nhân Vũ thế nào.
Hàn Giang đi đi lại lại trước mặt Từ Nhân Vũ. Anh đang ngẫm nghĩ, nên ứng phó thế nào với cục diện này.
Cuối cùng, anh đứng lại trước mặt Từ Nhân Vũ, nghiêm túc nói, được rồi.
Tiến sĩ, nếu như anh cố chấp muốn bỏ đi như vậy, chúng tôi cũng không miễn cưỡng giữ anh lại nữa, nhưng mong anh suy nghĩ cho kỹ, bây giờ anh bỏ đi thì chỉ có hai con đường, một là rời khỏi đây, còn một nữa là ở lại đây, đợi đến khi điện thoại được khôi phục lại.
Bất luận anh chọn con đường nào, tôi cũng đều hy vọng sau khi anh liên lạc được với thế giới bên ngoài, sẽ kịp thời báo cáo về tình hình sự cố máy bay, còn cả tình hình của chúng tôi nữa, tôi đưa cho anh một số điện thoại, anh có thể gọi vào số này.
Vừa nói, Hàn Giang vừa móc ra tấm danh thiếp mà Từ Nhân Vũ đã đưa cho anh, viết một dãy số ra mặt trắng phía sau tấm danh thiếp, sau đó đưa lại cho Từ Nhân Vũ.
Từ Nhân Vũ liếc nhìn một cái, nói, đây là số điện thoại.
Số điện thoại thật gì mà lạ thế?
Là số điện thoại thật đấy, anh nhất định phải gọi vào số này nhé và nói rõ sự cố máy bay cũng như tình hình trên cả quãng đường của chúng tôi. Chúng tôi là những người bạn đáng để anh tin cậy. Hàn Giang thành khẩn nói.
Từ Nhân Vũ cầm tấm danh thiếp, đáp, bạn.
Có lẽ là vậy.
Các anh yên tâm, tôi sẽ gọi vào số này.
Nói xong, Từ Nhân Vũ không buồn quay đà lại, một mình đi thẳng xuống núi.
Hàn Giang nhìn theo bóng Từ Nhân Vũ xa dần, không khỏi buông một tiếng thở dài.
Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện nhìn theo Từ Nhân Vũ dần dần mất hút khỏi tầm mắt, sau đó họ cũng bắt đầu đi xuống núi.
Trên đường đi, ba người chốc chốc lại quay đầu nhìn lại đài thiên táng, cờ phớn trên đài thiên táng vẫn đang phần phật trong gió, ở đó có thi thể của Chu.
Nam Nam đang bị bầy kền kền Mặc Nhiên cắn xé, nguyện cầu cho bầy kền kền đó sẽ đem linh hồn của cô ấy đến nơi thật xa đến với thiên quốc.
Buổi trưa, mây khói âm u trong không trung đã tản đi.
Một tia nắng hiếm hoi xuất hiện, thị trấn nhỏ náo nhiệt hơn ban sáng một chút.
Ba người tiện thể ghé vào một quán ăn theo phong vị Tứ Xuyên để ăn bữa trưa.
Đường Phong và Lương Viện vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của đài thiên táng, nên nhìn thấy thức ăn, không có chút thích thú nào, nhưng dưới sự kiên quyết của Hàn Giang, hai người họ vẫn phải miễn cưỡng ăn cho no bụng.
Trở lại khách sạn, Từ Nhân Vũ đã trả phòng.
Hàn Giang dùng chiêu đặc biệt, xâm nhập vào phòng của Chu Nam Nam, kiểm tra một lượt, ngoài sấp tiền trăm tệ lục ra được từ trong túi của Chu Nam Nam, thì không phát hiện ra bất cứ điều khả nghi nào khác.
Hàn Giang để lại tiền vào trong túi, rút lui khỏi phòng.
Trở lại phòng mình, Hàn Giang nói với Đường Phong và Lương Viện, ở đây đã không còn an toàn nữa rồi, chúng ta phải mau rút thôi.
Ba người trả phòng, đi bộ cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã tới Cách Nhĩ Đệ Tự.
Cách Nhĩ Đệ Tự không như đền chùa thường thấy của dân tộc Hán là có một bức tường vây quay lấy cả khu chùa. Cách Nhĩ Đệ Tự là một quần thể kiến trúc rộng lớn, rải rác quanh núi là những điện thờ lớn nhỏ.
Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện đeo ba lô như những du khách thông thường. Từ chân núi đi qua từng điện thờ một rồi chậm chậm tham quan dần lên.
Trên đường đi, trừ những người tạm thành kính khấn lễ thì họ không gặp du khách ngoại địa nào, càng không phát hiện ra ai khả nghi.
Đường Phong và Lương Viện cũng học theo người Tây Tạng, khấn lễ một vòng trong dãy hành lang cầu kinh dài hun hút.
Khấn lễ có thể khiến con người quên đi phiền não.
Đường Phong nói với Lương Viện, nhưng Lương Viện vẫn không sao quên được cảnh tượng đẫm máu trên đài thiên táng ban sáng.
Sau khi tham quan xong vài tòa điện thờ chóp bạc cao quý nhất ở Cách Nhĩ Đệ Tự, ba người họ tới trước đại kinh đường của Cách Nhĩ Đệ Nhị.
Đường Phong nhìn nhìn đồng hồ, đã 4:30 chiều rồi, những âm thanh trầm tịnh trải dài trong đại kinh đường, tiếng tụng kinh của các lạt ma trầm ngâm huyền chuyển, trùng trùng điệp điệp, vang vọng xa xăm, trên quảng trường trước đại kinh đường, trừ một số người dân địa phương, thì còn lại là gần chục khách du lịch ngoài địa tún năm tụ ba, còn có cả hai du khách nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Làm gì vậy nhỉ?
Sao những người kia lại tụ tập ở đây?
Hàn Giang hỏi Đường Phong.
Đường Phong cũng không bị ép, liền tò mò hỏi một vị du khách, vị này đáp, nghe nói ở đây sắp có một hoạt động, chúng tôi đến xem sao. Đường Phong quan sát một vòng đại kinh đường, quả nhiên, hai bên đại kinh đường đều có một tượng sư tử đá to lắm.
Ba người bàn bạc, quyết định để một số vật phẩm không dùng tới vào ba lô màu xanh của Lương Viện rồi đặt phía bên phải cạnh sư tử đá.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Đường Phong và Lương Viện đóng giả thành đôi tình nhân, ngồi tâm sự cách tượng sư tử đá không xa, Hàn Giang thì một mình lẫn vào trong biển người đang xuống lại. dùng ánh mắt nhạy bén như chim của mình chăm chú quan sát từng người có mặt ở đây. Kim giờ nhích gần tới 5 giờ, người trước đại kinh đường tụ tập càng lúc càng đông, khả năng là do chênh lệch thời gian, 5 giờ chiều, trời vẫn sáng trưng. Hàn Giang không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chốc chốc anh lại nhìn chiếc ba lô màu xanh cạnh sư tử đá, lúc lại nhìn Đường Phong và Lương Viện phía xa xa, thỉnh thoảng lại lướt qua một lượt đám người vây xem, đặc biệt là những du khách hiếu kỳ. Còn vài phút nữa là đến 5 giờ, đột nhiên, một bóng người cao giáo xuất hiện trong tầm mắt Hàn Giang, Dẻo Nạ. Dẻo Nạ. Hàn Giang đứng dậy, men theo quảng trường bước nhanh tới nơi Dẻo Nạ xuất hiện. Đường Phong và Lương Viện thấy vậy, cũng đi theo, Đường Phong vội vàng hỏi, sao thế, anh phát hiện ra gì vậy? Dẻo Nạ. Tôi nhìn thấy Dẻo Nạ. Cái gì? Sao lại thế được? Cô ta cũng đến đây sao? Đường Phong quay đầu lại ngó nghiêng trong đám người, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Dẻo Nạ đâu. Hàn Giang vừa mới bước tới chỗ Dẻo Nạ xuất hiện, đó có vài du khách đứng chụp hình, không có bóng dáng của Dẻo Nạ. Hàn Giang nhìn chăm chú xung quanh, đột nhiên phát hiện ra Dẻo Nạ trong đám đông trước mặt, anh định bước nhanh xuyên qua quảng trường trước đại kinh đường, nhưng chính lúc này, kim giờ chi 5 giờ, tấm rèm màu đỏ trước đại kinh đường bị gió khẽ hất lên. Những lạt ma tụng kinh trong kinh đường đột nhiên ảo ra như bầy hóng, làm quảng trường lúc đó tràn ngập một màu đỏ. Đợi tới khi Hàn Giang rẽ những lạt ma đi tới phía đối diện thì Ịt Nạ đã không thấy đâu nữa, chiếc ba lô màu xanh đặt cạnh sư tử đá cũng đột nhiên biến mất. Hàn Giang vô cùng tức tối, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Anh quay người nhìn về phía quảng trường trước đại kinh đường, các lạt ma người. Thì vỗ tay, người thì đặt câu hỏi, người thì lại lẩm nhẩm tụng kinh, lễ biện luận kinh Phật hoành tráng bắt đầu. Đường Phong và Lương Viện vội vã chạy đến, phát hiện chiếc ba lô đã biến mất, Đường Phong cất lời trước, ba lô bị ai lấy đi rồi? Tôi không biết. Ban nãy lúc các lạt ma ra ngoài, quảng trường, náo loạn, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Hàn Giang khó mà che giấu được sự bực bội trong lòng. Lẽ nào là Dẻo Nạ? Chắc chắn là cô ấy xuất hiện rồi, nhưng tôi không thể khẳng định có phải là cô ấy lấy ba lô hay không. Nếu như là cô ấy, như vậy thì đáng sợ quá. Lẽ nào là họ giết Nam Nam? Tôi thật sự không dám tin. Đường Phong chau mày. Sao lại không dám tin? Lai lịch của họ anh biết không? Nhưng tôi thấy Dẻo Nạ và Mạ Cạ Rổ không giống những kẻ xấu, càng không giống người tàn nhẫn như vậy. Sời! Nếu như họ đến đây vì kệ tranh ngọc, thì nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng, họ cũng coi thường tôi quá đấy, để đạt được mục đích, tôi cũng có thủ đoạn vậy. Hàn Giang tức tới nỗi nghiến răng kèn kẹt. May mà đồ vẫn còn. Lương Viện an ủi Hàn Giang. Hàn Giang kiểm tra ba lô của Đường Phong, nhìn thấy kệ tranh ngọc còn nguyên vẹn, gật gật đầu, nhẹ nhõm hơn một chút. Tiếp theo ta phải làm thế nào? Tiếp tục tìm, tôi có thể khẳng định, nhóm Rèn Nạ nhất định cũng tới Lang Mục Tự. Hàn Giang nói như đinh gióng cột. Ba người giống như rồi mất đầu, đi loang quăng khắp một lượt cách nhị đệ tự rộng lớn, nhưng không thu hoạch được gì cả. Đường Phong chỉ lên đống tên sơn thần trên đỉnh núi, nói, chúng ta đến đó xem sao, ở đó có thể nhìn bao quát toàn bộ cách nhị đệ tự. Vậy là... Ba người lại đi lên dốc núi, khi leo đến chừng núi thì trời đã tối, Lương Viện dở bài chuẩn, trời tối rồi, lên trên đó cũng chẳng nhìn thấy gì cả, hay là chúng ta quay về thị trấn, tìm một khách sạn để ở đã. Lương Viện vừa nói dứt lời, đột nhiên, Đường Phong giống như phát hiện ra thứ gì đó, mọi người nhìn kìa, trên nền điện Phật trước mặt là thứ gì vậy? Sự tò mò thôi thúc ba người đi về phía điện Phật hoang vu đó, một cơn gió lạnh thổi qua, những mảnh giấy trên nền điện Phật bị thổi bay lên không trung. Vài mảnh giấy nhỏ còn bay đến bên cạnh Đường Phong, Đường Phong bất giác dùng mình bởi những mảnh dây trắng này làm anh nghĩ tới tiền âm phủ. Toàn là tiền âm phủ. Lương Viện ngạc nhiên hét lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong chùa. Đường Phong thu hết can đảm, nhặt một tờ tiền lên, tỉ mẩn quan sát, lúc này anh mới phát hiện ra, những mảnh giấy xung quanh điện Phật vốn chẳng phải là tiền âm phủ gì cả, vì trên mặt có in một số hình Phật giáo và kinh Phật bằng một tiếng Tạng mà anh đọc không hiểu. Đây là cái gì? Trên ngọn núi hoang vu này sao lại có điện Phật? Đường Phong quyết định đến trước điện Phật này để mục sở thị. Giống như một mảnh giấy. Ba người đến trước cổng điện Phật, cửa đóng im ỉm. Đường Phong ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc này, điện thờ. Này hơi cũ kỹ, bên trong tối om, xem ra rất lâu rồi không có. Người ở đây. Trên cổng hình như có vẽ thứ gì đó. Hàn Giang nhắc Đường Phong, Đường Phong bật đèn tin, soi lên cánh cổng. Chúng ánh sáng chiếu lên cửa, ba người loáng thoáng nhìn hình vẽ trên cánh cổng. Đó là hình vẽ một vị hung thần dữ tợn, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một vật gì đó. Đường Phong nhìn không rõ vật đó, nên khi anh soi đèn tin lên tay trái hung thán, Lương Viện lập tức hét lên thất thanh. Đường Phong sợ tới nỗi rơi cả đèn tin xuống đất, đến cả Hàn Giang cũng run rẩy trong lòng, bởi họ cùng lúc nhìn thấy rõ vật trên tay trái của hung thần đó là một đầu người máu me đầm địa. Đường Phong và Lương Viện sợ hãi quá đến mức không biết chọn đi đường nào, họ vội vàng quay lại, men theo bức tường bao quanh điện Phật lúc tới, đang định bỏ đi thì không ngờ lại đi tới góc khác của bức tường. Đông trong góc đó đông có một người mặc áo cà sa Tây Tạng rộng thùng đột nhiên rẽ ra, khiến Lương Viện và Đường Phong một lần nữa giật bắn mình. Hai người lùi lại vài bước, va thẳng vào Hàn Giang phía sau, Hàn Giang cũng được coi là trấn tĩnh hơn cả, nhìn thấy người trước mặt tiến lại là một lão người Tạng đang đi khấn quanh chùa. Ông lão cũng giật mình khi đối diện với những ngựa ngoại địa đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhưng ông cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn Đường Phong và Lương Viện một cái, sau đó cụp mắt xuống, tiếp tục đi vòng quanh chùa. Hàn Giang vội vàng đuổi theo ông lão, hỏi, xin hỏi lão, đây là nơi nào ạ? Ông lão nhìn Hàn Giang, im lặng, lắc lắc rồi, túi đầu vòng qua Hàn Giang, tiếp tục đi thẳng, bước vào màn đêm mịt mùng. Đúng là ông lão quái dị, muộn thế này rồi mà vẫn còn ở đây đi quanh chùa. Đường Phong bước lại nói. Hơn nữa còn không nói chuyện, điệu bộ ban nãy khiến tôi sợ chết khiếp Lương Viện tàu nhỏ. Có lẽ người ta không hiểu tiếng Hán. Hàn Dần khom lưng nhặt đèn tin lên, rồi lại soi về phía cổng, anh cũng không nhận biết được trên cổng vẽ cái gì, hung thần môn thần hay là kim cương la Hán. Bây giờ nhìn lại, không còn khủng khiếp như ban nãy nữa, chỉ là hai bức tranh mà thôi. Nhưng lúc này, cổng điện Phật bỗng nhiên mở ra. 10. Trong cổng điện Phật cũng rọi ra một chùm ánh sáng đèn tin, còn sáng hơn cả đèn của Hàn Giang. Chọc thẳng vào mắt Hàn Giang. Hàn Giang bị lóa tới nỗi không mở mắt ra được, anh theo phản xạ rút ngay khẩu súng ngắn 92 ra, lao thẳng về phía chùm ánh sáng ngoài cửa. Người đó thấy tình hình không ổn, vội lùi lại phía sau, Hàn Giang từng bước tiếp cận, mãi cho tới tận khi người đó tựa lưng lên cột, không thể lùi tiếp được nữa. Cánh tay trái của Hàn Giang gác lên cổ họng đối phương, tay phải dùng súng chỉ vào thái dương của người đó, cùng lúc, anh ngửi thấy một mùi thơm mát, mùi hương mà chỉ có phụ nữ mới có. Gieo nạ. Đường Phong ở phía sau khẽ kêu lên. Hàn Giang lúc này mới biết, người bị mình giữ chặt hóa là Gieo Nạ. Nếu như trước đây, Hàn Giang chắc chắn sẽ dứt đàn ông buông ngay Gieo Nạ ra, sau đó xin lỗi, nhưng lần này Hàn Giang không buông tay, anh gầm lên với Gieo Nạ, nói, có phải các người đã giết Chu Nam Nam không? Hàn! Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh quá dã man đấy. Rõ ràng, Hàn Giang đang làm Gieo Nạ bị đau. Nhưng, Gieo Nạ cũng không phải vừa, cô thấy Hàn Giang vẫn không buông tay. Một đùi dưới chân đá lên, kích thẳng vào chỗ hiểm của Hàn Giang. Hàn Giang bị tấn công bất ngờ, đành phải buông tay, lùi lại phía sau một bước, nhưng nòng súng vẫn chỉ vào Gieo Nạ, bất động. Đường Phong và Lương Viện theo vào trong sân. Mạ Cạ Rồ không lên ngăn chặn cuộc cẩu đả của Hàn Giang và Gieo Nạ, mà thò đầu ra ngoài cổng thăm dò một lúc, đóng cửa xong ông mới quay vào sân. Năm người đứng sừng sững trong khoảnh sân không rộng lắm, đối phương là bạn hay là thủ, chẳng ai biết được. Cuối cùng, Gieo Nạ vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, Hàn Giang, bản thân anh đang ở trong vòng nguy hiểm cao độ mà vẫn hoàn toàn không biết sao. Nguy hiểm? Hửm. Không khiến cô phải bận tâm. Hàn Giang hắng giọng. Đây không phải là nơi nói chuyện, vào phòng rồi nói tiếp. Mạ Cạ Rồ lên tiếng xoa dịu. Hàn Giang nhìn về phía điện Phật không lớn lắm trong sân, trong điện tối đen, nhủ thầm, nam nhi hảo hán toàn thân dũng khí, mặc kệ có rồng huyệt hổ thì cũng phải xông vào. Hàn Giang đi theo Mạ Cạ Rồ. Hiên ngang bước vào điện Phật. Trong điện Phật tối om, không có đèn điện, chỉ có ngọn đèn dầu trên ban thờ phát ra ánh sáng vàng vọt. Hàn Giang mượn chút ánh sáng này nhìn bao quanh điện. Ngoài ban thờ có đặt đèn dầu ra, những chỗ khác phủ đầy bụi bặm, xem ra ở đấy lâu lắm rồi không có người ở. Nền đất trước ban thờ được quét dọn một khoảnh, đặt hai chiếc túi ngủ. Hàn Giang ngẫm nghĩ, đây chắc là nơi ở tạm của Gieo Nạ và Mạ Cạ Rồ. Đường Phong, Lương Viện và Gieo Nạ cũng theo Hàn Giang bước vào điện Phật. Mạ Cạ Rồ cẩn thận rón rén đóng cửa điện lại, nói, Hàn Giang, không ngờ là các anh tới đây. Hửm. Đương nhiên, có hai người ở đây, chúng tôi tất nhiên cũng không thể vắng mặt. Hàn Giang thù hằn nhìn Mạ Cạ Rồ. Không. Không. Hàn Giang, cậu hiểu lắm chúng tôi rồi, chúng tôi không có ác ý gì với các cậu cả. Mạ Cạ Rồ ra sức giải thích với Hàn Giang. Không có ác ý. Vậy ông nói xem, hai người đến đây làm gì? Mạ Cạ Rồ cười khan vài tiếng, đáp, nói thẳng ra, cái thị trấn nhỏ này quả thật quá đẹp. Dùng một câu thành ngữ của Trung Quốc cậu thì chính là đảo nguyên ngoại thế. Người Trung Quốc hiếu khách, nếu các người chỉ đến du lịch, tôi hoan nghênh, nhưng các người lại không phải hở vậy. Hàn Giang ngắt lời Mạ Cạ Rồ. Đúng vậy, tôi về lẽ nạ không phải đến đây để du lịch, nhưng anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm gì hại đến các anh. Còn về mục đích hành động lần này của chúng tôi, khi nào thích hợp tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng không phải bây giờ. Hiện giờ không còn thời gian nữa, giống như lúc nạ y nói. Các anh và chúng tôi đang ở trong vòng nguy hiểm cao độ. Đang trong nguy hiểm. Lẽ nào cảnh tượng khủng khiếp trên đài thiên táng hôm nay không phải là do các người gây ra sao? Hàn Giang vẫn hùng hùng hổ hổ. Đài Thiên Táng. Hàn, tôi không biết anh nói cái gì, từ tối qua, tôi và Dẻo Nạ đều ấn nấp ở đây, chỉ trừ ban nãy ra ngoài mua đồ ăn. Nghe Mã Cạ Rồ nói như vậy, Hàn Giang lại quan sát một lượt gian điện Phật không rộng lắm, trong lòng cũng tin vài phần, nói như vậy thì Chu Nam Nam không phải do các người giết sao. Tôi vốn không quen biết người anh vừa nhắc đến, sao phải giết cô ta? Mã Cạ Rồ tranh luận. Vậy thì chiếc ba lô màu xanh đặt cạnh sư tử đá chỗ đại kinh đường là ai lấy đi mất? Đường Phong cũng chợt vấn lại. Ba lô màu xanh nào? Hàn, tôi hiểu rồi, anh thấy tôi xuất hiện trước đại kinh đường nên nghi ngờ tôi chứ gì? Gieo Nạ rút cuộc cũng hiểu ra tại sao Hàn Giang lại thù địch với mình. Lẽ nào không phải là cô sao? Vậy tại sao cô lại xuất hiện trước đại kinh đường lúc 5 giờ? Hàn Giang lại cất cao giọng. Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh chắc. Gieo Nạ vênh mặt, không hề tỏ ra yếu thế. Hàn, ban nãy tôi nói rồi đấy, Gieo Nạ ra ngoài mua ít đồ ăn. Nó xuất hiện trước đại kinh đường là muốn thăm dò chút tin tức ở đó, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Mà Cạ Dô lại đến giảng hòa. Được rồi, cứ coi là các người nói thật, nhưng nếu các người không làm gì hổ thẹn với lương tâm thì tại sao không ra ngoài ở khách sạn mà phải trốn vào đây làm gì? Hàn Giang quay mặt lại chất vấn Mạ Cạ Dô. Mạ Cạ Dô không hề tỏ ra tức giận trước lời chất vấn của Hàn Giang, ông gật đầu mỉm cười nói, Hàn, đây cũng là điều mà tôi muốn nói với cậu. Tôi và Dẻo Nạ đến thị trấn. Nhỏ này từ sáng sớm hôm qua. Vốn dĩ chúng tôi muốn thuê khách sạn, nhưng khi chúng tôi đi một vòng trong thì phát hiện có người bám theo mình. Tôi đã dùng hết mọi biện pháp chống đeo bám mới cắt đuôi được những ngựa đó trong thị trấn này, bất luận đến ngóc ngách nào, tôi cũng cảm thấy có đôi mắt ở góc tối nào đó nhìn chúng tôi chằm chằm, nhưng chúng tôi không phát hiện ra được những người đó. Mọi người cũng có cảm giác này sao? Những lời của Mạ Cạ Rổ khiến Hàn Giang hồi tưởng lại cảm giác vào cái đêm vừa mới tới thị trấn. Xem ra cậu cũng biết rồi, cậu có biết đám người đó là ai không? Mạ Cạ Rổ chau mày. Tôi không biết, sáng hôm nay... Cô gái ở cùng khách sạn với chúng tôi đã bị giết chết trên đài Thiên Táng. Tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Hiện không phải là mùa du lịch, du khách trong thị trấn không đông, cư dân trong thị trấn đều thật thà chất phác, nên người ngoại địa cũng rất dễ nhận biết. Vậy sao đám người đó lại có thể ẩn mình ở đây mà không bị phát hiện nhỉ? Hàn Giang nói ra nghi vấn trong lòng. Mạ Cạ Rồ đáp, tôi đã nói rồi, bọn chúng đều là cao thủ, người của bọn chúng chắc là không nhiều, nhưng tên nào cũng có tuyệt kỹ. Đám cướp mà chúng ta gặp ở Khương Trại chắc chắn không thế bị được. Thế nên hai người mới ẩn nó ở đây. Đường Phong hỏi. Ừm. Tôi nghĩ ở đây chắc là an toàn, nhưng ẩn nó ở đây cũng không phải là kế lâu dài. Chắc chắn đám người đó sẽ biết được chúng tôi vẫn đang ở trong thị trấn. Sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến đây. Có khi ban nãy các cậu đã dẫn chúng đến đây rồi đấy. Mạ Cạ Rồ nói xong, lo lắng nhìn ra bên ngoài điện Phật. Tiếng chó sủa từ nơi không xa lắm vọng lại, nhưng tiếng chó sủa chẳng mây chốc đã im bặt. Bên ngoài yên tĩnh trở lại. Vậy bước tiếp theo hai người định thế nào? Hàn Giang hỏi Mạ Cạ Rồ. Thoát khỏi đám người đó, Dẻo Nạ nói như đinh đóng cột. Các cậu lại đây mà xem. Vừa nói Mạ Cạ Rồ vừa trải một tấm bản đồ bằng da dê đã ngả vàng cũ kỹ lên trên ban thờ, nói với Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện, đây là bản đồ da dê mà chúng tôi phát hiện trên ban thờ. Ố, ở ngay đây sao? Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, đặt ngay trên ban thờ. Bản đồ da dê bị lớp bụi dày phủ lên, tôi cũng vô tình phát hiện ra thôi. Nói xong, Mạ Cạ Rồ chỉ lên ban thờ. Đường Phong nhìn về phía ngón tay Mạ Cạ Rồ chỉ, quả nhiên, trên ban thờ đổ nát có một khoảng trống không có bụi, trái ngược rõ rệt với lớp bụi dày hình thành xung quanh. Mạ Cạ Rồ lại nói tiếp, ký hiệu đánh dấu trên phần bản đồ này hình như là tạng ngữ cổ, tôi và Dẻo Nạ đọc đều không hiểu, các anh có đọc được không? Đường Phong đã theo giáo sư La học được một ít tạng văn cổ, anh đón lấy tấm bản đồ da dê cũ kỹ. Tỉ mỉ quan sát, trên mặt bản đồ vẽ những dãy núi dài miên man, giữa những dãy núi này có một thị trấn nhỏ. Đường Phong nhận ngay ra biểu thị đánh dấu bên cạnh, Lang Mục. Hiện giờ chúng ta đang ở đây. Những ký hiệu đánh dấu khác trên bản đồ thì không nhận biết như vậy, Đường Phong dùng đèn tin soi từng chút một khắp mọi góc độ trên bản đồ. Anh nhìn thấy vài dòng sông chảy ra giữa quần thể núi non uốn lượn, nhưng anh không thể hiểu được những ký hiệu đánh dấu bên cạnh dòng sông, anh còn nhìn thấy một cái hồ to nằm trọn giữa quần thể núi. Đường Phong đoán đó là một vùng biển nhỏ, nhưng anh cũng vẫn không thể nhận biết ký hiệu đánh dấu bên cạnh vùng biển nhỏ có ý nghĩa gì. Chùm ánh sáng từ đèn tin trên tay Đường Phong lại quay trở lại gần Lang Mục tự, anh đột nhiên phát hiện ra, gần cái ký hiệu đánh dấu Lang Mục đó có một khe núi, cạnh khe núi có một ký hiệu khác đánh dấu nho nhỏ Nạp Ma. Cuối cùng, Đường Phong cũng đọc được cái tên đó, anh đột N. Hiên cảm thấy hình như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó 11 Nạp Ma. Đường Phong ra sức lục soát trong đầu cái tên mơ hồ này. nhưng đầu óc anh lại rối tung cả lên, không làm sao nhớ ra được anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Nạp Ma Đường Phong, anh đang nói đến Nạp Ma à?
Lương Viện đột nhiên hỏi Đường Phong. Đường Phong gật gật đầu, đáp, đúng vậy, cô xem gần Lang Mục Tự có một khe núi, nếu như tôi không đọc sai thì ký hiệu đánh dấu trên này hình như tên là Nạp Ma.
Chương 11, Đại Khe Sâu Nạp Ma.
Màn đêm bao trùm lên thị trấn nhỏ Lang Mục Tự, một vùng tĩnh lặng như đã chết, chỉ có chó ngao Tây Tạng mà những hộ dân du mục nuôi dưỡng thỉnh thoảng lại sủa gào lên vài tiếng. Mặt trăng đêm nay hoàn toàn đã bị mây đen che kín, không có lấy một ánh trăng lọt xuống mặt đất. Nhiệt độ ban đêm nhanh chóng hạ xuống âm độ. Hàn Giang, Đường Phong, Lương Viện, Mạ Cạ Rổ và Gieo Nạ, 5 người. Lần lượt treo chân nhau chui ra khỏi điện Phật hoang phế, áp người vào bức tường màu đỏ bên ngoài điện Phật, vội vã tiến về phía đại khe sâu Nạp Ma. Trước khi lên đường, Hàn Giang xác định rõ ràng nhiệm vụ của từng người. Hàn Giang đi trước mở đường, Mạ Cạ Rổ và Gieo Nạ đi ngay phía sau. Nhiệm vụ của Đường Phong là bám sát đội hình, bảo vệ Lương Viện, đương nhiên cũng bao gồm cả việc bảo vệ kệ tranh ngọc. Mất bao công sức, mọi người mới mò tới cửa vào khe núi. Hàn Giang đi đầu, vừa mới bước vào cửa hang thì đã sững sờ trước cảnh tượng hiện lên trước mắt, anh dừng ngay lại. Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nạ phía sau không hiểu Hàn Giang gặp phải tình huống đột xuất nào, nên đã nghi ngờ tiến lên phía trước xem xét thì chỉ thấy trước mặt mọi người là tấm cờ phướn khổng lồ đủ màu sắc đang phần phật trong gió. Một vị lạt ma trong bộ cà sa màu đỏ đang ngồi khoanh chân trước cờ phướn, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Không hiểu do trời lạnh hay do thói quen của các lạt ma mà vị lạt ma này lại lấy áo cà sa trùm kín từ đầu đến chân, ngồi quay lưng lại phía mọi người. Trong lòng mọi người đều không hiểu, nửa đêm khuya khoắt thế này, sao vị lạt ma này còn ngồi đây tụng kinh. Hàn Giang thử thăm dò bước lên phía trước vài bước, lạt ma không chút phản ứng, miệng vẫn lấm nhấm đọc kinh, đột nhiên tay phải giương lên, ném lên không trung một sấp giấy nhỏ. Hàn Giang giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại một bước, tay cũng thò vào sau thắt lưng, mò tới khẩu súng đang găm ở đó. Đợi tới khi Hàn Giang đứng lại thì lúc này mới phát hiện ra, những tờ giấy này giống hệt như những tờ giấy nhỏ bàn nãy nhìn thấy ngoài điện Phật, bên trên kín mít những văn kinh tạng ngữ, kèm theo những tờ giấy tung bay dọc không gian này là tiếng tụng kinh của Lạt Ma vang vọng khắp cả hang. Mạ Cạ Rổ ghé sát bên thai Hàn Giang, nói nhỏ, có lẽ Lạt Ma này đang làm pháp sự, mặc kệ ông ta. Chúng ta đi đường chúng ta. Hàn Giang gật gật đầu, dẫn mọi người nén vào trong hang núi. Mọi người cố gắng nói thật khẽ, đi vòng sau lưng Lạt Ma. Lạt Ma có vẻ như không buồn để ý tới sự xuất hiện của mọi người, vẫn ngồi khoanh chân như vậy, lầm rầm đọc kinh, nhưng khi Đường Phong bước tới sau lưng Lạt Ma thì vị Lạt Ma đó đột nhiên quay mặt lại, lướt nhìn mọi người một cái. Đường Phong nhìn về phía Lạt Ma, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Lạt Ma toát lên một ánh nhìn lạnh như băng, trong lòng Đường Phong bất giác run rẩy. Nhưng khi anh muốn nhìn rõ mặt của Lạt Ma thì mới phát hiện ra khuôn mặt của Lạt Ma đã hoàn toàn ẩn trong bóng tối, anh không thể nhìn thấy gần được nữa. Đường Phong rất lại phía cuối đoàn, anh vẫn muốn nhìn rõ dung nhan của Lạt Ma, nhưng Dẻo Nạ lại đến kéo anh đi. Không để anh kịp giải thích, cô ấy đã lôi anh vào đại khe sâu.